Hôm nay có một buổi họp thì mình thấy rằng cần phải báo cáo cái tình trạng của chúng ta ở trong tu viện. Nó có nhiều sự khó khăn và rắc rối mà sẽ không an cho chúng ta. Trong khi đó, trong hơn 4 tháng thầy cố gắng hết sức mình để cho cái lớp chúng ta tu tập được yên ổn bình an. Nhưng thầy biết rằng thầy thường nhắc với các con, thầy đang đứng trên đầu sóng, nghĩa là cái lớp học của chúng ta không có xin phép tắt. Các con nhớ mà khi không xin phép tắt á, thì nó xảy đến hồi nào thì chúng ta không có biết. Do như vậy hôm nay á, thì thầy cũng được một cái tin khi người thân quen họ báo cho biết á, thì sắp sửa nó sẽ có những cái chuyện không hay. Cho nên hôm nay trong cái trường hợp mà thầy sẽ báo cáo chung cho biết để rồi chúng ta chuẩn bị. Dù sao chúng ta cũng hơn 4 tháng học tập rồi, và đường lối mà nhận ra cái sự tu tập thì thầy đã giúp cho mấy con rất là cụ thể rõ ràng cái sự tu tập đến đâu đến chỗ. Do hai tập sách cuối cùng tuy mỏng nhưng nó nói được đầy đủ ý nghĩa của sự tu tập. Một là chúng ta tu tâm tạc, hai là chúng ta tu tứ niệm xứ, và đồng thời dùng cái tri kiến giải thoát. Thì cái lớp chánh tri kiến thầy đã trang bị cho mấy con được đầy đủ. Tuy rằng nói đầy đủ với sự thật, cái lớp chánh tri kiến phải học một năm cần mới được đầy đủ, nhưng thầy rất là sợ cái thời gian kéo dài mà nó bất an rồi chúng ta không được tiếp tục học. Cho nên thầy đã cô đọng lại những cái cần thiết, những bài cần thiết chúng ta đã học qua hết rồi, để đủ sức mà chúng ta sẽ tập. Nhất là cái nhân quả, nhất là cái suy nghĩ về nhân quả để chúng ta sẽ tâm và các pháp vô thường, thì giúp cho ý kiến của mọi người đều sẽ tâm rất dễ dàng khi gặp chướng ngại pháp. Cho nên hôm nay không còn thiếu gì nữa cả. Nếu mà biết tu thì dù ở đâu quý thầy cũng tu tới nơi đến chốn, chứ không cần phải ở nơi đây. Vì thầy lo lắng là sợ mình trong vòng một tháng nửa tháng mà nó không yên, chứ nó đã trải qua một cái thời gian gần 5 tháng rồi, thì chúng ta thấy chúng ta cũng được bình an chứ không bị ăn hết. Và tiếp tục thì quý Phật tử sẽ lo cái vấn đề khu an dưỡng có giấy phép ăn ngoài. Cái trình đó thì chúng ta có cái chỗ mà chúng ta trụ lại để mà chúng ta tiếp tục con đường tu tập, có thầy có bạn. Còn hiện giờ thì chúng ta thấy khó quá, cái tình trạng nó quá khó, là vì người ta đến đây người ta hỏi mình giấy phép để mở cái lớp học thì mình không có, người ta sẽ lập biên bản, người ta giải thể mình, hoặc là người ta bắt mình phải đóng tiền phạt. Thì như vậy là cái số con người của mình đây thì tiền phạt cũng nhiều. Cho nên thầy tâm ba trước là cái vấn đề đó mà thầy được tin người ta báo cho biết để cái sự chuẩn bị sắp tới nó còn xảy ra. Cho nên hôm nay những gì mà cần cứ hỏi thầy thì mấy con cứ hỏi hết cho rồi là chúng ta đâu về đó để yên ổn. Còn tu viện còn lại một ít người thì không sao hết, chứ còn đông thì không được. Vì cái lớp học của chúng ta thì nó đông, thì người ta đến người ta tìm cách thì chúng ta thấy khó khăn lắm. Nó thì đây là một cái thông báo để mà chúng ta hiểu biết trong cái tình trạng chúng ta, mà thầy thường nhắc nhở cái một ngày mà chúng ta sống gần bên đây là một ngày rất quý. Nhưng mà các quý cô quý thầy không có thấy quý lắm, cho nên vì vậy mà cứ tập trung nói chuyện. Cho nên hiện tại nếu mà trong cái thời gian mà giữ gìn cái giới độc cư, đừng nói chuyện với nhau đó, thì biết bao nhiêu cái trạng thái mà xảy ra khi chúng ta tu tập. Còn cái này vì chúng ta bị phóng tâm nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cho nên chúng ta không nhận ra được cái điều đó được. Thì vậy đó là một cái rất là thiệt thòi. Tại vì hơn bốn tháng nay mà nếu mà chúng ta giữ gìn trọn vẹn độc cư thì quý vị sẽ hỏi thầy rất nhiều điều rất hay, bởi vì đó là con đường tu tập thật. Còn vì mình phạm giới á, tức là mình phóng dật, mình sẽ không thấy được cái trạng thái đó đặt, nó sẽ bị ẩn khuất đi. Do đó sau này có những cái điều kiện mà gì mà khi mà xa thầy thì quý vị tu tập mà có những điều kiện gì mà hiện tượng gì xảy ra thì nhớ điều là phải tán hết, điều phải tán hết, chỉ còn một thân bất động mà thôi. Đó là trong cái trường hợp hiện giờ thì nó như vậy, cho nên vì vậy mà báo cáo để cho biết rằng chúng ta nay mai nếu mà chúng ta tu như thế này thì nay mai thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị vạ, và đồng thời lập biên bản đàng hoàng thầy ký tên và các con sẽ đâu cũng dễ về đâu thì con cũng về nó hết, chứ không có được tập trung như thế này. Đó là cái tình trạng của lớp học của chúng ta hôm nay. Cho nên thầy thấy rằng trong cuộc đời thầy chỉ mong là làm sao đem lại cái nền đạo đức là tốt nhất, và hiện bây giờ thì quý thầy cũng như là các cô đều là sống có đạo đức được lắm rồi. Bởi vì chúng ta có đủ cái tính tri kiến học tập, chúng ta sống như mọi người, biết những nhược tùy thuận bằng lòng, biết nhân quả, biết các pháp vô thường, chúng ta không còn dính mắc gì hết. Cho nên vì vậy mọi mọi có xảy ra chúng ta đều xả tâm một cách rất là tốt, rất là tốt. Nhưng đi sâu thì nó khó khăn lắm chứ không phải dễ. Ví dụ như vừa rồi thì chúng ta bắt đầu áp dụng vào tứ niệm xứ trên thân quán thân để thuyết phục tâm hơn, thì hầu hết thì chúng ta chỉ có một hai người, còn bao nhiêu điều sai hết. Theo thầy sẽ thấy điều sai chưa có đúng được, do đó thì chỉ còn ở trên cái tâm xả mà thôi. Cho nên chúng ta xả ngồi chơi để mà xả thì chắc chắn cái xả này thì chắc ai cũng làm được mà không có khó khăn. Chứ đến khi mà xả cuối cùng mà xả hết rồi thì cái tâm nó cũng sẽ ở trên tứ niệm xứ mà nó quán trên đó chứ không chạy đi ra ngoài. Cho nên cái pháp xả thì nó cũng trở về tứ niệm xứ. Mà hiện giờ mà chúng ta nhiếp tâm được trên tứ niệm xứ, quán được ở trên tứ niệm xứ thì chúng ta cũng sẽ được giải thoát hoàn toàn. Cho nên ở đây hôm nay thì thông báo để cho quý thầy, quý cô chuẩn bị mình có thể đâu về bản xứ nấy để yên ổn mà tu tập. Rồi chờ khi nào có giấy phép, như những người Hà Nội thì có giấy phép của chú Tuấn xin cái trung tâm an dưỡng. Xong thì thầy ở đó, thầy sẽ thành lập cái khu an dưỡng ở đó, thì có tăng, có ni, có cư sĩ, có người già sẽ về Hà Nội mà tu tập, thầy sẽ hướng dẫn. Còn ở miền Nam thì thành phố Hồ Chí Minh xin phép được cái giấy phép làm trung tâm an dưỡng. Thì lúc bây giờ thầy về, thầy vẽ cái đồ án, thầy xây dựng cơ sở cấp từng cái thất, thành lập từng khu để rồi tăng ni, cư sĩ, người già đều có thể vào, mỗi khu đều có những người ở. Và đồng thời thầy cũng dạy, đến dạy đạo đức và hướng dẫn đi sâu hơn. Đó là những cơ sở. Còn tu viện chúng ta thì đây là cái tu viện, là một cái chùa thôi, một cái chùa thôi, chứ nó cũng như tuy là nói tiếng tu viện là tại vì có nhiều người nói tiếng tu viện, vậy chứ sự thật là một cái chùa. Đối với nhà nước thì họ xem đó là một cái chùa chứ không có khác gì, đó là một cái tôn giáo thôi. Cho nên vì vậy mà tập trung đông thì mình phải xin phép tắt, bởi vì khi mà cái mùa hạ an cư kiết hạ để có mở cái lớp hạ thì phải xin giấy phép đàng hoàng thì mới mở hạ được, còn không thì mình mở hạ đài thì không được. Do đó thì mình tập trung mình về tu đạo đạo thì nó rất là phiền phức. Cho nên hôm nay chúng ta đã vượt qua được hơn 4 tháng, vượt qua hơn 4 tháng tu học bình an, không có gì hết. Mặc dù có những chuyện nhỏ nhỏ xảy ra nhưng mà chúng ta vẫn được bình an để mà chúng ta yên lòng tu. Nhưng chúng ta biết sẽ tập sự xảy đến gì, chúng ta được cái người thân để cho biết, những cái người mà họ rất thương tu viện, cho nên họ báo thì chúng ta biết rằng sẽ có sự kiện xảy đến. Và nếu mà mình không để, mình không có giải quyết để rồi xảy đến thì mình sẽ thấy cái hậu quả nó không lường, không lường cho mọi người. Còn bây giờ mình giải quyết xong rồi thì còn 5-3 người thì mọi người người ta tu xong là về về không có gì hết, thì tức là mình bình an, không còn ai có gây cho mình cái khó khăn. Thì thầy báo để biết để chúng ta cố gắng để mà vượt qua những cái khó khăn trong lúc này. Nhưng mà sự chuyển biến của chúng ta thì nó sẽ sắp sửa. Thật thiệt sự ra thì thầy nghĩ rằng ít ra thì chúng ta cũng được bình an trong một năm theo thầy nghĩ, một năm để thì chúng ta có những cái trung tâm an dưỡng đó ra đời. Nhưng mà nó không kịp vì vậy thì cho nên nó bị gián đoạn một chút, không sao đâu. Chúng ta là những người tu mà nào thì cũng bình tĩnh, không có ngại, mà chúng ta giải quyết một cách rất ổn. Và đồng thời thì ở trong đây có những người cũng có nhiều cái diện gia đình mà phải cần phải giải quyết. Cho nên lúc này cũng là lúc để mà giải quyết gia đình. Ở đây, ở cái tu viện chúng ta, mục đích là chúng ta tu để làm chủ sanh già bệnh chết, chứ không phải tu viện là cái bệnh viện để chúng ta tập tu để trị bệnh. Hầu hết chúng ta bệnh điên, bệnh khùng, bệnh đau gì chúng ta ở đâu cũng lâu vào trong này để trị. Thật sự ra thì tội thầy, thầy không có làm cái nghề dạy người ta trị bệnh, mà dạy người ta làm chủ bệnh, nghĩa là người ta phải mạnh khỏe, rồi thất tình, rồi buồn khổ gì cũng lôi vô trong chùa để mà thầy trị cái bệnh tâm lý tình cảm. Thì ra nỗi khổ của thầy là ở chỗ đó. Mục đích của thầy là một cái người muốn tu là phải hiểu đời khổ, khổ thật. Cho nên chúng ta phải biết rất rõ, hiểu rất rõ mà chúng ta đi vào tu viện tu. Tu đâu phải sung sướng gì, ăn ngày một bữa, sống thời giờ phải nghiêm chỉnh, chứ đâu phải mà vô trong này mà hưởng thụ cái gì được đâu. Thế mà buồn khổ cũng vô trong này, vô trong này còn khổ hơn ngoài đời gấp mấy, cho nên càng khổ hơn. Do như vậy mà chúng ta phải biết cách, biết cách, chứ còn biết kéo biết cách thì chúng ta sẽ có nhiều cái khổ đau. Cho nên ở đây thì thiết nghĩ rằng hầu hết chúng ta đừng có hiểu sai cái mục đích tu hành. Thứ nhất là ở đây là chúng ta tu tập giữ gìn được cái đạo đức sống không làm khổ mình khổ người. Thứ hai thì tiến tới để làm chủ sanh già bệnh chết, bốn cái sự đau khổ của kiếp người. Đó là cái mục đích của Phật giáo, cái mục đích của tu viện, chứ không phải đến đây để rồi chúng ta bằng cách thụ hưởng cái này, bằng cách thụ hưởng cái kia, không phải vậy. Hoặc là bằng cách đi trị bệnh. Cho nên có nhiều người sai vô đây rồi tu tập để trở thành cái tu viện mang tiếng là tu. Thật sự là thầy thấy mấy người ở vô trong này mà điên, thật sự họ đã điên ở đâu chứ. Sự thật là thầy cũng nghĩ rằng nếu mà điên thì mấy người tu lâu như thầy chân thành thì điên lâu rồi. Sự thật là đã tu lâu thì phải điên lâu chứ sao. Nhưng mà người ta đã không điên mà tại sao mình mới vô trong năm ba ngày, tháng nửa tháng mình lại điên. Cái hiện tượng điên thầy thiệt không biết làm sao, thầy không hiểu tại sao như vậy. Có nhiều người người ta ức chế, người ta sanh tưởng quá nhiều mà người ta cũng chưa điên nữa. Còn có nhiều người ta chưa cái gì mà lập bập nói chừng lầm bầm nhiều cái chuyện mà thầy không có ngờ được. Ở đời nó rất là nhiều cái khó khăn, bởi vì thầy nói đạo Phật ra đời rất là khó, đem lại sự hạnh phúc cho con người, nhưng con người là hiểu lời, hiểu lời. Cho nên ở đây thiệt ra thì nó từ cái chỗ mà thầy muốn hướng dẫn cho mấy con, để mấy con đi đến cái chỗ làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi, không còn tái sanh nữa, thì thầy mong cái điều đó lắm. Nhưng mà có cái điều kiện là con không có giữ giới như chuyện người nào cũng thích nói chuyện. Thỉnh thoảng thì tập trung, sau 4 tháng thầy đem hết sức lực của mình, thì biết rằng thời gian rất quý, nhưng mấy con thì không quý, không quý. Cho nên vì vậy mà đến hôm nay mới thấy cái thời gian đó nó không còn rồi. Vì bây giờ nó như vậy thì chúng ta đã biết tin như vậy rồi, thì chúng ta làm sao đây? Bây giờ làm sao? Bây giờ xin phép mà. Bây giờ mình có cái lớp học xin phép mình không dần, nhà nước mà nó qua mặt người ta rồi, có phải không? Cái vấn đề đó rất là khó khăn. Mà mình xin phép người ta cho, bao giờ có ai cho cái điều này bao giờ đâu. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta học được bao nhiêu cũng là đủ lắm rồi, không còn. Cho nên chúng ta phải cố gắng trong khi không được ở gần bên thầy thì cố gắng tu tập đúng những lời thầy dạy. Ở trong này thì có trả lời ghi kỹ lưỡng hơn hoàn, còn những cái phần khác nữa thì lần lượt thầy sẽ ghi chép thêm những cái bộ giới luật, những cái quan nghi tế hạnh, những cái điều giới luật của người tu sĩ cũng như người cư sĩ, cho nó hoàn tất được cái bộ giới luật và cái bộ đạo đức làm người. Còn 20 mấy tập nữa mới có được 2 tập, còn 20 mấy tập nữa thầy còn làm việc rất nhiều, và nếu điều kiện thuận tiện nữa thì được yên ổn thì thầy sẽ soạn thảo cái giáo trình tu học 8 cái lớp của Bát Chánh Đạo. Lớp chánh kiến phải học những cái bài vở gì, lớp chánh tư duy phải như thế nào, lớp chánh ngữ học những cái gì, và những giới luật gì trong lớp chánh ngữ, và chánh nghiệp phải học những quay nghi tế hạnh nào. Tất cả những cái điều này còn đòi hỏi ở công sức thầy rất nhiều, phải đầu tư vô rất lớn. Do đó thì cái nhân duyên hôm nay mà chúng ta được biết như vậy thì mong rằng quý thầy quý cô ở nơi đâu thì mình về trụ xứ nấy, để ở đây được yên ổn, không có gì khác hơn là năm ba người thôi. Đó là cái điều kiện hôm nay, chứ thầy cũng không mong muốn cái điều này. Nhưng vì cái sự việc nó như vậy thì chúng ta cần phải giải quyết cho nó bình an. Và đồng thời khi nào mà trung tâm an dưỡng mà được giấy phép thì sẽ thầy sẽ thông báo, cho mọi người biết, để rồi chúng ta sẽ trở về những cái trung tâm đó, nó có giấy phép, nó có những cơ sở hẳn ngoài, chúng ta sẽ về đó tu tập và được bình yên hơn, và thầy cũng dễ dàng hơn. Thầy chỉ là một ở đó thì người ta thành lập những cái ban điều hành của cái trung tâm, cho nên thầy chỉ là một người đến dạy mà thôi. Cũng như là tình xá của Tùy Hoàng, của ông cấp cô độc, thì ông cấp cô độc phải dồn ngó, phải chăm sóc nó, phải điều hành. Phật chỉ đến đó và chúng tăng đến đó ở trong thời gian an cư kiết hạ, rồi sẽ ra đi ở chỗ khác, chứ không phải là ở một chỗ đó. Cho nên thầy nghĩ rằng những cái trung tâm sau này ra đời thì nó có ban, có các ban để lo lắng ở trong cái trung tâm, thì thầy cũng không còn lo gì trong đó, mà cũng không còn nghĩ đến tiền bạc gì. Tất cả mọi cái đều ăn uống, tất cả mọi cái đều chi phí do các ban điều hành của trung tâm, an dưỡng mà thôi. Đó là rất là tốt. Còn thầy chỉ có dạy đạo mà thôi, thì thầy thấy rất tiện cho cái việc làm của thầy. Chứ nếu mà không thì thầy phải điều khiển cái này hoặc cái kia cái nọ thì quá là cực khổ, quá là nhiều cực khổ, lo lắng đủ mọi mặt. Như bây giờ trong tu viện này thì cô Út cực khổ, thầy cực khổ, lo lắng đủ điều. Nên vì vậy mà chúng ta thì chỉ có yên ngồi tu, nhưng rồi thầy cực, cô Út cực, đủ thứ, có chuyện gì xảy ra thì phải đối nội đối ngoại nó đủ mặt, nó rất là dễ dàng. Còn khi mà cái trung tâm an dưỡng có giấy phép xong rồi thì ở vị trí nào thì những cái người đó người ta tổ chức thành ban bệ, do đó những cái ban đó, nó ban ngoại giao thì sẽ ngoại giao, mà ban kinh tế thì nó lo việc đời sống của tu sĩ, cái gì thiếu cái gì đủ, tất cả mọi cái đều có những cái ban đó lo, cho nên chúng ta được an ổn mà không có gì hết. Đó là hôm nay thầy nói như vậy để biết, là chúng ta sẽ gặp có những cái khó khăn mà trong tu viện mình. Hiện giờ thì thấy bình an đâu có gì, nhưng mà đừng để nó xảy ra, đừng để xảy ra thì nó không tốt. Còn Từ Quan xin sách thầy, đã góp đầy đủ thì gửi xin cho cô Út, thì Từ Quan con sẽ đến đó nhận được sách vở đó đầy đủ. Và cái bài mà con thưa hỏi thì thầy sẽ kiểm điểm xong rồi thầy sẽ in thành sách. Thầy thấy cái tập đó nó có lợi ích lắm, thầy sẽ in ra thành sách. Còn cô Diệu Quang xin phép thầy để về lo công việc nhà, thì thầy rất là hoan hỷ, con hãy về giải quyết. Và cô Diệu Dân thì xin về giúp mẹ để giải quyết những cái khó khăn. Thì Diệu Dân và Diệu Quang, hai con hãy về lo công việc. Khi nào trung tâm an dưỡng xong rồi thầy sẽ gọi cho biết chỗ, rồi mấy con sẽ đến đó. Còn Liễu Tâm Thanh thì con có một người chị mất, thì con hãy về lo lắng cho cái gia đình của mình, cho người chị của mình, chứ không có gì hết, thì con có nói gì hết. Còn Tuệ Hạnh thì con xin phép ngày mai về gặp cô Liên Châu. Thầy cũng cho phép, bởi vì mấy con về để mà an ổn một thời gian, sau đó thì những cái trung tâm từ thiện nó ra đời thì chắc chắn là thầy sẽ báo cho mấy con biết, để mấy con sẽ trở về đó tu tập, chứ không có gì hết. Còn tu viện mà tập trung đông quá thì nó không tốt cho chúng ta, thì vì mình biết được cái thông báo rồi, người ta cho hay mình rồi, người ta ngầm báo cho mình biết rồi, mà mình biết mà mình không giải quyết trước thì để chờ tới xã, ấp xã rồi huyện tỉnh họp nhau thì nó sẽ đến nó thăm mình, thì nó không hay chút nào hết, thì mình báo cho biết trước. Còn cái vấn đề mà tu tập như thầy nhắc mấy con đó, nó không có khó nữa, hết khó rồi, mấy con hiểu rồi. Một là mấy con xả, mình ngồi chơi mà đâu có gì đâu, mấy con thấy gì, cái pháp tu của Phật cuối cùng thì trang bị cho mình đủ các pháp, như ví dụ định niệm hơi thở mấy con cũng biết này, đi kinh hành chánh niệm cũng biết, thân hành niệm cũng biết này, định vô lậu là trang bị cái tri kiến của mấy con cũng có rồi, tất cả mọi cái đều là trang bị hết. Và bây giờ còn cái định sáng suốt thư giãn là ngồi không chơi chứ có gì đâu, thì cũng trang bị cho mấy con học thư giãn là cái gì, đó là cách thức ngồi chơi là xả tâm. Cho nên tất cả những cái phương pháp thì coi như là mấy con đều học đều biết hết rồi. Bây giờ nó có hai cái phần mà chúng ta tiến tu để mà đạt được cái mục đích của chúng ta, để làm chủ vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, có đủ tứ thần túc. Thì hiện giờ là con đường đi rất rõ ràng, là không còn mơ hồ, không còn chỗ nào mà che lấp. Bây giờ ngồi chơi, bây giờ nó có một cái niệm gì đó đến là chúng ta xả. Còn thân mình ngồi chơi nó mỏi, nó đau nhất chỗ nào thì mình cũng có pháp mình xả rồi. Thì mấy con biết xả rồi, mà xả rồi thì cái tâm nó ở đâu? Thì nó phải trở về với cái thân nó chứ, nó ở đâu rồi? Nếu mà nó ở đâu thì nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, nó chơi chứ nó có làm gì khác hơn hết. Cho nên vì vậy mà nó nhìn lại cái thân của nó, nhìn lại cái thân của nó thì tức là nó ở trên tứ niệm xứ chứ gì. Mà mình không tu tứ niệm xứ, vì mình tu tứ niệm xứ tức là mình bị ức chế, bởi vì mình quán nó, mình nhìn nó. Còn có người người ta quán, người ta nhìn nó mà người ta không ức chế. Còn mình quán mình không ức chế là tại vì tại sao người ta quán, người ta nhìn cái thân người ta không bị ức chế, là tại vì người ta xả nhiều, còn mình chưa có xả, cho nên mình bị ức chế chứ không có gì khác hơn. Bởi vì tâm mình nó còn tham sân si một đống, nó quá nhiều, cho nên mình xả chưa hết. Vì vậy mà mình ngồi mình quán cái thân, mình cũng biết quán trên đầu tới chân, nó cũng biết sự rung động, nó cũng rõ ràng rồi. Nhưng mà tại sao là mình bị tưởng thì mình biết liền à, bị tưởng là tại vì mình ức chế nó chứ gì. Mình ráng mình giữ nó, đừng cho đừng nhiễm khác, đừng khởi gì. Còn người ta xả rồi cho nên người ta quán nó tự nhiên, bởi vì người ta xả hết rồi. Cho nên bây giờ nếu mà mình thấy là nó bị những cái trạng thái tưởng thì tức là mình bị ức chế nó, cho nên vì vậy mình tu xả thôi chứ đừng có trụ nó đâu, thì nó đâu có sao đâu. Có phải không, mấy con thấy nó đơn giản quá, đơn giản nó dẫn dắt mấy con sẽ tới nơi tới chốn chứ không có gì, đâu cần gì phải hỏi thầy đâu. À, cho nên vì vậy mà hai cái tập sách này nó xác định cho cái đường lối mấy con, không có sai đâu, không có tập nữa. Bởi vì hơn 4 tháng để trang bị cho cái sự hiểu biết và cái sự tu tập của mấy con thì mấy con nắm rất vững rồi, không còn lo lắng gì. Nghĩa là cái hoàn cảnh mà gia đình của mấy con thuận tiện thì mấy con đấm thất, mấy con tu rất dễ. Còn cái hoàn cảnh mà không thuận tiện nó động á, thì mấy con tu chỉ dùng cái tri kiến nhân quả của mình với các pháp vô thường là mấy con xả hết. Tâm mấy con ở trong cái hoàn cảnh động mấy con cũng không động. Thì chờ một cái thời gian những cái trung tâm an dưỡng nó sẽ ra đời. Thì cái thời gian đó nó cũng không lâu đâu, trong nửa năm hoặc một năm nó cũng sẽ đến. Mấy con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi nó đến rồi thì nó đem lại cái sự an ổn cho chúng ta. Nếu mà những người quyết tâm tu thì chúng ta không phải tu như ở tu viện hôm rạ đâu, mà đến đó là giới luật phải nghiêm chỉnh hẳn hoài hoàn toàn. Và đồng thời cái bộ giới luật mà quay nghi tế hạnh mà thầy viết xong rồi thì cho mỗi người một tập đọc, và đồng thời phải rèn luyện ngay những cái giới luật của quay nghi tế hạnh đó, thì cái độc cư phải trọn vẹn. Còn nếu mà độc cư không trọn vẹn thì thôi mấy con đừng có tu mất công, nó không có ra gì đâu, đừng có tu mất công. Đó thì hôm nay thầy nói để cho mấy con biết được là chúng ta đủ phước có hơn 4 tháng rưỡi mà thôi. Và đồng thời từ đây về sau tới 5 tháng, cái qua tháng thứ 6, thứ 7 thì chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta còn duy trì thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái trường hợp tại nó không tốt. Là chắc chắn như vậy, trước cái diễn ảnh thì chúng ta đã thấy rồi. Đồng thời thì mình luôn luôn là mình người sống thiện, làm thiện, cho nên mọi gì đều là mình có, người ta thường thường người ta nói quý nhân nó báo cho mình mà. Đó là quý nhân báo mà, chứ thầy có thành công gì đâu. Nhưng mà sự thiện mình cũng biết để mình chuẩn bị cho mình lo. Nhưng mà người sống thiện thì nó có quý nhân nó báo. Còn cái người mà sống không thiện thì cái chừng đó mới gặp. Còn mình có người quý nhân báo, cho nên vì vậy mình biết, mình biết trước, cho nên mình không có sao hết. Thầy thì thầy nói chung là thầy cố gắng khắc phục. Vừa rồi á, thầy báo cho mấy con biết rằng vấn đề mà gì mà cái lòng từ bi của thầy mà thầy cứu một con chuột mà bị con chó cắn, nó xảy ra cái trường hợp đó. Trước kia thầy bị mèo mà chó cắn nữa, nhưng mà không sao. Các con hôm đó thì thầy đổ máu cái tay nó, con nhớ nha. Nhưng mà rồi nó cũng lành, không sao hết. Hôm nay thì bị chó cắn vì cái lòng thương của mình. Một con chuột là một mạng sống của một con người, và con chuột nó có duyên với thầy, cho nên vì vậy mà đúng lúc là con chuột nhảy xuống thì con chó nhảy đến chụp con chuột, thì thầy đưa chân thầy cản nó gió, cho nên chó cắn thầy. Vì nó bắt chuột không được, nó cắn, nó tức. thì thôi cũng đành chịu, đó là cái nhân quả. Nhưng mà vì lòng thương của mình cứ chịu thôi. Nhưng mà nó đọc thật mấy con, chứ không phải không đâu, thắng rất sâu. À, cho nên thầy báo cho mấy con biết là cái phương pháp mà để đối trị á, thực ra thì nếu mà không có pháp đối trị thì chắc chắn là một là cũng phải điên thôi. Nhưng mà chưa, bởi vì theo đúng cái chó cắn mình á, mà nếu mà chờ cho một tháng mà không có điên á, thì nó mới xong. Còn nếu mà nó trong vòng một tháng á, thì chưa qua một tháng á, thì chưa chắc mình đã. Cho nên vì vậy mà khi mà bị chó cắn như vậy đó, thì thầy cũng sử dụng cái phương pháp đẩy lui những cái nọc độc đó. Cô Út thì có biểu thầy đi chích, nhưng mà thầy thôi không có chích gì hết, bởi vì đối với thầy thì chích nó không ăn thua gì đâu, cho nên thầy đẩy lui nó. Nhưng các con biết khi mà cái chân của thầy ngày đầu thì nó không sao, nhưng mà không sao nó sưng lên, cho nên mấy con thấy thầy không ăn dép đó. Thầy đi chân không đó, là tại vì nó cắn bằng chân của thầy, cho nên vì vậy mà thì cho nên lúc bây giờ đó thì thầy thấy cái bằng chân mình sưng thì biết là cái độc độc. Thôi bây giờ thì mình phải nỗ lực, cho nên lúc gần đây thầy ít có làm việc nhiều lắm, thầy đẩy đuôi những cái nhà độc độc đó, nhưng mà cái chân nó hết, nên con mắt thì nó mờ. Bây giờ độc độc lên mắt mấy con, trời, nó đi lên nó làm mắt chật vật chiều rồi đó, thì thầy không có thấy đường đâu, nghĩa là chật vật là không thấy đường. Thầy muốn đi là thầy phải đưa cánh tay ra trước nha, thì dò đường trước thì đi, coi như là con mắt của thầy là cánh tay chứ còn không phải là con mắt nữa. Muốn đi thì thầy phải đưa tay trước. Còn cho nên vì vậy mà thầy biết là cũng là độc độc lắm chứ không phải không. Nếu mà với người khác thì chắc có thể là điên chứ không phải không. Do đó thì thầy cố gắng thì đi luôn độc độc. Bây giờ mắt thì sáng rồi, không có sao, nó bình thường. Cho nên nó đã ra hết, nhưng mà phải một tháng nó mới xác định mới đúng theo y khoa mà. Nó một tháng. Thì hôm nay thì chắc có lẽ là cũng là nửa tháng rồi, còn nửa tháng nữa để xem coi cái coi có điên không. Lỡ nó điên thì thầy nhập viện cái cho rồi. Mà hôm nay thì thầy dạy mấy con xong rồi mà, đâu còn lỡ mà nhập viện mấy con cũng biết đường tu rồi, đâu có gì đâu mà lo. Bài vở cách thức đã sẵn sàng cho mấy con biết cách thức tu rồi, đâu có gì mà sợ. Lỡ ví dụ thầy nói bây giờ trong người thầy, bởi vì cái nọc điên á, nó làm cho con người của mình nóng lên, nóng cho đến khi mà cuồng. Thầy vậy mà nóng quá đó, mình cứ kiếm cái chỗ nào. Thường thường thầy thấy mấy người bị chó dại, nó kiếm mấy cái hốc nó chung phải không? Mấy người bị chó dại cắn nó chung, nó chung trong đó nó sợ lắm, nó sợ nước, nó sợ ánh sáng lắm. Mà thầy thấy cái kiểu mà cái cơ thể mình nóng lên á, thì thầy biết là nó sẽ bị nọc độc. Thôi thì mình bỏ thân này đi. Bởi vì thầy chủ động mà, cho nên thầy đâu có sợ đâu. Mà thầy dạy mấy con rồi, thầy cũng không còn lo lắng gì nữa. Vì mấy con biết pháp rồi mà, không lẽ mà pháp như thế này mấy con tu không tới. Một là mấy con xả tâm, mấy con thấy không có gì đâu, có gì mấy con xả tâm. Hai á, thì mấy con tu tứ niệm xứ thì nó cũng đi tới nơi tới chỗ, có gì đâu, mấy con cũng thành Phật như thường. Một ông Phật chết làm bao nhiêu ông Phật khác thì phải ngon không? Một người một ông Phật mất đi rồi để lại hàng bao nhiêu ông Phật thì cũng phải hạnh phúc sao? Còn phải sướng không? Mấy con biết pháp rồi, rồi cái pháp này nó còn mãi, biết bao nhiêu ông Phật ra đời không? Có phải không? Như vậy là đâu có mất đến chỗ nào đâu. Cho nên thầy dạy mấy con cũng tạm đủ rồi đó. Thật sự ra bài mà quán thân tinh thân và cái bài xả tâm đủ cho mấy con tu rồi. Mấy con yên tâm đi, mấy con thầy trang bị đủ hết rồi. Cái tri kiến của mấy con thật sự nội những cái bài học mà tri kiến mấy con sống thì mấy con sẽ thấy, dùng cái tri kiến đó mấy con thấy không khổ rồi, mấy con được giải thoát đạo đức đó. Nội cái tri kiến thầy, mặc dù là thầy chưa cho hết bài vở để mà mấy con học về cái tri kiến, triển khai cái tri kiến, nhưng thầy thấy tạm đủ. Nội các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả là mấy con đủ xả tâm mấy con rồi, không còn chỗ nào mắc mướt, không còn chỗ nào mấy con để mấy con phiền não đau khổ trong thân tâm của mấy con. Nội cái các pháp vô thường, thân vô thường và nhân quả, đường đi của nhân quả thì mấy con an ổn vô cùng, mấy con không còn cái gì mà làm cho con chưa này tâm. Các con thấy giờ thì trang bị cho mấy con đủ tri kiến, mấy con sống mà đạo đức rồi đó. Chỉ có mấy con không muốn sống đạo đức thôi, chứ mấy con muốn sống đạo đức thì mấy con không làm khổ, mấy con không còn làm khổ người khác. Còn vấn đề mà tu tập để tới chứng đạo có tướng thần túc thì đây là rõ ràng là những cái này thầy đã dạy mấy con rồi. Còn cái chỗ nào mà không dạy Cho nên hôm nay mình cứ giải thể, mình cũng có phước tu rồi đâu còn gì đâu mà lo, phải không? À, mấy con không phụ ơn thầy thì chỗ nào mấy con tu cũng được hết. Mấy con có giải thoát là mấy con nhớ thầy, chứ không phải ngồi đó mà khóc lu bù đó mà nhớ thầy. Đâu phải là người mà phu. Mình hôm nay thánh hết rồi, người nào cũng là thánh hết, chứ đâu có người nào mà phu đâu. Có phải không? Mấy con hiểu chưa? À, cho nên trong khi đó thầy trao cho mấy con tất cả những cái cần thiết hết rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con chỉ còn có nước là mấy con sống thực hành nó mà thôi, thì mấy con tạm đủ, không có gì mà mấy con không được. Có phải không? Nhớ kỹ những lời thầy nói, dù là người già người trẻ nào tu cũng được hết. Các bác già ngồi chơi, ai bỏ các bác làm chuyện chứ cho cực nhọc, ngồi chơi nhưng mà xả tâm chứ không phải ngồi chơi mà theo kiểu thế gian đâu. Ngồi chơi đừng lát lấy rượu ra mà uống thì cái chuyện nó không được. Cho nên ngồi chơi xả tâm, ngồi chơi mà ly dục ly ác pháp, cái cách thức đó là cách thức giải thoát. Dù bây giờ các bác gần sắp chết, các bác vẫn thản nhiên, vẫn thanh thản an lạc cư xử, ngồi chơi xả tâm, thì con đường mà thầy dạy tới đây mới còn đủ hết. Không có người nào mà không biết hết, nghĩa là biết rồi thì giải thoát rồi, chứ không có gì. Pháp của Phật đã từng nói, pháp ta không có thời gian đến để mà thầy đứng dậy. Bây giờ mấy con đến mấy con thấy rồi, không còn có chỗ nào che giấu mấy con được hết. Và đồng thời con không ai mà lừa đảo mấy con nổi hết. Không có nói à, bây giờ có cái bùa này linh lắm, là đọc lên thần chú là một cái bay lên trời à, hoặc tàn hình biến hóa, thì không ai nói với con. Mấy con không có bị lừa đảo những cái điều đó à, hoặc là nói có của cậu này cô kia nhập đồng lên cốt vậy bắt quở, mấy con không không muốn tin cái điều đó. Đối với thầy thì dạy mấy con không còn cái chỗ nghi tín nữa mà sợ. Cho nên tất cả những cái điều kiện hôm nay thì mấy con yên tâm mà lo tu tập. Nghĩa là chỉ có mấy con lo tu thôi. Có thầy thì mấy con cũng tu vậy, mà không có thầy cũng tu vậy. Nhưng có thầy thì bài đặt ra cái chuyện mà có tưởng con này kia, đặt hỏi thầy cho nhiều chứ không có gì. Còn không có thầy chắc tưởng là con không có đâu, bởi vì có thầy đâu mà hỏi. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ nỗ lực mà thực hiện tu tập thì sẽ đến nơi chúng tôi. Không à, cho nên hiện bây giờ đó, nhớ những lời thầy dạy thì chuẩn bị sau này ai về nơi nấy mà tu tập à, những lời thầy còn đó. Và lần lượt nếu mà thầy ở trong hang, trong hốc nơi nào đó để ẩn bóng yên mình, thì lúc bây giờ đó thầy sẽ lo thầy soạn thảo mấy bộ sách còn lại, mấy bộ sách còn lại. Còn vấn đề mà tổ chức các ban bệ thì mấy con nên lo tổ chức các ban bệ, và đồng thời thì trung tâm an dưỡng sẽ ra đời. Thầy thấy cái duyên đó có, mấy con chẳng phải không à, nên yên tâm, bởi vì Phật pháp mà phước chúng sanh có thì trung tâm nó sẽ có. Mà những cái trung tâm an dưỡng nó không phải thành cái chùa nè, không phải là cái tu viện nữa mấy con, đó là cái nơi học đạo đức của chúng ta. Chúng ta đến đó để mà an dưỡng, để mà học đạo đức à, cho nên thầy nói trước kia đó, thì cái trung tâm an dưỡng từ thiện chân là cái tên của nó đó, cái tên của nó. Hôm nay thì thầy không có từ thiện nữa à, từ thiện nó nhiều khi người ta làm, cho nên vì vậy mà trung tâm an dưỡng mà thôi, chứ không có từ thiện. Bởi vì ở đây vô chúng ta học tập chứ bây giờ mình nói từ thiện là phải ban bố người ta bằng cách này bằng cách khác làm việc từ thiện à, hầu hết là xã hội làm việc từ thiện nhiều rồi. Còn mình ở đây trung tâm an dưỡng, nơi cái nơi mà để nghỉ ngơi, để học đạo đức thật, có vậy đủ. À, còn từ thiện thì thôi, mình không có làm từ thiện. Bởi vì từ thiện nhiều khi nó lại, bởi vì từ thiện nhiều khi mình từ là mình bỏ, thiện là mình bỏ cái thiện. Cho nên gọi là từ thiện là bỏ thiện, tức là làm ác mất rồi. Cho nên ở đây mình bỏ hai chữ từ thiện để cho mình làm trọn vẹn nó thiện thì nó hay hơn, chứ không kéo nó dùng cái chữ từ thiện thì nó không hay. Cho nên thầy hôm nay thầy gạt luôn cái chữ từ thiện. Vậy mà thầy mong rằng mấy con hiểu rằng sau này cái trung tâm an dưỡng của chúng ta, an dưỡng là nghỉ ngơi, để vừa nghỉ ngơi vật chất thân thể của chúng ta, mà vừa nghỉ ngơi về tinh thần của chúng ta, vừa đào luyện cho chúng ta có một cái hướng, về tinh thần chúng ta rất là rõ ràng cụ thể. Đó thì những cái trung tâm nó sẽ sắp sửa nó sẽ ra đời. Một là nó ở thành phố Hồ Chí Minh, hai là nó sẽ ở Hà Nội. Chỉ có hai cái điểm đó thì nó dễ dàng hơn, nó đông người hơn. Còn những cái nơi khác thì nó thưa người, do đó những cái sự mà đi lại của thầy nó cũng là quá vất vả. Còn ở đây thành phố có 50 cây số, nó gần không có xa. Còn đây mà đi ra tới Huế miền Trung thì chắc là chết, hoặc là đây mà ra tới Hà Nội thì nó cũng xa quá. Cho nên vì vậy mà có người thì sẽ cho ra Hà Nội, người ta đứng người ta khai thầy. Thế nào cái lớp này, tuy vậy chứ khi giải thể rồi thì chúng ta còn những người mà người ta tu tứ niệm xứ được nữa. Những người đó thì họ sẽ nỗ lực, họ sẽ tu tập để khi mà trung tâm an dưỡng ra đời thì họ là những người đứng thay thầy để dạy những cái lớp chánh kiến, chánh tư duy. Họ sẽ thay thầy những vấn đề đó, còn thầy thì ẩn bóng ở trong cái hang hốc nào đó mà lo mà viết sách. Nhất là thầy soạn cái giáo trình để cho các thầy mà tu chứng đó dựa vào giáo trình đó các thầy dạy thay thầy. Thầy mà đứng lớp dạy mà chấm bài nữa chắc thầy ớn chứ. Mỗi lần mà đọc bài mấy con thì là quá trời. Cho nên thầy thấy hôm nay thì như vậy là cũng tạm đủ rồi mấy con, không có gì đâu. Cái chương trình thì nó sắp sửa nó càng ngày càng tốt lên, nhưng mà có cái xấu phải có cái tốt. Cho nên đừng có gì một chút gì mà mấy con buồn tủi hay lo lắng hết, mấy con hãy vui lên, hãy bình tĩnh lên để mình là những người chiến đấu chứ không phải là người chiến bại. Mình sẽ thành lập những cái lớp học càng tốt đẹp hơn và càng đông đảo hơn. Bởi vì cái lớp của chúng ta hôm nay nó có một cái thiên văn rất lớn. Cho nên thành trí đưa lên mạng hiện bây giờ là luôn luôn lúc nào nó cũng phá, không có cho đưa được đâu. Các bạn biết đó là cái khó đó, thấy không? Cho nên trong cái vấn đề mà mình ở đây thì người ta đã thấy được cái lớp học của mình. Nếu mà 1 tháng 10 tới mà mở cái lớp chánh kiến, cái số lượng người không có ít như chúng ta hiện giờ mà 80 mấy người nữa đâu, không có ít đâu, nó gấp 3, gấp 4, gấp 5, 10 lần người ta sẽ tập trung đến tu học rất nhiều. Cho nên vì vậy mà cần phải có những cái người tu chứng. Thế nếu không có người tu chứng mà bây giờ một lớp mà thầy dạy 60 người thôi cũng đã mệt rồi, mà thế mà cỡ chừng 400-500 người thì phải chia ra mấy lớp chánh kiến chứ đâu có phải một lớp được. Mà mỗi lớp vậy phải có một người đứng chứ không thể sao. Chứ bây giờ người ta xin vô mà mình bỏ ra sao? Mà đâu có nên bỏ, phải không? Phải chọn. Nhưng mà cho thì phải có người đứng lớp vậy. Thì do đó bây giờ những người mà đã trên thân quán thân được thì hãy tích cực tu trong cái thời gian. Bởi vì Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Các con có tin điều đó không? Nghĩa là người mà quán thân trên thân được có cái sự an lạc sung mãn của tứ niệm xứ, nhiếp phục được tất cả tham ưu, thì chỉ cần 4 quan nghi đó nối liền thời gian thì trong 7 ngày, cao lắm 7 tháng mấy con sẽ thành tựu. Thì trong 1 năm sau mà chúng ta tới cái thời gian mà chúng ta mở lớp chứng kiến, mấy con đã giúp thầy được. Ở đây những người nào mà thực hiện được thì các con chuẩn bị điều đó. Thầy sẽ dẫn mấy con đi vào trong cái hang ở với thầy. Thầy có cái hang mà mấy con biết. Bởi vì thầy nghĩ rằng trước khi mà nghỉ ngơi đó, thầy sẽ đi thăm lại cái Hòn Sơn, cái hang mà ở Hòn Sơn mà thầy ở thầy tu. Trước kia thầy ăn rau thầy ở trong cái hang đó. Cái hang mà nghĩa là ở trong cái hang đó mà muốn đi lên trên cái đỉnh của Hòn Sơn đó, thì phải đu một cái sợi dây chứ không có đường đi, phải đu một cái sợi dây mới trèo lên cái đỉnh. Rồi lên cái đỉnh đó thì nó có một cái tảng đá lớn cũng như một cái nền nhà của mình bằng hai cái này. Cái tảng đá rất là bằng phẳng mà người ta nói sinh tiên. Nhà ở đó thì người ta gọi là ma thiên lãnh, cái đậm ma thiên lãnh, nơi mà ma lãnh ở. Do đó mà thầy thường lên cái tảng đá đang ngồi thiền và mưa gió bão bùng thì chui xuống hang mà ở. Ở đó thì rất là an ổn, trong cái hang thì nó không bao giờ mà có cái sự việc gì mà làm cho chúng ta động tâm. Cho nên vì vậy mà trời bình minh sáng sủa không u ám thì trèo trên cái sinh tiên đó mà làm tiên mà ngồi chơi. Mà hễ trời u ám mà coi bộ mưa gió bão bùng thì tuột xuống hang mà núp, thì cho nên nó rất là an ổn. Vì vậy mà thầy sẽ tổ chức, thầy sẽ đi thăm nó một lần cuối cùng và có những cái phương tiện mình quay lại những cái hình ảnh mà ngày xưa mà thầy đã từng ở đó, rồi cái ao mà thầy trồng rau mà thầy sắm giữa hai cái hòn đá lớn lắm, một hòn thì nó bằng, một hòn thì nó nhọn, hai cục đá nó nằm kê nhau như thế này, một cái nhọn như thế này, một cái nó nằm như thế này, thì nó cái khe của nó, hai cái nó giữa nhau thì nó lại có cái mạch nước từ trong đó nó chảy ra. Thầy sẽ đào xuống cái làm một cái mương rồi thầy đem cao xả lát son thầy ghi bên dưới à, lên thầy cắt thầy ăn thầy sống. Nên không biết là mấy cái chỗ đó nó còn không, nhưng mà chắc hai hòn đá thì chắc không ai khuyên, nhưng mà cái ao của thầy chắc này nó không biết nó có lắp chưa, nhưng mà chưa lắp mà nó còn lại lại cái dấu á, thì chúng ta cũng ghi lại những cái hình ảnh lịch sử của một cái người đem hết thân mạng của mình mà đi vào cái chỗ mà như tìm vào cái chỗ chết, không còn hưởng thụ gì cái cuộc đời nữa, thì lên hồ sơ để ghi lại những cái hình ảnh đó. Cho nên chắc chắn là thầy sẽ dẫn dắt lên cho nó thăm. À, trong khi thăm nó thì chắc chúng ta không đi đâu đâu. À, nhưng mà khi đó thì mấy con sẽ thấy được những cái hình ảnh khi được quay hoặc là được đem lại trở về. Nhưng hôm nay Hoàng Sơ cũng thay đổi nhiều lắm, chứ không phải như ngày mà thầy còn ở trên đó đâu. Nhưng thầy mong rằng cái di tích đó như hai cái tảng đá còn, cái sân tiên còn và cái hang còn, cũng đủ là ghi lại những cái hình ảnh lịch sử của cuộc đời thầy đã ở đó trên 9 tháng trời tu tập. Thì đó là trở về thăm. Và đồng thời sau cái cuộc chuyến thăm đó thì thầy sẽ dẫn dắt một ít người mà đã có cái duyên đã tu tập tứ niệm xứ được, thì thầy cũng cố gắng để giúp đỡ họ, để sau khi cái trung các trung tâm an dưỡng ra đời thì họ là những người tiếp tay thầy để mà dạy các lớp chứng kiến. Bởi vì thầy biết số người đang tha thiết tu không những ở trong nước mà ở nước ngoài, cho nên thầy mong rằng sẽ có được vài ba người để cùng thầy, để họ lo lắng bên ngoài mà thầy ở trong hang mà ngồi viết sách. Thì thích ở trong hang lắm mấy con, bởi vì thầy đã từng 9 tháng ở trong hang, ở trên Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn mà, cho nên thầy thấy cái hang con vậy chứ nó cũng ấm cúng lắm, nó nói cái vẻ quan giả lắm mấy con, mình giống như cột beo. À, cho nên vì vậy mà ở trong cái nhà thì mình thấy cái nhà cũng như cái thất của mình, mình thấy nó đơn sơ, nó nghèo nàn, nhưng mình thấy hạnh phúc. Còn cái nhà sang nó không hạnh phúc. Còn mình ở trong hang mình thấy một cuộc đời sống đúng là đời sống tu sĩ bỏ hết rồi, không còn gì nữa. Ở đây mình nghĩ đến cái thân phận của con người thì mình đã bỏ xuống hết rồi, không còn chút nào nữa. Cho nên nó không còn dính ở trong cái hang thiên nhiên. Con biết nó cái hang thiên nhiên thì mấy con biết là nó có cái lỗ, mưa thì nó tạt chỗ đó thì mình núp ở bên đây thì nó không ướt, là do đó mình núp ở chỗ kính. Còn cái chỗ mà mưa xuống thì cho nên khi mà mưa lớn thì ở trong hang nó cũng ẩm ướt chứ không phải khô ráo như cái nhà của mình đâu. Cho nên sức khỏe mà còn khỏe thì mình chịu được nổi. Mà cái như mấy bác mấy cụ mà lớn tuổi thì vô hang ở bữa chắc về mà bị thấp khớp là chết hết, nó không dễ. Nhưng mà lúc này mà thầy không đi thì chắc chắn là chừng 1-2 năm nữa sức khỏe thầy nó càng xuống, bởi vì cái tuổi này là tuổi xuống nhanh lắm mấy con. Nó cho nên vì vậy mà thầy đã chuẩn bị con đường của mình hết rồi. Biết trước mà. À, mặc dù là mình phục hồi được tâm hồn mình thanh thản, cái cơ thể mình như vậy, nhưng tất cả các pháp đều vô thường, vô thường. Sức lực của mình sẽ duy trì được nó, nhưng cái sự yếu thì mình sẽ yếu thôi, chứ không cách nào khác hơn. Coi như là nó phải yếu chứ không phải là còn mạnh như mấy chàng thanh niên được. Thì thật ra thì thầy bây giờ cái nếu mà bình thường á, mình không có nghĩ đến cái sự mà suy sụp của cái sức khỏe mình á, thì thầy thấy thầy khỏe cũng như người thanh niên. Mà muốn làm cái gì thầy làm cũng thấy cũng khỏe chứ không có gì hết. Nhưng mà biết cái cơ thể mình già rồi thì không phải như thanh niên đâu, biết rất rõ chứ không phải không. À, nhưng mà vì với cái khả năng mà thầy ngồi thì viết hoặc là thầy làm mà suốt đêm hoặc là suốt ngày, thầy không mỏi mệt là biết cái sức khỏe thầy có. Thầy biết sức khỏe thầy có, nhưng mà sức khỏe đó nó không thể duy trì lâu được. Nó cấp thời là vì thầy có đủ thần lực cho nên thầy mới nuôi dưỡng nó, kéo dài nó. Chứ chắc chắn là thầy cũng phải có ngày ra đi mà thôi. Nhưng mà thầy đã đi thầy không có hối hận gì hết, mà ước nguyện của thầy là đem lại cho mấy con đủ hết. Thầy thấy thì mở cái lớp này mà thầy dạy cấp tốc thiệt, thần tốc để làm cho mấy con hiểu được đường lộ tu, hiểu được nhất là cái định vô lậu, cái định khó nhất, triển khai được cái tri kiến của mấy con là khó nhất. Cho nên hôm nay mà thầy triển khai được đúng cái chánh pháp, những gì thông hiểu cần thông hiểu mà thầy triển khai được cái đường lộ thông hiểu của đạo Phật, từng cái bài đầu tiên thảo mộc, nhân quả thảo mộc, cho đến cái tứ vô lượng tâm, cái tâm xả cuối cùng, thầy thấy mình đã làm xong cái nhiệm vụ, mình đã làm xong cái nhiệm vụ hết rồi. Rồi đưa cho các con có hai cái lối tu, một lối xả và một cái lối nhiếp tâm để khắc phục tham ưu. Hai cái lối tu cụ thể rõ ràng, người yếu thì chúng ta tu xả, người mạnh không bị tưởng thì chúng ta tu nhiếp tâm, có gì đâu. Do đó thì nhiếp tâm thì thật sự ra mình nhiếp tâm mình chủ động hơn. Còn xả, các con nghe cái danh từ mà xả tâm vô lượng mà nó mênh mông lắm, con bị vô lượng mà xả biết chừng nào biết hết đây. Cho nên vì vậy cứ xả hoài, nhưng mà xả hoài được có ngày phải hết chứ. Cũng như mình bền chí mình tác mà, cái ao này ta biết tôi phải cạn thôi, bây giờ thấy nó mênh mông chứ tôi bền chí ngày nào tôi cũng tác, không tác nhiều tác ít cũng tác hoài thì nó mới cạn thôi. Còn cái người mà tu cứ người ta chủ động lắm mấy con. Nhưng mà thầy thấy hầu hết là chúng ta đã tự tu sai mình nhiều, tự mấy con tu sai cho nên mấy con lạc trong tưởng nhiều. Bây giờ hở một chút mấy con nhiếp tâm vô thì tưởng nó lòi ra, nó là cái khó. Cho nên thầy biết rất rõ cái những cái điều kiện đó mà thầy đưa ra hai cái phương pháp để tu, để cái người bị tưởng, cái người nhiếp tâm không được thì do đó thì tu trên tâm xả. Còn cái người mà nhiếp tâm được, an trú được, quán được ở trên thân thì cái người đó sẽ ôm cái pháp này sẽ đi tâm, mà tới nhanh lắm mấy con. Bởi vì cái pháp mà Đức Phật dám xác định thời gian, dám xác định thời gian để nói từ cái thời Đức Phật mà bây giờ chúng ta đọc lại, chúng ta nghe cái thời gian Đức Phật xác định một cách quả quyết, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, dám nói một cái câu nói quả quyết, cương quyết như vậy mà có sự tu tập. Ai ngờ đâu mà làm thánh, làm Phật mà cái thời gian ngắn như vậy được. Thế mà Đức Phật dám nói trên cái pháp của mình, đó là một cái sự Đức Phật đã cái sự tu tập rất là cụ thể, rất thấy hiểu, rất rõ biết, chứ không phải là lờ mờ đâu. Xác định một cái điều gì là một bậc thánh, người ta xác định một điều gì là người ta không có thể nói láo được, người ta phải quyết định, người ta nói đúng. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy trao cho các con quán thân trên thân để nhiếp phục tâm ưu thì chắc chắn là mấy con sẽ đạt được. Mà người nào mà đã quán thân trên thân được rồi thì người đó sẽ đi tới nơi chắc chắn. Nghĩa là trên con đường tu tập là có cái sự quyết định rõ ràng trên cuộc đường tu. Còn mấy con quyết định là mấy con sẽ xả tâm thì mấy con cũng sẽ được giải thoát tới nơi tới chốn, chứ không phải là không được. Chỉ có quyết tâm thôi. Hôm nay thì mấy con đã nghe, đã hiểu biết trước cái tình trạng của tu viện của chúng ta rồi. Bởi vì cái khôn khéo của mình, đừng có để cho tới nước tới trôi mà chạy theo khói. Nó chưa tới rồi mình đã chạy đi mất rồi. Bây giờ sóng thần nó sắp sửa đổ, mà mình biết sóng thần nó sẽ đổ thì mình chạy mất rồi. Nó đổ tới thì mình đi trên bờ, mình ở trên đọt núi rồi còn đâu mà đổ. Cho nên mình bình an, có phải không? Đó là cái khéo của mình mà. Ở đây thầy nói thật sự ra, bây giờ đó ngày mai đã biết họ sẽ đến đây, họ sẽ ai ba cái thằng đầu gấu đến đây để ám sát thầy. Thầy đi thành phố mất rồi, đến đây không có. Thì vậy nó vuốt rồi được đâu làm sao? Bởi vì thầy biết trước rồi mà, có phải không mấy con thấy không? Cái gì mình biết trước rồi, ai làm gì mình được? Chỉ có mình không biết trước. Cho nên nói về chuyện mà ông Ngô Kiền Liên mà bị ngoại đạo phục kích mà đập chết ông, thì ra ní về ông Ngô Kiền Liên mà thành thông cái gì, thấy không? Ông Ngô Kiền Liên thành thông mà để chúng phục kích mà không biết. Trời đất ơi, nếu mà thầy mà như ông Ngô Kiền Liên á, thầy cho một cục đá nó nằm nó giống như thầy ngủ ở đó, mặc sức mà vô ngoại đạo nó lại đặt cục đá làm gì chết, phải không? Thầy mà mắt nó dễ dàng lắm chứ đâu có gì. Bây giờ thầy không mà mắt đi, thầy lấy cái cục đá hoặc là cục đá dài dài vậy, thầy lấy y áo thì dính nó trên đó đi, ban đêm nó có thấy thứ gì nó nhả ra, nói ông một kiền liên nằm đây nó đập đá nó thôi, nó vô trời đất ơi, cục đá nó mắc cỡ đó chứ gì. Thầy chọc ghẹo nó chơi chứ nó làm gì được với những cái bực mà tu chứng. Đã là người ta đã tu chứng là tức là người ta đã ra khỏi cái quy luật nhân quả, làm sao mấy cái người ở trong luật nhân quả mà hại người ta được? Các con hiểu không? Người ta ra khỏi nhân quả, người ta không còn bị chi phối vô nhân quả, làm sao mà lại hại người ta? Mà bực A La Hán là bực ra khỏi nhân quả, là gọi là bực vô lậu. Vô lậu là gì? Không còn nhân quả chứ gì, tức là đâu còn đau khổ đâu. Còn đau khổ là mới gọi là khổ lậu chứ. Mà ta không có còn đau khổ thì nó là không còn nhân quả chứ gì. Nó không thấy rất rõ. Tại sao không hiểu như vậy mà lại đưa ông một kiền liên là bậc đệ nhất thần thông của Phật lại nằm đó bị chúng đập gãy tay gãy giò hết. Rồi
chờ cho chúng chạy mất hết rồi bắt đầu đó mình mới cố gắng phục hồi về lại Phật cái rồi tịch luôn. Trời đất ơi, gì mà hèn hạ đến mức độ như vậy, đệ tử của Phật gì mà yếu quá vậy, phải không mấy con đấy? Mà lại nói thành thông của Phật thì kiểu đó là thành thông gì? Một Kiền Liên là đại diện thành thông của đạo Phật, mà đại diện thành thông của đạo Phật là phải tam minh, vậy mà không biết trước cái điều là sao. Nhân quả thì mình trả, nhưng mà mình trả bằng cục đá có sao đâu, phải không? Đem cục đá đó chịu thay cho mình không được sao? Thôi mà khiếp, nó đặt gãi hết ba thằng giận nó thì có sao cho mình đâu. Thật sự ra ở đời mà cái nhân quả đó, đối với cái người tu, cái nhân quả không tác động được. Tác động được sao được? Là khi đau là bị nhân quả chứ gì, mà người ta đẩy lui bay mất là còn cái gì nữa. Cho nên người ta ra khỏi quy luật nhân quả, ra khỏi quy luật nhân quả tức là người ta ra khỏi vũ trụ. Bởi vì trong cái vũ trụ này là bị quy luật nhân quả hết, người ta đang sống trong vũ trụ nhưng mà ở ngoài vũ trụ. Cho nên cái tâm minh của chúng ta nói à, mình quan sát vũ trụ thiên nhãn minh để làm gì nữa? Nó đứng ở ngoài nó quan sát vô làm sao, cái chỗ nào nó không biết. Còn mấy con đứng ở trong vũ trụ mà mấy con quan sát vũ trụ, mấy con làm sao biết vũ trụ, có phải đúng không mấy con? Mình đứng ở trong cái vị trí của cái nhà này, mà cái nhà này nó rộng mênh mông nè, muốn quan sát mà chạy vòng vòng thì mình chạy chỗ này mình thấy chỗ kia được không, có phải không? Còn người ta đứng ở ngoài kia, người ta nhìn vô người ta thấy toàn diện hết. Cũng như thầy nói là các con đứng ở trên hơi thở, các con mới nhìn cái thân của con mới toàn diện. Vậy mà mấy con nhìn không toàn diện, mấy con chạy lung tung ở trên cái thân, có phải mấy con đi? Cho nên vì vậy nội cái ý thức của mấy con không mà nhìn cái toàn diện của cái thân còn chưa xấu thì hỏi làm sao mình nhìn cái vũ trụ được. Cho nên khi một người tu, người ta ra khỏi mình hạnh phúc đó. Khi tu rồi thầy thấy hạnh phúc, thì con người mình quá nhỏ bé, thế mà mình lớn hơn vũ trụ. Bởi vì mình đứng ra ngoài nó là mình lớn hơn vũ trụ. Mà có ai mà dám nói như vậy? Không ai dám nói, mà thầy dám nói. Thầy nói xưa Đức Phật đứng ra ngoài vũ trụ mới dám, cả gan mới dám nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất, phải không? Có ông Phật cũng dám nói lời nói đó. Còn thầy nói thầy là người đứng ngoài vũ trụ, tức là thầy phải lớn hơn vũ trụ thì mới đứng ra ngoài, chứ còn thầy nhỏ thì nó chụp thầy chứ. Không phải mấy con, mà bây giờ mấy con thấy rõ ràng nó chụp thầy chứ nó đâu có phải. Nhưng mà cái tinh thần của thầy nó không có thể chụp được thầy. Nó chụp được thầy, nếu nó chụp được thầy chó cắn thầy điên rồi, có phải không? Đó, đó là những cái điều kiện mà hôm nay chúng ta thấy được một người tu nó lợi ích như vậy đó. Cho nên bỏ cuộc đời tu, chúng ta bỏ cuộc đời mà để đi tu là một điều hạnh phúc nhất. Nhưng phải đòi hỏi ở chúng ta đầy đủ sự hiểu biết, đầy đủ sức lực, đừng có yếu đuối, đừng có bệnh tật, đừng có thất tình lục dục gì đó mà vô trong này tu không có được đâu. Đây chỗ này không phải là chỗ mà tránh né, mà chỗ thật sự đầy đủ sức lực như một dũng sĩ mà chiến đấu mặt trận sanh tử luôn rồi. À, tất cả những hiện tượng mà tu tứ niệm xứ mà có những hiện tượng gì mà xảy ra thì các con nên nên xả, nên tắt ý xả, và đồng thời nên xả ngay cái trạng thái đó. Mấy con tu quá sức, mấy con ức chế đó, nó mới xảy ra những hiện tượng được. Nó kêu trên đầu con mà kêu rắc rắc, điều đó là hoặc ê cái đầu của mấy con, điều đó là bị trạng thái của thọ tưởng chứ không có gì hết. À, cho nên vì vậy mà trong khi mà tu như vậy là trên thân quán thân của con, à, tu tiếng niệm xứ trên thân quán thân nó nhiếp phục tham ưu. Mà tại sao nhiếp phục tham ưu mà trên đầu mình lại có tiếng kêu rồi nó lại nhiếp ở trên đó, nó cái đầu nó lại ê trên đó, nó làm như là ai lấy cây khỏ trên đó, như vậy là nó nhiếp phục được không? Như vậy là sai. Bởi vì trong cái câu kinh mà Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nó không còn ưu phiền ở trên đó nữa, làm sao mà có cái thân này nữa, nó bị ê, nó bị đau nhẹ nhẹ trên đó được, không bao giờ có cái điều đó. Thậm chí như chúng ta ngồi cả tiếng, hai ba tiếng một không thấy mỏi mệt, chứ đừng nói. Cho nên ở đây tứ niệm xứ là một cái pháp rất là đặc biệt của đạo Phật, nó nhiếp phục được tất cả tham ưu trên thân tọa tâm pháp của nó. Cho nên tu tứ niệm xứ là cái pháp không còn pháp nào hơn hết nữa, bởi vì nó là cái lớp thứ bảy mới là tu tập tứ niệm xứ. À, cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề con hỏi thầy thì nó coi chừng nó sai. Cho nên vì vậy mà quá sức, nghĩa là thầy bảo tu 5 phút rồi thay đổi quay nghi tu 5 phút, mà nếu trong cái thời gian mà tu 30 phút như vậy á, 30 phút vậy mà nó có những hiện tượng gì xảy ra thì xả ngay liền, tu là ít. Ví dụ 30 phút thì tu lại 20 phút, tu lại 20 phút có những chuyện xảy ra nữa tu lại còn 10 phút, mà có những chuyện xảy ra tu lại còn 5 phút thôi, đâu có gì đâu. À, cho nên 5 phút này mình tu cái quay nghi đi, thì 5 phút kia thì mình tu quay nghi nằm ngồi, tùy theo 5 phút để cho mình sử dụng cho nó, cho nó thích nghi được cái cơ thể của chúng ta. Nếu mà trên thân quán tâm còn thấy không được thì nên trở về tu tâm xã thì tốt hơn. Đó là thầy căn dặn cho mấy con trong những cái giờ phút này, khi mà trở về trụ xứ của mình thì mình hãy lo mình tu tập như vậy. Còn về phần cô tình bạn những cái điều mà con thấy mà xảy ra ở trên thân, con có những điều mà con sửa lại nó tốt được, còn có những điều mà nó còn xảy ra thì nên khắc phục những cái điều đó để cho nó đừng có xảy ra nữa. Thì nó, những cái điều kỳ lạ, những cái gì mà nó thấy xảy ra thì con tắt ý, và có thể nó lui lại cái thời gian bớt lại thì nó sẽ bình an lại, nó không có bị không có bị những hiện tượng nó xảy ra như vậy nữa thì nó mới tốt. Bởi vì tu tứ niệm xứ nó chỉ khắc phục tham ưu, nó đem lại cái sự thanh thản an lạc của sự của cái tâm, và nó ở trên tứ niệm xứ thì nó xuất hiện sinh an giác chi, ý giác chi, sinh tánh giác chi, định giác chi, nó xuất hiện. Hãy nó xuất hiện có cái này thì nó có cái kia, bởi bãi giác chi nó ở trên cái tứ niệm xứ rồi. Bởi vì Đức Phật mới nói thực phẩm của bãi giác chi đó là tứ niệm xứ, cho nên mình tu tứ niệm xứ mình quán thân thì bãi giác chi nó sẽ lần lượt nó hiện lên ở trên đó, chứ không phải là đợi tu xong rồi bãi giác chi nó mới hiện ra. Nó không phải đợi tu xong đâu, mà nó chỉ cần tu tập là bãi giác chi nó hiện ra một cách rất là rõ ràng cụ thể. Khi mình quán được thân của mình chỉ quán trên thân, mình chỉ quán thấy từ trên đầu tới dưới chân của mình rõ ràng rồi, thì ngay đó là đã có giác chi nó xuất hiện rồi. Bởi vì nó là thực phẩm của giác chi, tứ niệm xứ là thực phẩm của giác chi, hãy mình quán là có giác chi. Còn mình quán sai là nó không có giác chi, mà nó bị ảnh hưởng tượng, bị ức chế, cho nên nó bị ảnh hưởng tượng. Cho nên trong khi tu tập á, thì những cái sai nó dễ biết lắm, nó dễ nhận ra lắm. Còn con gửi thầy quý y cho ba đệ tử Phạm Xuân Phong, Phạm Mạnh Hùng, Lý Trần Hiệp phải không? Liệt phải không?
Chúng là thầy, thầy cho con hỏi chúng là thầy. Tu tứ niệm xứ thì từ trước đến nay do tu sai cho nên là không có hiệu quả. Hiện nay nó có một cái hướng là ví dụ như thầy nói là khi hít vô thì hơi thở từ trên đầu đi xuống là thuận, mà khi thở ra từ chân lên đến đầu là thuận là đúng, nhưng mà từ trước đến nay nó ngược lại như thế, thì bây giờ có cần thay đổi cái cách thở đó không, hay là cứ giữ nguyên là con chỉ là thay
không? Có cần thay đổi được thì cứ thay đổi cho nó thuận, cho nó thuận hơn, tốt hơn.
Dạ.
Thì nó tốt hơn chứ không có gì. Thay đổi nó cũng dễ chứ không có khó đâu.
Dạ.
Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không con? Rồi mình sẽ lần lượt rồi để giải quyết tất cả mọi chuyện, nó sẽ yên thấm hơn và trung tâm nó sẽ ra đời. Rồi lần lượt rồi mấy con sẽ trở về nơi đó mà tu tập có giấy phép đàng hoàng, còn ở đây thì nó không có giấy phép cho nên nó khó khăn. Đó làm vậy thôi. Hôm nay là cái vấn đề thông báo để chúng ta giải quyết để cho mọi mặt nó được yên ổn. Mấy con còn hỏi thêm những cái gì mà cần thiết nữa thì hỏi để rồi thầy sẽ trả lời chung cho mấy con.
Có hỏi gì nữa không? Con hỏi thầy. À không phải đâu con, bây giờ mới tập trên thanh quán thanh thôi, nghĩa là mình tập trong 5 phút mà rồi mình nghỉ 5 phút, rồi mình tập trở lại 5 phút trong cái đi kinh hành hoặc là trong khi ngồi, à, trong 5 phút thôi, cho thuần thuộc được 5 phút. Khi đó ở trên cái ngồi hay hoặc là con lấy cái đi mà con làm cái chuẩn một cái quay nghi thôi, chứ đừng có tiêu tu nhiều quay nghi. À, khi nào cái quay nghi này nó, con ngồi xuống đi con, khi nào cái quay nghi này nó thuần rồi thì con mới tập tới cái quay nghi khác. À, nhất là cái quay nghi mà đi nó cần thiết là vì cái thân hành ngoại nó đậm cái thân của mấy con, cho nên mấy con tập cái quay nghi đi trước, à, để cho mấy con quán được cái thân do cái sự rung động của qua cái thân nó nghiêng qua, nó đi nghiêng tới, nó nghiêng qua nghiêng lại. Chỉ cần một cái quay nghi đó tập 5 phút, rồi một lúc sau đó thì mình tập 5 phút, lúc sau đó mình tập 5 phút, rồi tới hết giờ mình nghỉ, bình thường cũng như thời khóa tu vậy thôi. Chứ đừng có mà tu mãi, tu riết quá sức mấy con thì nó cũng trở thành sai mất. Rồi bắt đầu khi mà tu trong 5 phút đó, một thời gian, một ngày, hai ngày, ba ngày, thì các con thấy cái sức mà nó tỉnh thức ở trên cái chỗ mà đi kinh hành đó, nó tỉnh thức một cách kỳ lạ. Nó tỉnh thức thôi chứ nó chưa định tỉnh đâu. Rồi bắt đầu tiếp tục tập cái đi đó nữa, ở trên cái tỉnh thức đó bắt đầu các con thấy dễ dàng lắm. Bây giờ để mà quán thân thì bây giờ nó dễ quá, cái thân nó đi nhẹ nhẹ mà nó vẫn thấy cái sự rung động nó cụ thể, nó rõ ràng từ trên đầu tới chân mình. Sau đó mấy con lại còn thấy nữa, nó tỉnh thức ở trên đó rồi thì mấy con lại thấy mỗi một chút gì ở trong thân của chúng ta nó rung động là chúng ta cảm thấy từ trên đầu tới dưới chân mình một cách rất rõ. Sau khi nó tỉnh thức rồi mà lúc bây giờ nó đến cái giai đoạn mà nó định tĩnh, thấy lúc nào sao mình xả ra mà cái tâm mình nó cũng bám chặt ở trên đó, nó bám chặt, nó định ở trên đó luôn luôn, nó không bao giờ mà nó phóng ra nữa, nó không bao giờ mà ngồi xả nghỉ mà cũng vẫn thấy nó định ở trên cái thân của mình. Hoặc là mình đi kinh hành hoặc là mình đi bình thường chơi mà vẫn thấy cái tâm của mình nó bám chặt ở trên nó, ở ngoài ai la ai làm gì nó không lưu ý mà nó cứ lưu ý ở trên cái thân của nó là biết nó định tĩnh. Thì lúc bây giờ khi mà biết nó vậy rồi thì con sẽ thay đổi cái quay nghi đó, con trở về quay nghi ngồi hoặc là đứng hoặc nằm, nó rất dễ dàng, con chỉ thở nhẹ thôi thì con cũng sẽ thấy được toàn thân của con một cách rất cụ thể rồi ạ. Và sau khi mà đi đứng nằm ngồi kết 3 cái quay nghi này mỗi 5 phút mà thấy nó cụ thể rõ ràng được rồi thì con kết hợp, con mới tiến tới là thời gian con tăng lên, từ tăng lên 30 phút rồi tăng lên 1 giờ, tăng lên 1 giờ được, 2 giờ, 2 giờ được, 3 giờ. Thì trong suốt một tuần lễ mà tăng lên như vậy đó, khi mà con kết hợp lại 4 quay nghi mà nó được cái tâm mà nó quán trên thân mà nó định tĩnh được trên đó rồi thì trong vòng trong tuần lễ là con xâm chuyện, coi như là mình hoàn thành được cái sự tu tập của mình chứ không phải còn lâu nữa. Nhưng mà cái lâu là hiện giờ mấy con tập quán nó lâu, rồi tập cho nó tỉnh thức ở trên đó nó lâu, rồi tập cho nó được định tĩnh nó lâu. Chứ còn cái mà kết hợp 4 quay nghi để mà tu thì cái này nó mau rồi, chứ các con đừng có nghĩ rằng bây giờ các con luôn kết hợp 4 quay nghi đi chắc các con tu 10 năm sao chưa rồi. Nó không nghe lời thầy nói kỹ sao? Tại vì mấy con không hiểu, bây giờ cứ lo kết hợp 4 quay nghi để tu mà trong khi đó mình tập quán thân chưa được, lúc thì dày lúc thì khác, thì rõ ràng là mấy con tu chưa có được. Bây giờ mình ráng sao mình tập cho nó duy nhất, lúc nào nó cũng quán có một cái duy nhất của nó thì như vậy nó mới có cái kết quả chứ. Các con thấy không? À, thì cho cái sự tu tập của mình như vậy nó mới có kết quả. Khi mình kết hợp được là bắt đầu tăng thời gian, mà chưa kết hợp được thì chưa tăng thời gian, mà chưa tỉnh thức thì chưa thay đổi quay nghi. Chừng nào tỉnh thức được rồi định tĩnh được thì mới thay đổi quay nghi. Con này chưa có tỉnh thức mà chưa có định tĩnh mà lo thay đổi quay nghi khác, mà nhất là quay nghi ngồi nằm nó im liền, cái thân nó im liền chỉ nó có thở ra thở vô rồi bắt đầu đang mới dùng tưởng ở trong đó nữa thì mới nguy hiểm cho sự tu tập. Con nghe thấy chưa? Cho nên nhiều khi mấy con chỉ tham thôi, chỉ tham cho mau thôi, nhưng mà cuối cùng nó mau được sao? Tu tập thì phải rèn luyện, cho nên Đức Phật đó, những gì tu tập cần phải tu tập, mà bây giờ cần tu tập thì không tu tập, mà cần cứ lo là mau chứng đạo. À, mình tu tập chưa được mà muốn chứng đạo thì chứng đạo làm sao? Cái đó bởi vì cái này cái là cái pháp nó rõ ràng, là tại vì mình nhiếp tâm và an trú tâm, tức là mình
mình quán được trên thân của mình. Bây giờ tập quán mà chưa chắc đã quán, lúc quán cái đầu, lúc quán cái đuôi, làm sao mà quán cho được trọn vẹn đây? Mà tập quán cho được trọn vẹn rồi quán phải thuần thục, cho nhu nhuyễn ở trên cái sự quán của nó chứ. Đó này chưa có gì hết, cái lò tăng ham quá vậy, ham muốn chứng đạo sao được. Cho nên mình tập những gì tu tập cần tu tập cho thuyết nhuần nhuyễn, cho thực thuần thục, thì cái đó cái quan trọng. Các con hiểu chưa? À, con còn hỏi gì? À, con nhắm mắt mở mắt gì rồi cũng cảm nhận được cái thân của con thánh. Đúng vậy, phải tập cho nó cho thuần thục rồi mới có thay đổi những quan niệm. Con hỏi này. À, con nói về thần thức với ý thức hả con? À, khác nhau không? Cái thần thức là người ta tưởng, đó là cái tưởng của người ta thôi. Còn cái ý thức của chúng ta là cái hiện bây giờ chúng ta đang biết cái này biết cái kia, đó là thuộc về ý thức. Còn cái thần thức á, là người ta nói dùng cái danh từ đó để chỉ cho cái linh hồn của chúng ta, cho nên nó thuộc về cái tưởng. Cho nên nó gọi là cái đó, gọi là cái biết đó, đó là cái biết của tưởng thức mà thôi. À, thì đó, tâm linh là thần thức, à, hoặc là linh hồn, đều là những cái danh từ để mà chỉ cho cái trạng thái tưởng tưởng thức đó mà thôi. Còn chúng ta hiện giờ chúng ta dùng cái ý thức, cho nên trong khi mà chúng ta nhiếp tâm ở trên thân của chúng ta bằng ý thức, mà nếu có cái tưởng thức ở trong này là chúng ta đã sai, cho nên nó có những hiện tượng xảy ra đó. À, quán theo cái thần thức thì chỉ có quán là khi cái người đó đã chết rồi đó, thì mới dùng tưởng mà tu thôi. À, thì cái đó là dùng tưởng tu, chứ còn chứ còn cái người mà còn sống thì chúng ta dùng ý thức chứ. À, nó khác. Rồi con hỏi. À, con nếu mà con không cảm nhận rung động á, thấy không, mà cái hơi thở sự rung động trong thân con á, thì con quán một cái cục thân con như vậy, như bây giờ một cái ngọn đèn mà nó soi vào cái ngón tay này, thì cái ngọn đèn nó soi, nhưng mà con mắt con nó nhìn được cái thân con bao lâu nè? Không có lâu được đâu. Con mắt con cứ nhìn mà con nháy mắt á thì tức là nó sẽ mất đi, con hiểu không? Còn bây giờ con cảm nhận, tức là con có cái cảm nhận của nó, thì con cảm nhận được sự rung động, chứ con cảm nhận cái cục ngắt vậy con cảm nhận không nổi. Con hiểu, nó đứng dậy, nó đứng yên vậy con cảm nhận sao?
Cả một cái khối thân.
À, cả cái khối, con cảm nhận cả khối thì con phải tưởng cho nó nặng, hoặc là tưởng nó một cục ung gòn, nó phải tưởng thì nó bị tưởng nó mất rồi. Còn cái thân của con á, thì cái hơi thở luôn lúc nào nó cũng thở, thì nó phải có sự rung động thật. Ý thức á, thì nó phải đối tượng, nó phải là sự thật. Còn cái mà không có cái đối tượng thật thì bị tưởng thức. À, như bây giờ cái thân con nó cứ cứng ngắc vậy, thì con tưởng nó được cái thân con thấy một cục, thì đó là con tưởng cục, chứ làm sao mà con biết nó một cục, thấy không? Cho nên vì vậy chỉ có con mắt con thấy được từ đầu chỉ dân là một cái cục, mà nếu mà con mắt con nháy thì cái cục này nó mất. Để như vậy là mất cái quán cái thân, rồi mất cái thân là sao, nó còn kẽ hở một chút xíu nữa, mà hãy nháy mắt thì có cái chuyện khác nó vô sao. Cho nên nó có kẽ hở. Còn cái này mình cảm nhận, bây giờ hơi thở tôi luôn luôn lúc nào cũng thở ra thở vô, chứ nó có ngừng được sao? Cho nên cái thân con nó phải rung động qua. Mà do đó Đức Phật mới dạy chúng ta cái kinh nghiệm thật sự, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết, nương vào cái hít vô thở ra là sự rung động. Cho nên sợ đệ tử của mình không hiểu, cho nên qua cái bài thân hành niệm Đức Phật dạy, cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Đức Phật rất là tâm lý, sợ đệ tử mình không hiểu cái chỗ mà cái câu đầu, cho nên sau cái pháp thân hành niệm lại cho một cái câu tác ý nữa, con thấy rất rõ ràng. Để không khéo mình nhìn cái cục, mà mình nhìn cục thì bị tưởng rồi. Con hiểu chỗ đấy.
Bởi vậy nếu mà một cái người mà không tu chứng thì không thể hiểu được cái tâm lý này, không được hiểu những cái nghĩa này. Thầy tu xong rồi thầy mới nhìn thấy Đức Phật quá là cụ thể, dạy đệ tử của mình không có chỗ nào mà không dạy. Cho nên lúc Đức Phật nhập niết bàn, ta dạy hết rồi, không có chỗ nào mà ta không dạy. Nghĩa là không có chỗ nào là còn thiếu sót. Cũng vậy. Cũng từ đầu chí dân. Đứng cũng vậy, cũng từ đầu chí dân. Nghĩa là phải toàn diện thân, cảm giác toàn thân, con nghe cái toàn thân chứ không phải là có chỗ nào. Tôi biết tôi hiểu vô, cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Cho nên toàn thân từ trên đầu tới chân không có sót cái chỗ nào hết. Sót là mình trụ á. Ở trên thân mà có chỗ nào đó mình bỏ sót nó là mình đang trụ. Tại vì sức tỉnh con không có. Con phải tu. Bởi vì tôi thầy nói đang tu tập để cho mình quán chứ mình chưa có tỉnh. Bây giờ nó tỉnh rồi đó, nó tỉnh cái sức tỉnh của người ta cũng như là cái ngọn đèn pha, nó soi một cái là nó sáng hết, nó không có chạy từ từ. Còn con bây giờ hít vô nhanh quá tôi chạy không kịp, có phải vậy không? Tức là cái sức tỉnh con không có. Bây giờ tập cái sức tỉnh, bởi vì nó tỉnh thức, con hiểu không? Mới tập thời gian sau mới tỉnh, bây giờ mới tỉnh mới là quán được cái đầu đuôi, nó mới thấy rõ, con hiểu chưa? Vậy mà còn chưa được, mà phải còn định tĩnh, còn phải bám chặt lên nữa. Nó phải tới cái giai đoạn định tĩnh. Có con không lưu ý trên vấn đề đó, thầy nhắc nhở nhiều. Bây giờ mới con nói cái chuyện cái người mới tập quán mà nói cái chuyện người mà tỉnh thức thì thôi rồi, hai cái nó xa quá rồi. Cho nên vì vậy mà thầy nói với con cứ chạy từng chút. Còn tới mấy con cái sức tỉnh của mấy con có đâu mà không chạy. Bây giờ các con cảm nhận được cái sự rung động nó là may đó. Chứ còn không khéo mấy con chạy li lịa trên cái thân đó chứ đừng. Phải không? Nó cái hiểu biết, cái ý thức của con bây giờ nó chưa phải là thành cái đèn pha mà thầy đem nó, đó là cái đèn pin mà nó hết pin, nó muốn hết pin rồi nó sáng đó mà nó phải soi chứ nó không thấy được toàn cái thân nó được, con hiểu chưa? Cho nên bây giờ đó mình mới tập để cho nó sáng, là nó sáng, là mà nó sáng được là nó tỉnh thức được rồi. Rồi bây giờ nó định tĩnh, tức là nó như cái đèn pha nó soi một cái vật đó nó rõ, không có chỗ nào mà sót, không có chỗ nào mà không có ánh sáng của nó. Cái ý thức của con bây giờ nó trở thành ngọn đèn pha, thì lúc bây giờ nó mới gọi là tu tướng nhìn thấy, nó mới nhiếp phục tham ưu hết á. Còn bây giờ lơ mơ là nó nhảy vô chứ đừng nói gì. Con cứ ngồi đi con.
Con muốn hỏi một tí nữa, tức là cái sự cảm nhận con thấy là cái con muốn thấy là nó là một cái sự truyền tải của cơ thể chứ con, chứ không phải là sự duyên đạo của con nghĩ như thế này.
Nó nhờ cái đối tượng của cái cơ thể rung động mà nó cảm nhận, chứ nó không phải chuyển tải. Bởi vì cái cơ thể nó tại sao nó rung động là tại vì luôn luôn lúc nào cái hơi thở, và bây giờ nếu mà nó không hành, cái cơ thể nó không rung động là cái cơ thể chết. Cho nên cái người sống là mới tu được, cái người chết là tu không được. Còn nó chuyển tải là nó chở thì nó không được, nó không đúng. Mà nó cảm nhận được sự rung động của thân nó, khi cái hơi thở đi đến đâu thì nó nghe cái sự rung động đến đó. Mà đó là cái pháp của Phật để dạy chúng ta biết cách để mà cảm nhận thân của chúng ta, để trên tứ niệm xứ gọi là quán thân trên thân. Thế còn chuyển tải là nó chở đi từ từ, phải không? Thì đó nó không đúng. Cho nên vì vậy mà con tu tập trở lại thì cái sức tỉnh mấy con, bây giờ mấy con đã mới tu tập, cái sức tỉnh thức nó chưa có, cho nên mấy con chưa có thấy được đâu. Các con cứ hỏi mấy người mà người ta đã quán được thân người ta. Người ta không quán thôi, mà người ta quán nó từ đầu chứ chưa, người ta thấy nó rất rõ, nó không có cần, cái rung động của nó rất nhỏ nhịp. Như bây giờ thầy nói là hít vô cái ngực của mấy con thấy nè, cái bụng thấy nè, mà cái chân mấy con thấy không? Mấy con không thấy. Nhưng mà cái người ta đã có sức tỉnh rồi, người ta thấy rõ ràng là cái rung động của cái cơ thể, từng cái thớ thịt người ta có sự rung động ở trong đó khi nó tiếp nhận không khí. Còn mấy con bây giờ thấy thôi, không thấy, thấy nó nằm yên mà.
À, mấy con, bởi vì cái sức tỉnh mấy con có chưa? Mấy con chưa có. Mà bây giờ bảo mấy con tu tập để cho tập định, tập sức tỉnh của mình, tỉnh thức ở trên thân, tức là tập quán thân. Tập quán thân chứ chưa phải quán. Bữa tập quán thân trên thân chứ chưa phải quán. Còn Đức Phật nó quán thân trên thân là người ta quán được rồi. Con hiểu chưa? Bây giờ không tập quán rồi làm sao mà có quán thân được? Con hỏi đi. Thì cái đó là nó đã quay vô rồi đó, nó không phóng dật nữa rồi. Coi như là con đang tu ở trong những cái quay nghi. À, bây giờ con thấy cái tâm nó quay vô, nó quán tâm nó được rồi. Bây giờ mình đi trong 5 phút mình cũng thấy được rồi. Bây giờ mình đứng cái 5 phút mình cũng thấy y như vậy rồi. Rồi mình ngồi mình cũng thấy, rồi mình nằm mình cũng thấy y như vậy rồi. Thì bây giờ mình kết hợp luôn. Cứ 5 phút kết hợp qua này, chứ mình không có tu xen kẽ cái nào nữa hết. Còn bây giờ mình đang tu á, thì mình đang ở bây giờ nó cái quay nghi này nó chưa tu, thì mình tập cái này nhiều. Còn cái kia đó mình cứ tập chẳng hạn là như một ngày đó mình tập cái quay nghi, ví dụ như mình đi mình đã xong rồi thì mình chỉ tập nó một lần thôi. Còn quay nghi mà đứng đó, thì chưa xong đó, thì mình tập nó nhiều. Rồi khi mà nó xong rồi đó, mình thấy nó đúng rồi đó, thì mình tập qua cái quay nghi ngồi. Mà ngồi mình thấy xong rồi thì mình tập qua cái quay nghi nằm. Bốn cái quay nghi này xong hết rồi đó, bây giờ kết hợp thành một cái pháp tứ niệm xứ đây. À lúc này 5 phút, lúc kia 5 phút, cứ thay đổi quay nghi này vòng đi hoài, đi xuống đêm cũng được, không có sao. Tức là mình đã xong được, mà mình phải thấy được cái thức tỉnh thức và cái định tĩnh của nó. Nghĩa là tâm luôn luôn nó cứ quay vô, tâm không phóng dật mà. Con cứ nghe cái lời Đức Phật nói á, nói ta thành tỉnh giác là nhờ tâm không phóng dật. Nó không phóng dật, nó nhìn ở trên thân, nó quán thân, nó chứ không có quán đâu hết à. Mà con thấy nó quán, bởi vì con tập quán rồi. Cho nên bây giờ thế khi mà con tỉnh thức ngay thì con thấy nó ở trên thân con, nó không có phóng ra ngoài đâu, ở trên đó. Và cứ như vậy là con sắp sửa tới nơi rồi. Nghĩa là thấy cái tâm nó cũng không có vật là tới nơi rồi. Đảm bảo con nhớ con đại con không có lưu ý. Đã Đức Phật nói quán thân trên thân mà lại cảm giác toàn thân cơ biết thế vô. Bây giờ tất cả những cái rung động cái thân con ngồi xuống co tay co chân, nó đang tỉnh thức ở trên đó mà. Thì nó đang quán thân cái gì? Hai cái chân con co xuống, nhưng mà con cũng vẫn thấy hoàn toàn của cái hơi thở, của tất cả sức tỉnh đó. Thầy nói cái sức tỉnh của con nó còn ít, con mới nói cái chuyện mà thầy biết là mấy con chưa có tỉnh. Nó tỉnh rồi đó, tất cả những hành động mà nó xảy ra, mấy con ngồi rồi hơi thở, nó đều thấy biết rất rõ. Nó là cái đèn pha, nó soi không có chỗ nào mà nó còn cái chỗ nào mà không thiếu ánh sáng của nó hết. Nghĩa là cái ý thức của con bây giờ nó sáng. Cho nên bây giờ thay vì những người mà chưa tu, mấy con ngồi cái nó còn mất, nương hơi thở là mất cái không biết cái ngồi, mà cứ cái lo chăm chú cái hai cái chân con ngồi xuống thì nó quên mất hơi thở. Đó là thức tỉnh mấy con chưa có toàn diện, phải tu tập nữa đi. Nó co xuống nó từ từ được mà. Là nó biết vậy là đúng rồi. Bởi vì nó toàn thân mà, nó biết bây giờ con co con ngồi xuống, cái thân con nó ngồi xuống, hai chân nó ngồi xuống, nó biết cái thân con nó đưa xuống thì con cũng biết mà. Rồi bắt đầu nó con téo chân lên, cái thân nó đưa nghiêng qua này nó biết. Chứ không phải là con chỉ thường thường người ta chỉ có tỉnh thức là không đi téo cái chân là biết cái chân téo lên thôi, còn cái thân nghiêng qua ngã lại không biết đâu. Mà cái người mà tu quán thân ở trên thân họ cả biết cả cái hành động. Khi mà téo cái chân này cái nghiêng cái thân này qua, téo cái chân này lên thì họ biết nghiêng luôn cả cái thân mà biết cái chân đang téo nè. Họ tỉnh thức tất cả mọi hành động trên thân mà. Mà như vậy là mới gọi là toàn thân mà. Không hiểu chưa? Cho nên tập riết rồi nó mới được cái chỗ đó, chứ còn mới tập thì chưa được đâu. Không, bây giờ đó mình mới kết hợp. Kết hợp là tại sao mà thầy nói phải kết hợp? Kết hợp là từ cái quan nghi này đi, con kết hợp cái quan nghi ngồi. Thì trong khi cái hành động mà sắp sửa ngồi phải kết hợp thì sao mà cho nó liền, để mà nó không mất cái quán thân con chỗ đó cái hở, con hiểu chưa? Gọi là mới kết hợp. Thì nó kết hợp bốn quay nghi chứ không phải kết hợp một cái quay nghi từ cái đi mới đến cái ngồi đâu, phải không? Mà khi mà kết hợp được rồi thì lúc bây giờ mới gọi là tu tứ niệm xứ. Nghĩa là mình kết hợp nó liền, nó kêu nó liền mặt hết rồi, lúc nào cũng quán được cái thân mình hết rồi, đi rồi ngồi rồi cái hành động mà sắp sửa ngồi đó nó cũng đều liên hệ hết rồi, bắt đầu đó mới là tu tứ niệm xứ. Tới rồi đó mấy con, sắp sửa tới nơi rồi, tới gần tới nhà rồi, chỉ còn có mở cửa rồi bước vô rồi thôi. Nghĩa là sắp sửa tới rồi đó. Mà đòi hỏi được mà tu như vậy đó, cái thời gian của mấy con mà tập mà quán thân như vậy, nó đòi hỏi mấy con mà tới kết hợp như vậy đó, là cả một quá trình tu tập chứ không phải là ít đâu. Nó dễ mà nó khó, chứ nó mau chứ nó chậm. Rồi con hỏi. Thầy bảo cái quay nghi đầu tiên á, mấy con nhớ là cái quay nghi đi á, là nó dễ nhất của mấy con nhận. Là dạ gì, cái thân mấy con đi á, thì nó nghiêng qua, nó nghiêng lại, nó ngã tới, nó theo cái động tác của mấy con. Chứ còn mấy con bình thường mấy con đi, mấy con không có lưu ý nó thì mấy con không thấy nó nghiêng, nó ngã đâu. Nhưng mà khi mà mấy con thấy nó rồi, nó nghiêng, nó ngã, đúng lắm à. Hiểu không? Mới đầu tu hả con? Cái tác ý hả? Con tác ý, ví dụ như con tác ý bảo cái tâm của con đó, trên thân quán thân, tâm phải quy vô, tâm phải quy vô, không được phóng dật, phải nhìn thân quán thân cho kỹ, con nhắc nó vậy thôi. Còn cái người tu tâm xả thì tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi đó mà xả, có thì xả mà không thì thôi. Đó nên hai cái đó quán con. Nghĩa là nói chung đối tượng nào cũng phải về hết, bởi vì người ta đã báo báo cáo nó vừa phối hợp cả ấp xã huyện tỉnh, nghĩa là người ta nó hợp hết mà, cả một tỉnh này nó sẽ về, nó thăm tu viện mình mà. Thì không có đối tượng nào ấy, có giấy cũng mình cũng đi mà không giấy cũng đi. Bởi vì nó chỉ còn ở đây chỉ 5-3 người thôi thì được, đông thì không được. Nói chung là bị gì nó có những cái sự việc mà người ta lo thôi chứ không có gì. Thì như vậy chứ sao con, đúng đó con.
Nếu vậy, nếu không thì bây giờ, nếu không thì phải chuyển về những cái tính tế cận tu tập. Bởi vì trong khi mà tu tập như thế này mà chưa đi được thì chưa có nội lực cái biện pháp ở trong lệnh. Như vậy thì có phải khác với hệ thống nơi con tình hoạt động rất mạnh. Có muốn quyết tâm cũng chỉ là ức chế
mà thôi.
trước sau thì ngọt và điên.
Nó không điên mà nó lập bập.
Quay về điện đến cần phải ăn ngủ cho thật kỹ có phải
không? Đúng rồi. Bây giờ chỉ có trở về tâm xã là sao
nữa thì cũng là sai hết, có phải sai.
Đúng.
Bởi vì chưa đi dục, chưa có lội được.
Tại sao mà thầy đưa cái lớp này lên con biết không? Là thầy đưa cái lớp này lên, thầy chọn những cái người để mà đào tạo họ cấp tốc. Bởi vì cái người nào mà ta nhiếp được, ta xả được nhiều rồi thì mình phải đào tạo người ta ngay. Chứ để bắt mấy người này mà chờ mấy con đó, thôi chắc rằng là người ta một râu hết rồi.
Thầy nó bởi vì thầy đang dạy lớp tránh kiến này nó thuộc về cái dạng vô lậu. Để mà đặt dùi các cái đấy thì thầy mà đưa con lại thấy thầy chỉ sang lớp tránh tư duy này thì đưa ngay cái đại tài. Không phải là tư duy cái gì mà đưa ngay cái lớp thứ bảy vào đây. Thì con thấy nó tự nhiên nó cái giáo trình con tới sau nhưng mà con thấy con về con lại cũng ham quan tâm trong và con tư tự vận con thấy là phát hiện là trong người nó có những cái thế còn tự tin những nội lực nó hoạt động còn đang rất mạnh. Nếu mà cố nhiếp tâm như vậy thì sẽ không thể nào có kết quả được. Nhưng mà tại sao thầy lại biết trước được điều này mà cứ ra những cái pháp môn này để ai cũng thấy tứ điện tướng là tu 7 ngày 7 tháng 10 năm thành Phật luôn. Thế là ham quá mà cứ dốc sức tu nhưng không thể có kết quả được. Nếu mà không tu các cái bên ngoài phía trước.
Đúng vậy, nhưng mà điều kiện thứ nhất là thầy chọn người để mà cấp tốc đưa họ đi vào cái chỗ mà giải thoát để mà phụ thầy. Cái thứ hai là họ không có nói rằng thầy cho họ ở lại, họ không chịu ở lại đâu. Lớp chánh kiến là lên lớp chánh tư duy, thay vì lớp chánh tư duy thì thầy phải còn chấm bài, mấy con cực lắm. Bởi vì mỗi niệm thì mấy con phải làm một cái bài như vậy à, thôi tốt hơn bây giờ không được, cho kiểu này thì cực quá. Cho nên vì vậy mà bắt buộc gạn lọc mấy con bằng cái đưa lên chánh niệm liền tức khắc, mấy con rớt lợt đợt xuống, có phải không? Rớt lợt đợt xuống thì mấy con phải ở chánh tư duy chứ gì, thì để xả tâm thôi chứ gì, thì có đúng không? Bây giờ thầy mới đưa hai cái ngõ, một cái ngõ tứ niệm xứ và một cái ngõ xả tâm, mà cái bài xả tâm vô lượng á thì tức là ngăn ái diệt ác sanh thiện tăng tưởng thiện chứ gì, mấy con hiểu chỗ thầy không? Thầy dạy mấy con là thầy tâm lý lắm, thầy biết cách hết. Không có chỗ nào mà nếu không cho mấy con lên thì mấy con phiền thầy. Con cũng học lớp chánh kiến rồi, tại sao mà mấy người kia lên tu mà thầy không cho con lên? Rồi nó thầy cho một cái giọt lên cao, cái mấy con rớt xuống. Bắt đầu bây giờ mấy con học cái lớp chánh tư duy chứ mấy con chạy đâu khỏi. Mấy con muốn theo ta sao kịp? À, thì, mà bây giờ đó bây mới lòi ra hết đó con, thấy nó đổ xuống.
Thầy nếu như không có sẽ tưởng, nếu mà không có thầy ở bên cạnh nữa thì cái ham tu mà một mình không biết gì thì sẽ trở thành không giúp ích gì cho xã hội được. Đại yên chưa đi tu thì còn tốt, bây giờ đi tu vào một cái cố ham như này là hỏng hết rồi. Xã hội tự nhiên để có một cái con người nó không tốt đâu,
nó còn người điên nữa, nó mới cực người ta chứ. Ở
đây là tứ điện tứ thì nghe thấy rất là ngon lành như vậy thành Phật ngay được, nhưng nó cũng không phải dễ. Nên là con cũng sẽ để tin thầy những chuyện để thầy để thông báo lại kỹ về vấn đề liên tục với cái giới luật.
À, bởi vậy thầy mới cho hai cái tập này ra đó con, nó còn nữa chứ vô đâu. Thầy biết trước mà, biết cái tâm mấy con tham lắm, muốn học Phật sớm, cũng như con ấy chưa học lớp chánh kiến mà vào vô cái ôm tứ niệm xứ tu tuần lễ, thầy đủ biết cái tâm con ở mức nào, có phải không?
Còn vậy thầy, con mới rút kinh nghiệm, con mới rút ra được đấy. Con rút ra được, con mới thấy là thì ra là các cái neuron thần kinh trong tất cả cái thiện pháp trong người mình chưa đủ, thế vậy nó hoạt động trên não bộ của mình rất mạnh. Vậy thì cái lượng khí oxy của mình trong máu nó vẫn còn rất nhiều. Như thầy đã giảng, nếu mà khi mà mình đòi nhiếp tâm như vậy thì làm sao mà nhiếp được? Vì khi cái cơ thể nó hoạt động mạnh như vậy thì tất chất phát niệm nó phải lên, không có niệm thiện thì phải có niệm ác, chất phát nó phải lên. Thế nếu như mà quay về tâm xả thì nó không cần phải ức chế thần kinh. Còn nếu mà về với tâm tứ niệm xứ thì mà nói mà mới học được có mấy ngày mà lại đòi vào không biết tâm mà cái lớp thứ bảy này, con tính nếu mà cứ một tuần thì thời hơi man man thì chậm chậm nói nhiều, nhưng mà nếu mà 1-2 năm thì có khả năng là không còn biết gì nữa đâu. Xã hội này nó sẽ rất là khổ tâm. Thế con mới tu một tuần là con để con thử cái thức mình thôi, con thấy như thế.
Đúng rồi, con thấy như vậy là đúng rồi. Bởi vậy thầy dạy thầy đâu có, thầy biết hết mà đâu có làm sao mà qua con mắt thầy được. Cho nên thầy dạy biết mấy con phải học cái lớp nào, nhưng mà tâm lý của mấy con thì muốn cao con không muốn thấp, cho nên để cho nó trèo lên cái nó té xuống thì nó biết liền rồi. Mà có thầy cho nên vì vậy mà mấy con trèo lên thầy chỉ cái điểm cho mấy con thấy đây là sai rồi, thôi xả đi đừng có nữa. Cho nên vì vậy mà từng lần lượt rồi mấy con có thầy thì mấy con an tâm lắm. Nhưng mà đến đây nó đã phân hai lớp rất rõ rồi, mấy con biết rất rõ, thầy căn dặn rất kỹ rồi.
tâm mình nhiếp được tứ niệm xứ chưa? Chưa. Thôi bây giờ trở về tu tâm xã đi. Thì nó khỏe quá rồi còn gì
nữa.
Nó thì vậy ở trên đó thôi là khỏe rồi, có gì hết. Cứ xả tâm vô lượng đi. Nó một pháp độc nhất, nó dễ, nó khỏi cần mà nói tới nói lui gì nhiều. Có niệm nào thì tất cả các pháp mà con tu tứ bắt họ bắt quan tai rồi đó. Bốn cái pháp họ bắt quan tai, có cái nào lôi cái đầu đó bốn pháp đó ra mà diệt nó chứ có gì đâu, thì nó sẽ xả nó chứ có gì đâu mà dễ. Nó có phương pháp hết rồi.
Tâm tham muốn giải thoát sớm, những cái người căn cơ đặt xuống của người ta cao du lâu rồi, cái chuyện pháp rất mạnh trong người, vì vậy cơ thể rất ít hoạt động trong cái nội lực con cơ thể như vậy, biết là con nghĩ có đúng không?
À chứ nó bây giờ nó sân nó hết rồi mà thì nó phải yếu rồi.
Bạch thầy, bây giờ thì tự nhiên là coi như người ta giết tâm một cái nó rất nhanh nhẹn, chỉ trong có một thời gian ngắn thì người ta làm được. Ví dụ như là ngài La Hầu La mà là phải là phải làm cán tất cả, phải đi dục đi các ác pháp rồi, lúc đó Đức Phật mới cho tập trung vào hơi thở.
Dạ.
Tức là ngài đi tu từ lúc 10 tuổi mà 18 tuổi chứng đạo thì là phải mất 8 năm. Thì đi tu tứ niệm xứ xong có mấy ngày
là thành công. Bởi vì tứ niệm xứ nó nhanh lắm, nhưng mà có cái điều kiện là phải chuẩn bị cho đến tứ niệm xứ thì cái thời gian nó lâu.
Là phải mất 8 năm rồi. Thế là con đã đi được đi quá là chỉ còn rất là nhỏ nhẹ mà trong thân. Nhưng mà bây giờ thầy ra cái lớp sớm này thì nghe nó hấp dẫn quá. Thầy ra cái lòng tham vì muốn thấy nó khổ rồi, muốn giải thoát. Muốn giải thoát thế là đâu cũng thấy là thấy thành viên cùng nhau chứ. Bởi vì là đi vào lao và quá sớm. Trong khi mà tham ăn tham ngủ vẫn còn giới luật chưa được. Ai cũng thế.
Còn thích nói chuyện mà là sao mà đi vô vô tứ niệm xứ nào?
Thì vô đây là không phải là tứ là thành ra là nó thành tử.
Thật sự ra thì hôm nay cái lớp học chúng ta học thì mấy con thấy rất rõ là hầu hết là các cái hệ phái mà người ta dạy về tu tứ niệm xứ là sai hết rồi. Cái lớp chánh kiến không có dạy. À, vô cái lớp tứ niệm xứ cứ giảng tứ niệm xứ rồi người ta tu tứ niệm xứ, mấy con thấy làm sao tu nổi ở đây, mấy con thấy rất rõ. Bây giờ mới thấy được cái chương trình giáo dục của đạo Phật mãi 8 cái lớp người ta cụ thể rõ ràng đó. Bây giờ học rồi mấy con mới thấy, thầy cho mấy con lên lớp tứ niệm xứ cái mấy con nhào xuống liền, rất lợt đợt liền, tức khắc thầy nói đủ thứ, mấy con trình bày là thầy biết. Thầy bảo bây giờ tu tập mà ít bữa mấy con tu tập, mấy con cố gắng mấy con ức chế tâm mấy con để mà con nhiếp cho được cái thân của mấy con, nó lòi ra ba cái tưởng cho mấy con xong.
Nó sẽ lòi ra,
nó sẽ lòi ra chứ không có chạy đi đâu khỏi hết. Nó có chạy
không, nó sẽ lòi cho mình được một chút ngon ngon, thấy nó
không được nó cho mình ăn được cái bánh
và cái bánh ngọt ngọt nó qua đi mình
đưa mình
tới cái chỗ
thích gì vậy. Đó thì hôm nay á, gần như mấy con đã hiểu rồi đó, thì mấy con thấy cái tâm xã như thế nào. Mà thầy bảo rằng nó xả nó cũng sẽ ở trên là tứ niệm xứ chứ không đâu. Nó xả hết thì nó nằm đó chứ nó chỗ nào. Nó yên ổn chứ không có gì đó. À, bây giờ mấy con hiểu rồi phải không? Xong rồi, không có còn cái gì thắc mắc nữa. Người nào cũng biết cỡ sức của mình rồi, lên cái tới cái lớp tứ niệm xứ này rồi thì nhìn lại cái sức của mình ở chỗ nào mình biết hết. Cái sức tu của mình á thì mình biết mình tu cái gì rồi, chứ cần khỏi nói rồi. Phải không? À, do cái chỗ đó mà xả tâm mà mình thấy sao lại mình còn niệm nhiều thì mình biết rằng lớp chứng kiến của mình chưa có xong, có phải không mấy con hiểu không? Mình ngồi tu bây giờ nó tôi ngồi xả tâm mà tôi ngồi tôi chơi, người ta ngồi chơi nó không niệm, còn mình ngồi chơi sao mà nó hào hoảng nó quá trời như này. À, như vậy là lớp chứng kiến mình chưa xong nè, cái tri kiến của mình chưa có hiểu, chưa có thông, cho nên nó còn những cái tham cái tham sân si nó còn nó lòi ra đây nè. Còn cái tri kiến mấy con xong rồi đó thì cái tham sân si này nó đã diệt đó, nó đã thông rồi thì nó đâu còn ham muốn đâu mà nó nhảy ra nó nói chuyện với mấy con, có phải đúng không mấy con hiểu không? Bởi vì nó còn tham, nó còn sân, nó còn si nè, cho nên vì vậy mà cái tri kiến chúng ta chưa có đủ để nhiếp phục nó. Con hiểu rồi làm sao còn tham cái đó được. Mà con ví dụ như bây giờ mình hiểu được một cái tham, như bây giờ về tham ăn đi, mà mình hiểu được về cái tham ăn là cái món ăn nó bất tịnh như vậy thì mình còn thèm nữa không? Thì con thèm nữa là sao nó ra cái niệm tham ăn. Con còn hiểu điều đó không? Mà khi đã hiểu nó như vậy, nó thấm nhuần được như vậy rồi thì bây giờ ngồi chơi nó có nhảy ra thứ đó đâu? Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Tại vì mình chưa có hiểu thật như thật, cho nên thấy nó còn muốn thèm ăn. Cái đó là mình phải còn quán cái này nữa, có phải không? Còn phải thông suốt cái này nữa, tại vì nó chưa nhập nhuần nhuyễn, nó chưa thông suốt, cho nên nó còn bị cái này ra, nó còn bị cái niệm này ra này.
Còn như bây giờ thầy nói nè, ái kiến sử nè, mình nhớ gia đình của mình nè, nhớ người thân của mình nè, thì trong cái vấn đề nhân quả nè, có phải không, trong cái vấn đề nhân quả, cái khối nhân quả này mình có thông suốt về nhân quả chưa nè? Chưa, nó mới có loại ái kiến sử này ra chứ thông suốt nhân quả thì có cái gì đâu mà nó nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ cái mình nữa, không hay không? Con lo xa quá vậy. đừng có lo xa, con đừng có lo xa, nghĩa là trong cái khi mà thầy chuẩn bị cho thầy vào hang, không thầy vào cái hang nào thầy ẩn bấm đi không, thì cái chương trình của thầy đó thì những cái trung tâm ăn dưỡng, cái chi nhánh ăn dưỡng nó ra đời chứ. Còn nếu mà đặt thành không có nữa thì mai mốt có không a la hán khác ông ra ông làm cũng chuyện chứ đâu phải như thầy không, đâu có lý nào mà thầy dành hết chuyện. Chúng sanh còn thì phải còn có người cái công việc đó phải lo thôi, phải không? Con hiểu chưa? Cho nên đừng có lo cái chuyện đó, đừng có lo sao, lo cho mình đây bây giờ đi, đừng có lo mà Phật pháp nó mất, không có đâu. Thầy đã dựng lên một cái đoạn đường, Đức Phật đã để lại cái chánh pháp chứ chưa dựng lên đâu. Thầy nói thật sự mấy con thấy, Đức Phật đã để lại cái giáo pháp, thời Đức Phật chưa dựng được. Mà cho nên bây giờ dựng sao được mà chúng luôn luôn lúc nào cũng đọc ông Phật hết mà là cứ giỡn. Rồi bắt đầu bây giờ thầy dựng được rồi thì người ta cũng muốn đập thầy nhẹp xuống hết rồi, thì thầy dựng được khúc ông Phật để lại thì dựng được lúc, có phải không? Rồi bắt đầu có người phải thay thế thầy chứ sao, thì không biết ông A, ông B, ông C nào đó ông sẽ làm đó, ông Phật cũng biết chứ không phải không biết, ông Phật cũng biết. Sau 2500 năm thì có ông thầy Thông Lạc làm chuyện đó. Con hiểu không? Cho nên ông yên trí mà ông ở trong niết bàn, ông khỏi lo có ông đó làm rồi. Con hiểu điều đó không? Còn thầy bây giờ thầy cũng biết ông A, ông B, ông C nào, thầy không nói ra chứ thử thật, ông đó lo cho thầy. Tức là ông lo chung cho chuyện Phật pháp mà. Mà ông lo chung chuyện Phật pháp là ông lo cho chúng sanh chứ. Cái nền đạo đức của loài người, đạo đức không làm khổ mình khổ người là phải dựng. Còn có người trên hành tinh này là phải dựng. Người này làm chưa xong thì người khác thay thế lại. Đó, con cứ hiểu, không có bỏ đâu, nhất định là không bỏ. Đạo Phật đã đưa ra bốn chân lý của loài người, có mất không? Tới giờ này mấy con thấy không mất? Mặc dù đại thừa nó che khuất, nhưng mà bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo nó có nói mất được không? Nó có xóa cái tên nó được không? Không, nó không xóa cái tên nó, cho nên bây giờ nó mới loài ra cái tám cái lớp học của nó đây nè. Con hiểu chưa? Rồi cái đạo đức không làm khổ mình khổ người nó mới hiện ra đây nè. À, bây giờ nó hiện ra được khúc rồi thì có người khác thay thế chứ bắt thầy đi suốt kêu là nó đập thầy tan nát cái đầu rồi. Có phải không? Thì cái nghiệp chúng sanh mà con làm sao được, cái nghiệp chúng sanh nó phải trả đó. Cái nghiệp chúng sanh biết bao nhiêu người, nếu mà cỡ mà cái lúc mà Đức Phật đó mà dựng lại được tám lớp dạy đạo đức, bây giờ con người hạnh phúc biết bao nhiêu, chứ đâu có mà hung dữ như thế này. Con hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ chúng sanh nó còn cái nghiệp của nó, đâu phải thầy dựng lại khúc, người khác dựng lại khúc, cho đến cuối cùng cái người cuối cùng mới dựng hết. Thầy dựng hết thì toàn thế giới này là con người hạnh phúc rồi, thiên đàng dựng ở đây rồi. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà có các con ráng bên trong đó mới dựng có tên con.
Thầy
con
hỏi là những người
đi dục
đi ác pháp không
làm
khổ mình khổ người,
người
ta chết người ta được giải thoát chưa?
Không có cần. À trời đất ơi, đi dục lấy ác pháp là chết luôn, giải thoát rồi, còn gì nữa? Nghĩa là người ta có làm khổ ai đâu mà đi sanh làm.
Bạch thầy, người ta không có tu thiền định gì hết cả, người ta không muốn làm khổ ai. Người ta chỉ thương mang muốn chết cả bình thường, không có muốn cãi nhau với ai, chửi ai chửi
mà. Ai chửi gì mà à, làm được như vậy đó là con cũng khỏi cần tái sanh luân hồi nữa rồi, hết rồi.
Thế thì đâu cần phải
chứ thiền định gì, con nghe thiền định người ta nói bất động tâm chứ ai có nói thiền định. Có Đức Phật có nói bây giờ tôi nhập tứ thiền là cái thiền cao nhất của tứ thánh định chứ gì, nhập vô tịnh chỉ hơi thở trời chứ có làm cái gì mấy con. Không lẽ ngồi đó biểu diễn vô cho thầy tượng cốt mà chi vậy? Đạo Phật đâu có mục đích mà làm tượng cốt, con hiểu. Bởi vì thiền định nó không có quan trọng, tâm mình nó không có quan trọng đâu, mà nó quan trọng ở chỗ bất động sống không làm khổ mình, cứu người đủ rồi thôi, cái mục đích đó là
nếu mà những người muốn muốn sống như vậy thì phải sống một mình nơi núi rừng hang núi.
Vậy con trốn thì rồi
sao? Thành ra là người ta bỏ biến thế gian, thành ra nên trốn thế gian.
Thì vậy thì trốn rồi rồi, không phải người ta sống giữa đó. Giữa mọi người mà tâm người ta bất động là đủ rồi. Có người khác chửi mình mới biết bất động, chứ con vô rừng ai chửi mình thì cái đó là con trốn rồi để tạ rồi đó. Ừ, phải không? Sai. Mình cứ sống chung với mọi người mà ai làm gì không động được tâm mình đó, thì cái người đó là người không làm khổ mình, của người rồi. À, đủ rồi, bị nhiêu đó đủ rồi. Cái mục đích của đạo Phật là cái chỗ đó đó, đạt được cái chỗ đó thôi, chứ không phải tu gì nhiều hết đâu, phải không? Bởi vì tứ niệm xứ mà tâm nó quay vô rồi, nó ngồi đó nó chơi trời đất ơi suốt ngày, nó khỏe re, ai chửi nó không giận, đau bệnh nó làm sao có tác động vô thân nó được đâu. Bởi vì nó nhiếp phục thân ưu mà, con nghe nói nó có làm sao ưu phiền được chân thân tâm nó đâu. Bây giờ cái tâm nó quay vô, cho nên Đức Phật đã xác định được mà ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Bây giờ nó không phóng dật, nó quay vô rồi thì nó ở đâu? Ở trên tứ niệm xứ nó chứ gì, nó quán đi. Mà quán tứ niệm xứ thì nó nhiếp phục tham ưu rồi, có cái ưu phiền nào mà tác động được không? Cho nên ảnh giải thoát hoàn toàn rồi. Ảnh sống như mọi người, ảnh cũng nói chuyện, cũng ăn cơm, uống nước của mọi người mà không ai làm động ảnh hết, vì ảnh có cái tứ niệm xứ bảo vệ ảnh rồi. Không ai chung vô trong đó có được cái tường đồng vết sắt của anh đánh bao, cái lưới bao bọc rồi, cho nên anh giải thoát hoàn toàn. Không hiểu chưa? Cho nên chỉ cần quán được tứ niệm xứ mà không kéo mấy con thành điên mất. Có nhiều việc rồi. Bây giờ tu tâm xã thì tự nó trở về, nó quay vô thì nó không phóng vật, thì nó thành chánh giác, cái gì có gì đâu, có bao nhiêu đó thôi. Nó đơn giản vậy đó, mà nó đòi hỏi sự công phu chúng ta nhiều để mà chúng ta thực hiện cho được. Nói bất động không có nghĩa là chúng ta vô trong rừng, chúng ta ở một mình với cọp với beo trong đó thì nó bất động từ cái chuyện đó, từ trong cái chuyện trốn. Còn này, bất động tâm nhưng mà ở chung quanh với mọi người, cũng như bây giờ cái thất người ta làm cột cột cà cà kệ người ta, mắc mới gì mình ở đây động tâm dữ đó, có phải không? Có mà thấy cái điều đó, người ta cào nhà cào cửa nó rột rẹt, nó làm sạch sẽ để nè, mình ở đây nghe người ta cào nhà mình nó cào, tôi nhiếp tâm được, mình vô định làm gì đây mình nhiếp tâm được? Ở đây người ta bảo mình bất động tâm chứ ai biểu mình nhiếp tâm gì? Con mày còn thấy cái sai phải không? Ở đây ai làm gì làm, mình thản nhiên thôi. Họ đặt răm cái nó sao? Tôi bất động. Có bao nhiêu có cái bất động đó mà giải đó, mà có chút đó mà không làm mà đi làm cái chuyện khác. Trời ơi làm gì mà động quá tôi nhiếp không được. Thì như vậy là mình động tâm chứ. Cái đó là cái sai. Bây giờ mình có nhiếp được đi nữa mà cứ động vậy thì nhiếp sao? Mình nhiếp vô để cho nó đừng động vậy, để làm gì? Để làm gì mấy con? Đâu có gì đâu, nó có lợi ích gì đâu. Cho nên cứ ngày cái mà mình tu như thế này, ngồi chơi vậy, ai làm gì làm, không có động gì hết, thì đó là vậy. Người ta nói gì nói, mình cũng chẳng động, khen mình cũng không mừng, chê mình cũng không buồn. Đó là cái bất động. Cho nên cái im lặng như thánh là cái bất động. Rồi tùy lựa cái lời nói khéo léo, sợ mình nói ra cái đụng chạm tự ái người ta buồn, cho nên vì vậy mà làm khổ người thì không nên, cho nên vì vậy mình cố gắng nói lời nói thấy người ta buồn khổ mình khéo léo nói lời nói phải vui được mình nói, mà không nói vui được là thôi lục thình bắt chước theo thầy vậy chắc án là chịu. Cho nên vì vậy mà khi nào mà thầy nói được cái lời nói, an ủi được lời nói, thầy giúp cho người ta vui thì thầy nói, chứ không nói lời nói làm người ta khổ. Đó là cái thức mình tập. Sau khi cái lớp mà chánh ngữ thầy chỉ dạy cho con cái này, chứ không phải là chánh ngữ mà nói dạy mình mà nói lời ôn tồn, không phải, nó còn mang một cái ý nghĩa của nó khi mình mở miệng ra nói lời nói. Cho nên những cái lớp học này nó có cái giáo trình mình học tập đàng hoàng, chứ đâu phải học về ngôn ngữ mà học về lời nói, mà phải xuất phát lời nói như thế nào nó mới có cái lớp chánh ngữ, chứ đâu phải được chứ không nó đặt cái lớp chánh ngữ để nó mà chơi sao, đàng hoàng cái lớp học của người ta mà. Cho nên nó quan trọng đến cái mức độ nó phải thành một cái lớp học.
được rồi, con sẽ gặp thầy, con sẽ xin gặp thầy để hỏi cái pháp tu, để rồi con sẽ trở về. Thì điều đó là khi mà hỏi thầy để mình biết rõ những cái điều mà mình tu tập mình không biết, để sau khi mình về quê đó mình tu nó tốt. Sự thật ra thầy khi mà hai tập sách này thì thấy nó cũng trang bị cho mấy con đủ cách thức để mấy con hiểu đó, mấy con nghiên cứu lại kỹ trên vấn đề đó, có cái gì sơ sót hỏi thầy trước khi mấy con rời khỏi tu viện đó, thì mấy con hỏi lại thầy kỹ để mà thầy hướng dẫn kỹ cho mấy con tu tập. Để rồi chờ đợi một thời gian sau đó thì nó có những cái trung tâm ăn dưỡng, thì những cái trung tâm ăn dưỡng đó thì khi có rồi thầy gọi mấy con để những cái phút mà cuối cùng nó còn một cái phút mà gọi là thập tử nhất sinh đó, để mình chứng đạt. Chứ không nói thì nó đơn giản vậy chứ nó không dễ đâu mấy con, nghĩa là chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu có dễ như vậy thôi. Một lần mà không chết đi thì nó khó sống lại lắm, phải có một lần chết đi rồi sống lại. Trên cái đường tu mình kia là thay da đổi lớp đó, nghĩa là toàn bộ cơ thể chúng ta, tâm và cái cơ thể chúng ta đều là thay đổi, mà những cái giờ phút đó là những giờ phút mà quyết liệt, nó phải được có cái sự mà ở gần bên thầy để sức tấn khi mà gặp quá khó khăn. Chứ còn ở xa mà nhát gan như gan thỏ mấy con thì chắc chắn là bỏ cuộc liền mới chờ được con vậy, chứ nó không dễ đâu mấy con. Nếu mà Đức Phật không phải là người gan dạ đó, thì trong những cái lúc mà sắp sửa chứng đạo đó, ma dương mà nó đến đó, thì bỏ cuộc ngay liền chỗ đó. Cho nên thầy nhắc lại, ở Hoàng Sơn đó, thì có thầy Thiện Nghĩa. Thầy Thiện Nghĩa lên đó thì niệm chú chủ đề, thì cắt một cái thất ở trên cái Hoàng Sơn thì tu ở trên đó. Mà chính nhờ cái thất của thầy đó mà thầy đem những cái thùng phi mà để hứng nước mưa đó, cho nên lên đó mà có những cái nước đó mà dùng. Do đó mà thầy lên đó không biết là thầy tụng chú như thế nào mà ma nó hiện ra nó quá trời, rồi thầy sách gói thầy nửa đêm thì chạy xuống chứ không dám ở trên đó nữa. Thì đó là cách thức niệm chú thôi, còn chúng ta tu đâu có nghĩa là ma nghiệp của chúng ta nó đâu có tha chúng ta đâu, cho nên nó sẽ đến nó quậy phá chúng ta lần cuối cùng để rồi chúng sách gói mới đi, chứ nó không có dễ gì mà nó nằm yên nó thua chúng ta đâu. Cho nên vì vậy mà chúng nó, nếu mà chúng ta thua đó là chúng ta sách gói chúng ta rời khỏi chúng ta chạy, có vậy. Cho nên ở đây thì thầy nghĩ rằng những cái trung tâm an dưỡng nó cũng sẽ đủ duyên, nó cũng sẽ ra đời để rồi chúng ta chấn chỉnh lại, rồi thành lập một cái ban để mà điều khiển cái trung tâm. Thì chừng đó mà khi nó an ổn được, có những thất mà cất xong rồi, thầy sẽ cho hay mấy con hay để rồi mấy con lần lượt trở về đó mà tu tập cho nó yên ổn. Còn cái tu viện của chúng ta hiện giờ thì chỉ có một số người ít thôi. Sau này những cái khu mà cô Út thì sẽ xin cái giấy phép để cho có một số người già, người ta đến đây người ta dưỡng lão, người ta nghỉ ngơi ở trong chùa. Thì như vậy thì có một số người già lớn tuổi người ta sẽ vào cái khu dưỡng lão, người ta ở được là 10 người, 20 người chứ cũng không đông. Bởi vì đông quá thì cũng giải quyết dễ, bởi vì quá đông. Cái số lượng mà từ 10 người, 20 người thì nó dễ. Còn cái tu của chúng ta thì nó phải cần phải được sự yên tĩnh tối đa. Chứ mà nếu mà động thì chúng ta cũng khó tu. Những người già người ta an dưỡng trong cái tuổi già, người ta nghỉ trong 3 tháng, 6 tháng để về đây để tập những cái pháp tu á, thì người ta chưa phải là đi rốt ráo, nhưng mà người ta biết cách để mà ta an ổn được cái thân già. Thì cái đó là cái phần này nè. Sau này cái khu, cái tu viện thì có thể vì vấn đề đó. Còn cái vấn đề mà tu để tới nơi tới chốn thì nó phải được bảo đảm cái sự yên tĩnh rốt ráo cuối cùng. Chứ không khéo mình muốn yên mà nay có chuyện này mà có chuyện khác thì yên sao được mà tu. Mà cái phút mà rốt ráo để tu thì phải là hoàn toàn phải yên tĩnh, thanh tịnh vô cùng, không được ai động. Bởi vì nó phải là cương 100% mà, không được người khác động mình mà mình không được động người khác. Mà cứ có người khác động mình thì mình tu cũng được hơn. Nó vô cùng nó khó chứ không phải không. Cái tâm thanh tịnh mình lúc mà nói thì dễ, nhưng mà khi nó quay vô rồi mà nó quá động thì nó bung ra liền. Chứ nó không phải là chịu nổi trong đó đâu, nó bung ra. Đúng qua, bởi vì bắt buộc cái chuyện người ta bắt buộc mình phải bung ra, mình không bung sao được, không bung ra được. Bây giờ ví dụ như bây giờ mấy con này như Thanh Quang này hoặc là Từ Quang đang ngồi trong thất tu tốn, có người chạy vô nói như thế này, có điện thoại rồi nếu mà có điện thoại thì bung ra chứ sao không bung. Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề có. Cho nên ở đây khi mà chúng ta
chuẩn bị cho cái tư thế mà chúng ta để đi tới cái rốt ráo cuối cùng ấy, thì hoàn toàn không có nghe, không có điện thoại của gì hết, không có ai gọi tôi gì nữa hết, thì nó mới tới được. Nghĩa là chỉ còn độc cư độc hội, mình duy nhất thôi. Mấy con nhớ rằng cái vấn đề mà thầy dạy thì nó sẽ đi tới rốt ráo được. Và thầy cố gắng thầy đào tạo trong cái lớp này những cái người nào được thì thầy sẽ dắt theo thầy đào tạo cho cái thời gian ngắn nhất của họ là trong năm nay, nghe là sang năm là những người đó họ phải thực hiện xong. Thì quyết định là phải có người, có người lỡ mà thầy có ra đi thì có những người đó họ phải tu xong thôi, nghĩa là phải có đủ sức làm chủ bốn chỗ sinh dạng như thầy đó. Thì những người đó thì coi như là ở trong cái lớp của chúng ta thì chọn lấy những người thiệt thì sẽ đặt vào thì tôi rút nó nhanh chóng, là vì qua cái chỗ mà quán thân tinh thân xét thấy cái chỗ quán của họ được thì thầy sẽ dẫn dắt mấy người đó không được bỏ mấy người. Còn mấy con mà quán thân tinh thân chưa được thì mấy con tập, mấy con tập quán dần, rồi mấy con tập xa cứ từ từ, rồi mấy con sẽ đi lên, rồi có cái duyên trong 5 tháng 3 tháng nó được bình yên thì lúc bây giờ mấy con sẽ tập trung trở về những cái việc đó. Thì những việc là khó mà thầy và cũng có một vài người phụ thầy nữa, chứ không phải còn có một thầy trư. Lúc bây giờ nó mấy con mới mừng chứ, hôm nay thầy có được vài người giúp thầy, một nỗi mừng thì cũng là một cái khích, cái tấn khích lệ rất lớn cho cái đời tu mới có người tu được, thì chắc chắn mình sẽ tu được. Đó là thì bây giờ thầy nói bây giờ chỉ cần một người tu chứng thôi, tu chứng như thầy thôi, thì nội đây mấy con tha thiết mấy con tu lắm, mấy con không còn mà con chảnh mãn nữa, tạo được cái hoàn cảnh yên tĩnh, được giấy phép đàng hoàng, thì bây giờ mấy con không có còn mà tha, không còn chạy nói chuyện nói giảng gì nữa. Thấy người đó tu được như vậy mà mình còn nói chuyện nói giảng sao? Các con tự mình bỏ xuống hết. Bởi vì cái pháp này đã làm được như vậy, mà giờ mình cũng pháp này mà mình không làm được, mình đi nói chuyện làm gì đây cho cuộc đời mình nó dở dang như thế này. Cho nên trong cái sự việc á, thầy nói chỉ cần một người, hai người thầy dẫn họ tu chứng thì mấy con sẽ biết cái lớp học của chúng ta họ tinh tấn như thế nào không. Họ chết bỏ đó, nói chuyện bảo họ tu cái đó mà chết bỏ, họ không bao giờ họ vi phạm đâu. Thầy nó bảo độc cư là độc cư không bao giờ, còn bây giờ họ cũng chưa chắc đã làm được, mà bây giờ cái tâm của mình nó sống độc cư nó chịu không nổi. Cho nên vì vậy nó chạy tới chạy lui. Thế còn khi mà được nghe một cái người ở đây tu chứng rồi thì nó còn hết muốn chạy tới chạy lui. Người ta làm đúng cho nên người ta đang được rồi. Còn mình phải làm đúng, noi theo gương người ta làm đúng. Thì đó là một cơ sự sắp tấn khích lệ còn rất lớn ở trong cái con đường tu. Thầy nói cái người như cái bác già cái bác Tí, bác Thiền Tí bác già vậy mà nghe có người tu chứng là bác nói còn một hơi cũng nhất định là phải tu chứ họ. Người ta tu chứng mình cũng tu chứng thì dở quá, cho nên bác cũng nỗ lực chứ đừng nói chuyện. Nghĩa là nói chung là mọi người hết đều nghe được người tu chứng là người ta phấn khởi. Cho nên thầy dẫn dắt người nào để làm bằng chứng là người ta sẽ thực hiện được như vậy. Đó là cái quyết tâm của thầy. Mà thầy lỡ mà thầy có ra đi nữa, vẫn còn có người chứng minh cho cái con đường của Phật pháp là như vậy. Cho nên không ai mà lý luận gì hơn được. Người ta nói, người ta hỏi thầy dạy như vậy là hai mươi mấy năm rồi không ai tu chứng. Thì vậy cũng như đại thừa thôi, có gì đâu. Nhưng bây giờ mình có người tu chứng, mấy ông đừng có nói. Người ta có người tu chứng hẳn ngoài đàng hoàng. Thành ra nó khác rồi, nó thay đổi khác rồi. Không còn ai lý luận hơn được cái chỗ này nữa. Cho nên cái người tu chứng rất cần thiết cho cái giai đoạn của thầy. Nhất là thầy đã lớn tuổi. Cho nên trong mấy con mà phải biết, mình phải biết mình tu được hay không được, mình biết cái trình độ của mình biết cái xảo tâm của mình được hay không được, chứ không phải mình không biết mình biết mình rất rõ mà. Đức Phật nói tâm có tham tôi biết tôi có tham, tâm tôi không tham tôi biết tôi không tham, tâm có sân tôi biết tâm tôi có sân, tâm không sân, mình biết mình chứ ai biết mình hơn mình. Mà mình biết mình chưa xả thì mình phải cố gắng mình xả, mà xả bằng cách nào? Thì chánh tri kiến, mà giờ tri kiến mình không thông suốt thì nó làm sao nó xả? Thì mình phải tìm cách mình triển khai cho nó thông suốt để nó xả, chứ có cái gì đâu, nó đơn giản quá. Còn về tu tập, những gì mình tu tập chưa được thì mình tu tập như giờ tứ niệm xứ mới còn tu chưa được này. Nói lành quanh thì thầy tính mấy con chưa cái này mà muốn mới cái lên cái cao thì làm sao được, chưa có được. Cái thấp thì mình nói ở cái tình độ thấp của mình đi, mình tưởng cái cao mình nói cái cao, nhưng mà thực ra mình chưa có đủ cái sức tỉnh đó thì mình làm sao. À, cho nên mình nói ở trong cái tu của mình thì nó lòi ra cái mình không biết. Mình cứ ngỡ tưởng rằng nó sao kỳ vậy, chứ sự thật ra mình chưa tới đó mà sao mình biết nó được. Cho nên tu tới mới biết, tu chưa tới thì chưa biết. Mà tu chưa tới mà nói thì nó tưởng rồi, nó thật rồi, nó không tưởng rồi. Cho nên mình lấy cái mình hiện giờ mình biết, mà mình lấy cái mà mình chưa biết mình so vô thì mình coi như là mình hoàn toàn mình tắt hết, không đúng. Cũng như bây giờ mình biết, cho nên mình biết được cái đầu, cái hơi thở của mình, cái sự rung động của mình, cái cảm nhận của mình bằng tưởng, thì cái biết của mình nó chưa đủ sức. Cho nên vì vậy mình cứ tập riết nó mới có lòi cái ra cái biết đó. Còn bây giờ mình chỉ biết cái đó là mình nghĩ cái đó, mình như vậy là mình đi, mình đứng, mình ngồi hay sao đây, thì do đó mình làm sao mình biết được đó. Cho nên mình chưa có được cái sức tỉnh đó thì mình tới những cái khác mà nối lại thì mình rất là khó, nó sẽ bị thật đi, không đúng. Nên từ cái quay nghi này mà thay đổi qua cái quay nghi kia là mình bị mất rồi, bị gián đoạn mất, mình mất bình tĩnh, mất tỉnh rồi, rồi mất định nữa. Bởi vì không có định cho nên nó chạy bậy, nó sai rồi. Đó, tất cả những cái này thì cần phải tu tập thôi chứ còn không có gì. Cho nên những gì tu tập cần phải tu tập, mình tu tập cái này đi rồi tới cái khác mình mới nói nữa. Còn bây giờ chưa tu tập mà hỏi tới cái đó, hỏi mà để dành nó thì thật rồi, cái này không được. Tu tập thì thầy dạy cái tu tập này thì cứ tu tập, đừng hỏi để dành. Hỏi để dành ngày mai tu nữa thì cái chuyện đó không có được. Đó, mình chưa tới đó mình có hỏi mình cũng không biết đâu, mình không có biết được. Nó chưa có được định tĩnh thì làm sao nói cho định tĩnh cho mấy con biết, mà nó chưa được tỉnh thức thì làm sao nói cho sự tỉnh thức cho mấy con biết. Từ ra mấy con đã có tỉnh thức rồi thì nói đúng rồi, con biết rồi, tại vì con có tỉnh thức rồi. Còn giờ mình chưa biết, người ta nói tỉnh thức mình không biết gì hết đâu. Cho nên trong cái con đường tu tập đạo Phật xác định rất rõ, cái món ăn này thì cái thực phẩm của cái pháp này là cái thực phẩm cho cái pháp kia, mà cái pháp kia là thực phẩm cho pháp nọ. Mình có tu tập rồi mình mới biết cái này, chứ còn mình chưa tu tập thì không biết cái này đâu. Mà muốn biết không à, mình thì chỉ tu tập chưa tới, chứ muốn biết chưa tới khi mà chứng quả A-la-hán của ông A-la-hán trong bụng ổng bây giờ sao nữa đó. Nghĩa là mình chưa có tu tới, nhưng mà muốn biết cái bụng của ông A-la-hán coi bây giờ có bụng ông sao. Người ta nói cái bụng A-la-hán trống rỗng à, mình cũng tưởng là trống rỗng thật, nhưng sự thật nó có trống rỗng, ông cũng ruột ra hèo hổ đó không? Chứ ông có móc ông bỏ ở chỗ nào đâu. Mà mình là muốn biết chứ, chưa chứng quả A-la-hán mà muốn biết cái quả A-la-hán thì thật sự ta nói thì nói. Cho nên vì vậy đó mà thầy chỉ dẫn dắt cho mấy con, cái mà hiểu được thì hiểu được, còn cái không hiểu được thì khoan đã, để mình tu tập rồi mới hiểu thì nó mới cụ thể rõ ràng. Cho nên về nhân quả nó có nhiều cái câu hỏi mà thầy chưa có trả lời. Có nhiều người hỏi một cái ông A làm mà cái ông B chịu thì có ăn nhầm nhò gì chứ, tôi làm bây giờ tôi làm ác không, mà giờ nó sanh ra cái ông B thì ông B không chịu, người ta đâm chém mà ông chứ tôi đâm chém người ta, có ông B không chịu, tôi đâu có lo, tôi đâu có gì đâu. Cho nên ông A làm ông B không chịu chứ đâu có gì. Tôi muốn hỏi ông A làm thì ông A phải chịu chứ sao lại ông B chịu cả. À, nói như nhân quả thảo mộc như vậy đó thì ông A làm ông B chịu chứ. À, cho nên mình hiểu làm cái chỗ nhân quả. Cho nên ở đây thầy cũng không muốn trả lời một cách dài dòng, một cách khó hiểu, để thấy rằng một khi mà cái hành động làm ác của chúng ta thì cái hành động đó nó sẽ quay lại mình phải trả cái quả ác đó nơi thân của mình, chứ không phải là ông A làm ông A phải chịu cái quả đó. Nhưng cái từ trường của cái hành động ác của ông A đó đó, nó sẽ thành một cái ông B, để cái ông B đó phải chịu thọ lấy cái quả mà ông ta đang làm. Ví dụ, bởi vì một cái quả nó có cái nhiều cái nhân, mà một cái nhân nó sẽ lên cái cây nó có nhiều quả, chứ nó không phải là có một cái con người sanh ra một con người, mà đây là sanh trong nhân quả. Cho nên khi mà hành động ác thì cái hành động mà cầm dao cắt cổ con gà đau đớn, thì cái người mà làm cái hành động đó, thì cái ông A cũng làm cái hành động đó, thì cái thân của ông sẽ thọ lấy cái quả khổ, cái đau đớn cũng như của con gà, mà không phải là cái trường hợp như người ta là cắt cổ ông đâu, mà những cái cơn bệnh, những cái tai nạn xảy ra đến cho ông sẽ sự đau đớn đó. Cho nên vì vậy mà cái quả đó ông không chạy khỏi, ông A làm thì ông A không khỏi cái quả đó đâu, cái quả ác đó. Nhưng cái hành động ông cầm cổ, ông cầm con gà mà ông cắt cổ, con gà giải dụa, đau đớn giải dụa, thì ông không tránh khỏi cái quả khổ đau đớn giải dụa đó đâu. Nhưng cái hành động ông mà cắt cổ con gà, cái hành động ác đó, nó phóng xuất ra một cái từ trường. Cái từ trường ác đó nó sẽ tương ưng với một con gà mẹ nào đó. Cái từ trường đó nó sẽ trở thành một con gà con. Từ con gà con lớn lên á, thì có người lại bắt con gà đó cắt cổ trở lại, cũng như là ông cắt cổ con gà này vậy. Thì từ cái từ trường của chính ông làm ác mà nó sanh ra con gà đó để chịu người ta cắt cổ, cũng như cái từ trường ác của người khác mà hiện giờ con gà ông cắt cổ vậy. Thì cũng chính do ông mà mới có cái từ trường đó mà mới có con gà. Con hiểu không? Mà cũng chính do ông mà ông phải chịu lấy những cái quả khổ tai họa đến với ông để mà ông thọ lấy quả khổ cho bản thân chính ông đang sống. Cho nên ông A không chạy khỏi cái quả của ông A làm đâu. Nhưng mà ông A lại sanh ra một cái nhân, một cái ông B, để rồi ông B phải chịu cái quả mà ông cắt cổ, thì thấy cái ông B đó cũng chịu cái quả người ta cắt cổ trở lại, cũng chính ông sanh ra nó. Bởi vì ông là nhân quả, cho nên nhân quả đi tái sanh, chứ không phải ông đi tái sanh, mà hành động nhân quả ông nó đi tái sanh. Con hiểu cái hành động nhân quả đi tái sanh bởi vì trong quy luật nhân quả mà, chứ đâu phải ông đi tái sanh đâu, mà hành động nhân quả đi tái sanh. Cho nên vì vậy mà cái hành động nhân quả thì ông phải thọ lấy cái quả khổ bản thân ông A làm, ông A phải chịu. Nhưng hành động ác của ông đâu phải chỉ ông có chịu đó là thôi đâu, mà còn sanh ra một con gà để họ cắt cổ trở lại chứ. Cho nên vì vậy mấy con thấy cái quy luật nhân quả mà thầy không trả lời. Có nhiều người hỏi câu hỏi đó ở trên mạng chứ không phải là không, nhưng mà được Thanh Trí in ra đưa cho thầy đọc. Và trong cái hòm thơ mà gửi cho thầy, thầy cũng được đọc cái câu hỏi đó. Ông A làm mà ông B chịu, thì như vậy là tôi cứ làm chứ ăn thua gì thôi. Nhưng mà không ngờ là những con vật đang đau khổ lăn lộn, trong cái lòng từ của mình thấy nó giải dụa đau. Tại sao chúng ta là con người chúng ta không thương? Không thương như vậy mình có thương mình không? Mà chính cái từ trường đó của mình sanh ra mà, sanh ra để mà bây giờ người khác cắt cổ, hoặc là mình đang cắt cổ, mình không thấy điều đó. Cho nên đạo Phật mới có tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm sanh. Cho nên chúng ta xét thấy sự đau khổ của loài vật khác chính là sự đau khổ của bản thân chúng ta. Như vậy mới là người tu theo đạo Phật chứ, mới đúng nghĩa của nó, nhân quả chứ. Nhân quả nó bao giờ nó cũng là phủ trùng tất cả mọi vật, điều khiển tất cả mọi vật, quy luật của nó mà. Cho nên mình sung sướng ở trong cái sung sướng của mình là cái nỗi khổ của kẻ khác, của người khác, của vật khác. Cho nên học nhân quả, những cái bài mà luận về nhân quả, thật sự ra nếu mà thầy cho mấy con, để mà thầy viết cho mấy con, để mà cái bài mà đạo đức nhân, nhân bản nhân quả, mấy con mới viết một đoạn thôi chứ mấy con chưa hết mà mấy con. Biết bao nhiêu mấy con kể trong đạo đức nhân bản nhân quả thôi. Nó là một cái bộ sách mà thầy sẽ viết là 20 mấy tập, chứ đâu có ít. Như vậy là thầy chỉ cho gợi ý cho mấy con thôi, mấy con mới viết một cái đoạn thôi, mỗi người viết một cái đoạn về đạo đức nhân bản nhân quả. Chứ chưa xong đâu, cái đạo đức nhân quả mấy con viết cầu cả năm chưa hết, chứ đừng nói chuyện, bởi vì rất nhiều. Bây giờ thầy nói để cho mấy con thấy được cái quy luật của nhân quả là như vậy. Không phải là con người chúng ta là chỉ nó sanh ra một người đâu, nó sanh ra muôn vật, nó sanh ra đủ cái loài hết. Nghĩa là cái hành động chúng ta ác chỗ nào là nó sẽ ra. Rồi có người hỏi thầy hành động thiện nó có đi sanh không? Mấy con phải hiểu chứ, hành động thiện là sao sanh, tại sao nó không sanh mấy con? Bởi vì bây giờ cái hành động thiện á, nó không sanh là tại vì nó không có tương ưng được. Bây giờ nó vô lậu mà, nó làm sao nó sanh? Bây giờ cái hành động thiện là thầy khởi lòng thương yêu, thấy người ta giết con gà, đang cắt cổ con gà thì thương yêu, thì cái hành động đó nó đi sanh nữa hả? Nó sanh ra nó làm cái gì mấy con? Để nó sanh nó thương yêu hả? Nếu nó thương yêu thì ở thế gian này ai giết con vật đâu, có ai không? Cho nên cái từ trường thiện nó sẽ biến thành ở trong vũ trụ, nó sẽ thành mưa thuận gió hòa cho mấy con sống. Nó không có sanh làm loài vật, bởi vì sanh làm loài vật phải có thiện có ác có khổ rồi. Mà bây giờ lòng thương chúng ta là lòng thương chúng ta có khổ đúng không? Mình thương con vật người ta đang giết mình, thấy xót xa mình đau đớn, và cái tên lòng từ của mình không bao giờ đụng chạm đến cái sự hạnh phúc của loài chúng ta, thì cái từ trường đó nó sanh ra đâu? Nó sẽ ở trong cái từ trường, nó sẽ phóng xuất ở trong cái sự sống của chúng ta, ở trong cái bầu khí quyển của chúng ta chứ đi đâu? thì như vậy nó quân bình được cái thời tiết khí hậu ôn hòa làm cho chúng ta sống thuận hơn. Cho nên lòng từ của mấy con càng phóng thích bao nhiêu thì cuộc sống của mấy con bình an bấy nhiêu. Thậm chí như cái lòng từ đó, mọi người đều có sự lòng từ đó, thì loài vật ở trên hành tinh này không bị giết chóc. Thì cái lòng từ đó mấy con sẽ mưa thuận gió hòa, lúa không cấy nó vẫn lên cho mấy con sống, cây không trồng nó vẫn tốt cho mấy con ăn, nó đủ trái cho mấy con ăn. Bởi vì cái lòng từ của mấy con mà, sự thương yêu đó nó sẽ che chở và bảo bọc mấy con trên cuộc sống mấy con hoàn toàn. Mấy con không ngờ trước cái đôi mắt của người ta minh, người ta thấy rất rõ, nó không tái sanh. Còn bây giờ cái hành động ác con nó phải tái sanh, tái sanh để trả cái quả ác. Còn cái lòng từ nó sẽ trở thành cái bầu khí quyển chúng ta rất là an lành, để đem lại cái sự sống chúng ta bình an, có phải đúng không? Nhân quả mà, luật nhân quả nó rõ ràng chứ đâu phải là nó tôi ở bây giờ tôi làm thiện nó đi sanh con người. Mà đã con người làm sao mà có thiện được trong đó mấy con? Đã con người là mang cái nghiệp này là nó có khổ đau, mà có khổ đau phải ác chứ làm sao mà sanh làm con người mà thiện mà làm sao có được cái khổ đau đó. Cho nên nó phải là thành một cái từ trường của vũ trụ, nó đem lại sự bình an cho chúng ta, mưa thuận gió hòa. Nó không bao giờ có động đất, không bao giờ có núi lửa, không bao giờ có sóng thần. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà những cái thiện mà chúng ta sống được cái lòng từ bi hỷ xả của đạo Phật thì xã hội này đẹp biết bao nhiêu. Cho nên nếu mà không có từ bi hỷ xả thì làm sao có đạo đức nhân bản nhân quả? Bởi vì đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ mình khổ người là phải có từ bi, phải có hỷ xả chứ. Các con hiểu. Bởi vì nói đến cái đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người là người ta nghĩ ngay đến tứ vô lượng tâm, ta nghĩ ngay đến cái lòng thương yêu đó. Cái thiện hữu lậu là cái thiện còn đau khổ. Như chúng ta đem đồ ăn thức uống cho một cái người khác, làm một cái điều lành cho người khác, con cô tập mệt sao? Diện cho về đúng không? Cứ cho về, cứ cho về, không có gì. Tùy theo có chú cô tập với chú Lợi. Bây giờ đó hai người đó người ta giải quyết về rồi đó cũng được, hoặc là về trên này cũng được. Tùy theo con cha mẹ thôi. Chứ con được có ý gì trong đó không?
Con nói gì?
Không phải nói.
Ông mới gọi điện xin con mà.
Xin con về thì con cứ vui lòng cho về. Còn khi nào mà hai vợ chồng nó ở bây giờ xin để cho về quải thì cứ con cứ vui lòng cho. Không, cái thiện mà bây giờ là con hỏi gì, cái thiện hữu lậu đúng không? Làm cái việc hữu lậu á thì nó đem lại cái sự con mà có cái tâm mà làm việc hữu lậu á, nó sẽ đem lại sự bình an cho chính cái hành động thiện của con thôi. Nhưng mà trong hữu lậu nó có cái khổ trong đó con. Đã nói hữu lậu là có lậu mà. Con làm cho người ta an ổn nhưng người ta chửi con đó. Mà trong khi đó con có phải là thánh không hay là con buồn phiền? Nếu con buồn phiền thì cái làm thiện con nó trở thành số không. Cho nên nó hữu lậu. Cho nên bây giờ con bố thí nè, con như ông cấp cô độc cũng bố thí như vậy. Ở giờ ông có làm vua, ông có tiền vàng bạc nhiều đi nữa ông cũng khổ chứ làm sao không khổ. Bây giờ thầy nói người nào ở trên thế gian này dù có tiền bao nhiêu đi nữa họ cũng vẫn khổ. Từ ra có cái người vô lậu người ta mới không khổ, nó vô lậu. Cho nên làm việc từ thiện mà thiện mà của đạo Phật á là không làm việc từ thiện gì, nghĩa là không làm việc từ thiện gì. Chỉ duy nhất có cái tâm thanh tịnh an lạc vô sự mới là thiện vô lậu, nghĩa là thương thì thương tất cả chúng sanh, thương là thả cái tâm của mình, không có để những cái tâm phiền não dính mắc ở trong cái tâm của mình. Thương tất cả chúng sanh, thấy đau khổ chúng ta không nỡ giết, từ đó nó phóng xuất cái từ trường đó, nó trở thành cái sự an ổn. Còn con bây giờ con làm việc từ thiện, con mang gạo thóc con cho cái người khác, người khác có chữ có mấy gì con đừng có chữ buồn gì hết, thì cái từ trường thiện nó sẽ phóng ra, nó làm cho gạo lúa đầy đủ cho những người làm thiện đó sẽ được đầy đủ, không có gì hết. Nó là cũng hữu lậu chứ có gì đâu, nhưng mà nó thiện, cho nên nó thiện nó cũng không đi tái sanh đâu. Nhưng nó có cái quả của nó là vì hữu lậu, cho nên con làm mà con thiếu chút xíu thì mấy người đó mà con thay vì con cho người ta bịch gạo thêm được chục gói mì, còn cái bà này cho có ba gói, bà này bà không chịu được, sao người kia nhiều tôi ít vậy, thì con bực, bây giờ nó hết rồi chứ không phải còn, tôi cho con bực, con trả lời vậy thì coi cái hủ lậu của con nó có lậu rồi. Cái tâm thầm thua của họ, tâm ác của họ mà ít chút là họ không chịu đâu, họ phân bì với nhau, mà họ phân bì với nhau nó bực mình con, đem cho họ mà họ vậy nữa thì hết, mai mốt tôi không muốn cho nữa, thì như vậy là mình mất từ thiện hết rồi, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi làm từ thiện mình phải chuẩn bị tinh thần của mình im lặng như thánh, mình phải hiểu được tâm trạng của con người tham, cho nên nếu trong khi mà thiếu hụt thì mình còn ít mình cho họ, họ có nói gì nói thì mình vui vẻ chấp nhận, thì cái từ thiện đó sẽ phóng xuất từ trường, nó là vô lậu rồi đó con, nó không bị cái lậu à, thì nó trở thành vô lậu, mà trở thành vô lậu thì nó phóng xuất từ trường, nó bảo vệ cái từ trường chúng ta, cái môi trường sống thời tiết của chúng ta sẽ ôn hòa. Mà được mấy người làm được việc từ thiện mà nó không buồn phiền đó đâu, nó khó lắm. Thầy nói như vậy đủ biết mấy con, từ cái việc chỗ đó đó mình đem cho người ta mà người ta nói mà sao mà không công bình như thế này, cho người nhiều như ít họ, cái như vậy là cũng nổi cái cho trước cho sau là họ cũng không chịu nữa chứ đừng nói nữa. Đó là cách thức như vậy, do đó mình vui vẻ, mình vui vẻ mình làm việc từ thiện, mình vui vẻ đó, mình bố thí mình vui vẻ đó, thì mình không có gì cái chuyện đó mình giận hờn gì hết, thì cái từ trường thiện của mình nó sẽ phóng xuất ra trên không gian, nó làm cho thời tiết của chúng ta rất ôn hòa, bởi vì nó đâu có còn tái sinh luân hồi nữa. Còn nếu mà con sùng lên, con giận lên là bắt đầu nó đi tái sinh luân hồi, nó thành thằng nhóc nào đó nó đi ăn trộm cắp á. Nó thức tối quá thì nó vì cái tâm tham của người kia cho nên nó tương ưng, nó sanh ra cái thằng trẻ đói khổ, không ngờ là mình tức là nó sanh ra một đứa trẻ đói khổ rồi. Không hiểu vô đó chưa? Cho nên trong cái vấn đề con,
dạ, ví dụ như chúng con sống ở gần đó, ví dụ như bên nhà của chú Phương nó có một bầy đây mà ngày nào chúng con phải đi ra bỏ đồ rác đó thì nó chạy cho nó quen á, có cơm rồi nó thì nó ăn quen, thì có mấy bữa sau là con nghĩ mỗi lần mình đến mà không có cơm thì thấy nó chạy tới cái hội thì mình lại thêm một muỗng cơm cho nó, nhưng mà lát hồi thì nghĩ lại nếu mình cho nó ăn thêm như vậy là mình tiếp viên cho nó mau lớn là nó mau lên tới cửa chết, nếu mà nó mau lớn nhanh là ta ăn kịp nhanh đó, như trong cái trường hợp đó thì
trong trường hợp đó con muốn hỏi thầy làm cái gì từ thiện hiện bây giờ đó, con thấy nó đói con chỉ cho nó ăn thôi chứ con đừng có nghĩ xa hơn nữa là làm thịt, đó là nhân quả của nó sanh gà là bà bị làm thịt thôi chứ không có gì, chứ không lẽ người ta nuôi gà đã để làm gì ở đây, phải thịt thôi. Có phải không? Bây giờ vì trước cái cảnh nó đói khổ mà con thấy con ăn nó thừa nó dư con bố thí, chứ con đừng có lấy thêm để mà bố thí nó, con hiểu không? Nghĩa là bây giờ con thừa dư thì con bố thí, bởi vì cái hộp cơm cái thực phẩm mà cái người ta làm đã được bằng mồ hôi của người ta mấy con, cho nên vì vậy mà cái người nuôi á, họ phải có cái họ nuôi thì họ phải cho nó ăn cái bổn phận của họ, còn họ không cho ăn là tại cái số nghiệp của những con gà này á, là nó mang cái thân đó để nó thọ lấy cái sự đói khổ mà cái người chủ nó không có, chỉ nuôi để cho nó ăn bậy bạ để rồi làm thịt nó ăn thôi, thì cái chuyện nó của họ rồi. Nhưng mà trước cái cảnh mình ăn thừa đó, mình ăn không hết, mình thấy miếng gà này đói tội cho mình bỏ cho nó ăn. Rồi có bữa mà mình không có đó thì thôi, tao đâu có phải nuôi mày để cho họ ăn thịt sao, cho nên tao xin cơm về cho mày ăn nữa để cho họ làm thịt mày sớm sao, cho nên vì vậy mà có thì tao bố thí, còn không có thì thôi, tao cũng biết là cái hộp cơm mà có ăn hôm nay là bằng mồ hôi nước mắt của nhà nông ghê gớm lắm mới có đó, cho nên vì vậy mà tao tu hành mới được cái phước, mày ráng lo tu hành đi rồi sau này giống như tao thì họ cũng cúng dường cho mày ăn, chứ bây giờ tao thương mày thì bữa nào tao thừa thì tao cho, mà bữa nào không thì thôi, chứ bắt ép tao mà nuôi mày nữa thì cho cái thằng chủ nhà kia nó làm thịt thì tội mày quá. Tao nghĩ tại tao nuôi mày mập cho nó ăn thịt thì tao thấy không có lợi, cho nên vì vậy thôi mày ốm đi còn sống dài đi. Cho nên trong cái vấn đề mà trí tuệ thì mấy con tư duy suy nghĩ trên cái vấn đề thứ nhất là phải suy nghĩ về nhân quả, mà thầy cho những cái bài học nhân quả đầu tiên. Bây giờ nhân quả mình thấy nhân quả rồi thì mình không còn đau khổ trước cảnh đau khổ của người khác nhiều. Kế đó mình khởi sự lòng từ bi của mình đối với lời chúng sanh thì mình bố thí như thế nào tùy theo cái sự ăn uống của mình. Cho nên thầy nói nếu mà Phật tử khi mà đến mà khất thực thầy định ăn bao nhiêu đủ thôi, cho ăn rồi ba con kiến nó bu đây trời ơi chứ cho nó giết lên, bữa nào đi nhầm cái ổ nó cắn mình một bữa cũng chết. Từ cái lòng thiện của mình mà nó làm cái hại, kiến mà nó có biết gì, cho nó ăn vậy chết được. Con thọt chân vô cái ổ của con, nó cắn con chứ nó đâu có tha. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập, chúng ta vận dụng cái tri kiến chúng ta ghê gớm lắm. Mỗi một hành động làm gì chúng ta suy nghĩ ghê gớm. Mỗi một cái nghĩ chúng ta, một lời nói chúng ta, coi chừng chúng ta sẽ bị mất phước đó, chứ không phải dễ. Cho nên khéo léo, bởi vì đường đi nhân quả nó là thân hành, khẩu hành, ý hành. Một lời nói chúng ta mà làm chúng ta tổ phước, một hành động mà làm chúng ta tổ phước, một hành động, một lời nói, một ý nghĩ mà chúng ta đem lại sự bình an cho mình, thì phải khéo léo lắm. Chứ không kéo mình tự mình làm khổ mình mà làm khổ người khác. Bởi vì người ta khổ rồi, rốt cuộc là người ta cũng kéo mình lộ khổ thêm, chứ không bao giờ mà người ta để cho mình bình yên đâu. Cho nên mấy con phải tấn thận về và đường đi nhân quả mà mấy con đã làm lời thầy nhắc nhở cho mấy con, nó khó lắm mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Bữa nay thì phải hỏi con, hỏi thầy gì đã đi. Vậy tốt quá, sao tại con đi ngang qua con gặp, thì có duyên gặp nó thì cứ mua hết, con mua hết cần khé, mua hết cái thau cả, không biết có đủ tiền không. Như vậy là con cứ mua con thả. Nhưng nhớ rằng mình không đủ tiền nha. Mà mua hết cái thau là có chừng nợ đó. Về mà ông chồng hỏi bữa nay giao tiền mà về tay không, ở đâu, mua cái gì, cho ai, thì chừng đó mới là tai họa đó. Phóng sanh mà tai họa cho con đó. Cho nên lượng bây giờ đó, con khi mà con không đủ tiền đó, con mới nhìn lại, nhìn lại cái túi tiền của mình có mua được mấy con, có hiểu không? Rồi bắt đầu bây giờ thấy con cá này có duyên thôi, mày vô cái sách tao đi, bắt con cá đó, con cá kia có duyên vỡ vô, vỡ vô được mấy con đủ tiền thôi trả rồi. Thôi bây giờ tôi có duyên với mấy cá này, tôi xin mua, tôi đem xuống sông tôi thả. Đầy đủ rồi. Chứ còn mà thả hết cái thao của họ, cái lưu của họ là chắc chắn là không có tiền đủ đâu. Có hiểu không? Nghĩa là cái con nào mà có duyên mà con thò nó, con bảo vô trong cái giỏ của con á, thì đó là có duyên. Thì thôi, tại vì cái sức của con phóng sanh á, nó có bao nhiêu đó thôi, chứ không thể phóng sanh hết. Cho nên vì vậy mà những con khác, đó là cái nhân quả của nó phải trên giao dưới thớt của người khác rồi, mà con cũng không thể làm hết được đâu. Hiểu chưa? Chứ bữa nào con cũng xách tiền ra ngồi chỗ bán cá mà mua hết thì chắc chắn là con mà dù cái nhà giàu mà như vua chắc cũng không không mua hết và phóng sanh đâu. Cho nên vì vậy mà mình gặp trường hợp đó thì con nên phóng sanh như vậy được rồi. Tùy theo cái túi tiền, chứ không khéo về nhà coi chừng con hoặc là chồng nó hỏi nó rồi không biết đâu mà trả lời đó, thì nó cũng khổ cho con, phóng sanh mà lại tai họa đến cho mình đó. Như vậy là hết rồi phải không con? Có ai hỏi thầy gì nữa không con? Xong không? Chuẩn bị đi, rồi bây giờ ăn thua là chỗ pháp tu. Cái pháp tu mấy con, mình làm sao mình tu cho được nè, để cứu mình ra khỏi những cái đau khổ này mấy con. Cuộc đời mình khổ lắm mấy con. Thầy chỉ mong làm sao, mặc dù là mấy con học cái lớp chứng kiến, nhưng mà cái lớp chứng kiến mấy con cũng chưa đủ, có một số người thì chưa đủ. Chúng ta phải trở về, chúng ta lặp đi lặp lại những cái điều mà chúng ta đã học để nó thông suốt những cái lý nó, chứ đừng có nói là cái lớp tôi đã như vậy là xong, chưa đâu mấy con. Cho nên có nhiều người viết nộp cho thầy những cái bài mà sau này viết nó có nhiều cái ý rất hay, do đó mấy người đó là họ đã chịu khó tập cho cái tri kiến của mình thông suốt những cái điều mà Đức Phật đã dạy, những gì thông suốt tập thông suốt đó mấy con. Cho nên cố gắng để mà cái lớp đó là lớp căn bản nhất, là lớp chứng kiến, tự nó đã xả tâm rồi. Cho nên tới những cái lớp tu, bây giờ cái lớp tu từ cái lớp chánh tư duy cho đến cái chánh niệm đều là những cái lớp tu. Cho nên những gì cần tu tập phải tu tập đó. Còn cái lớp chứng kiến là những gì cần thông hiểu phải thông hiểu, là ở lớp chứng kiến. Cho nên ở đây thì mấy con hiểu rồi, đúng là những cái lời Đức Phật đã căn dặn chúng ta rồi, chúng ta phải nỗ lực để mà thông hiểu tất cả những cái sự thông hiểu. Còn cái vấn đề mà tu tập thì mấy con phải tu tập ở trong cái tâm xã, xã vô lượng tâm và tứ niệm xứ, thì trong tứ niệm xứ thì nó khó hơn mấy con. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy khả năng của mình tập được thì trong 5 phút mình tập, mà tập không được thì mình nên tập cái tâm xã. Xã xong rồi thì khi thấy cái tâm của mình ở trên thân của nó,
thì mình thấy nó được cái thời gian dài rồi thì mình mới trở về tứ niệm xứ mình tập, đó là thì nó không có muộn màng gì đâu, nó sẽ tốt thôi. Chứ còn nếu mà mình thấy chưa được mà mình cứ cố gắng mình tập, cứ chế tâm thì không tốt. Nhớ những lời thầy dạy, cứ tập xả là chắc ăn hết, rồi xả lần lượt rồi cái tâm của mấy con nó sẽ quay lên, nó định trên thân của mấy con thôi. Mà nó định trên thân của mấy con tức là nó quán thân chứ không gì, bởi vì nó định đâu có nghĩa là nó không biết, là nó mới biết cái thân của nó đó rồi, cho nên nó là quán thân, cho nên nó trở về tứ niệm xứ. Mà khi thấy nó trở về được tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu mấy con trên thân quán thân một cách rất tự nhiên, không bị chế nữa. Do đó mấy con nối liền được bốn quan nhi của mấy con thì bắt đầu xâm trận mà giải phóng quy luật. Có vậy là mấy con xâm tiền. Con hỏi à, coi như là xả liên tục chứ con, nào xả trồng kiển, nào xả tứ, rồi xả hết. Ờ, xả hết không có vừa cái gì. Ờ, coi như là cô tu tâm xả là giờ nào cũng xả hết, nó có làm cái gì đâu mà phải nghĩ. Nghĩa là luôn con nói tu tâm xả là con thấy ngồi chơi cũng xả này, đi cũng xả này, ăn cơm cũng xả, cái gì có chướng ngại trên thân tâm con là xả hết. Nghĩa là xả hoàn toàn, xả không còn một cái chút gì để hết. Những gì đâu mới gọi là xả vô lượng tâm con. Chứ không phải là xả theo tứ chánh cần, ngăn ái diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Vì xả tứ chánh cần nó có phương pháp, cho nên mình tập mình xả nó rồi để mình nghĩ. Phải không? Còn cái này xả vô lượng tâm mà. Giờ nào cũng xả, phút nào cũng xả. Bây giờ tôi là người ngồi chơi, tôi vô sự. Cho nên có cái chuyện gì tôi xả mà không có thôi. Cho nên tôi đâu có tu, tôi đâu có nhọc nhằn gì đâu. Xả liên tục không? Xả liên tục, lúc nào cũng xả mà. Cho nên nó không có tu, mà nó chơi. Mà ví dụ như bây giờ nó thích đi trồng kiển rồi vậy, con thì đây biết mà. À, thời gian nếu mà con ở đây chắc chắn nó thành cái dạng kiển thường chiếu á chứ. Cái bản chất của con là thích kiển, nhưng mà con không có suy nghĩ. Khi mà nhét một cái cây nó vào ở trong một cái chậu thì như con chim mà nhốt ở trong cái lồng, đau khổ lắm con. Cho nên thầy thấy mấy cái chậu kiển này trước mà thầy chưa giải phóng được. Bây giờ thầy thấy con sau này con nhốt quá trời nhiều chiếm như vậy. Cho nên vừa cực khổ con, phải đi tưới nước nó, phải không? Cho nên vì vậy mà con có lòng từ, con thấy cái chỗ cây nào héo đó thì con lại con tưới nước cho nó thôi. Đủ rồi, đó là con tu tâm từ. Mà tâm từ tức là nó tỉnh thức, mà tỉnh thức tức là tâm xả phải sáng suốt. Cho nên theo thầy thiết nghĩ, tu gì tu không bằng là mình ngồi chơi thôi, cứ xả. Cho nên vì vậy đừng có làm gì hết. À, là xả, mà làm thì không xả. Rồi con hiểu không? Làm thì không xả. Hãy tu tâm xả là phải vậy. À, tối mà buồn ngủ thì xả ngủ à, chứ không có được mà nó tu xả nó đi ngủ thì không được. Nghĩa là buồn ngủ là phải xả ngủ á, xả ngủ là không có ngủ á, biết không? Rồi, cho nên mình xả hết cái giờ nào đó thôi, chứ còn xả luôn á thì chắc chắn tiêu mình luôn. Để nó còn ngủ chút ít, chứ còn không có cho ngủ nhiều. À, đó là mình xả con. Con không biết hả con?
Dạ.
Một ông Phật mất đi nó nhiều ông Phật phải không?
Dạ.
Tại vì cái ông Phật ổng mất đi đó, ổng để lại cái đường lối quá rõ ràng cụ thể rồi. Cho nên vì vậy thời ổng mất đi thì mình ráng mình tu, chứ ổng chứ để thua ổng sao. Ổng như mình như ổng chứ có khác gì đâu. Ổng cũng ăn cơm, ổng cũng trưa, ổng cũng đi cất thực, ổng cũng ôm bát, rồi ổng cũng làm rớt bát bể cái bục chứ bục không à. Không, cơm cũng đổ tùm lum chứ ổng có thành công, ổng hốt được không có ai không. Rồi ổng cũng đi xin cơm khác ổng ăn chứ không có gì đâu, bình thường như mọi người. Cho nên vì vậy nó ổng làm cái gì cũng được, ổng cũng rất bát bể, mình cũng vậy. Cho nên chắc chắn là mình cũng sẽ làm được. Vì vậy mà ổng để cái giáo pháp này mình tu, mình sợ chắc chắn là mình cũng làm Phật được. Cho nên một ông Phật mà tịch thì phải có nhiều ông Phật tu chứng. Bởi vì nó có khác xa nhau đâu mà không tu chứng, nó chỉ có khác một chút. Là bây giờ tâm mình bị động, hở chút là mình động. Còn tâm ổng bất động, ai làm gì làm, ổng cười, ổng vui vẻ, chứ ổng không có buồn thì ai, không có trách cứ ai, không có nói, không bao giờ ổng nói xấu. Một cái người nào làm gì làm, ổng luôn luôn lúc nào cũng nói tốt người đó, chứ không bao giờ nói xấu. Đó là cái tâm bất động của người ta. Cho nên mình làm theo ổng đi, thì như vậy là mình cũng thấy như ổng chứ có gì đâu, không có như mình.
thì mấy con cứ bất động đi, ai chửi không giận, ai nói gì không giận, nhưng mà có cái điều kiện đừng nói chuyện với ai hết thì mới là Phật. Phật gì mà đi nói chuyện dữ tợn thì Phật mà nói chuyện thì không được. Con thấy ông Phật này không có nói chuyện ai không, cứ ngồi trình bình. Thôi rồi ha, mấy con hỏi gì thêm nữa không? Mấy con ngồi ghế để người ta ngồi đất, mấy con cứ ngồi hoài. Không chịu xuống thay thế cho người ta lên ta ngồi chút. Rồi mấy con hỏi. À vâng. À mấy con xin mình bác hả?
Dạ.
À được mà, mấy cô xin mình bác về mà tập sự ăn trong mình bác là tập làm Phật thì được lắm chứ. Thầy sẵn sàng cho hết. Nghĩa là người nào mà ăn bình bát thầy cho hết. Bởi vì thầy biết mấy con tập mà ăn bình bát đó là tập làm Phật rồi. À con nói sao quán ở trên thân mình thấy thấy luôn cái mặt của mình đó con. À coi như là mình quán ở trên thân của mình mà mình thấy mặt á thì cũng giống như một cái vị một vị cư sĩ đó. À, vị xuất hồn ra ngoài nhìn lại như thấy từ mặt tới đầu luôn. Ở đây Đức Phật không bảo mình nhìn thấy cái mặt mà nhìn thấy cái sự rung động cảm giác toàn thân, tôi biết tôi nghĩ vô cảm giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra. Đức Phật dạy mình cụ thể rồi, cho nên nếu mà mình nhìn được thấy cái mặt của mình đó, thầy nói thật sự ra thầy nhìn mà thấy mặt thầy chắc thầy phải đứng ở ngoài thì nhìn vô, còn không thầy phải lấy kiến thì thôi. Nó, cho nên vì vậy mà không thể thấy mặt mình được đâu. Nhưng vì vậy mà Đức Phật dạy mình cụ thể lắm con. Cảm giác thân hành, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác thân hành, tôi biết tôi thở ra. Có đúng không mấy con? Rung động của cái thân thôi. Mình cảm nhận được toàn thân mình bằng cái rung động của nó, chứ không khác khá gì. Tức là cái hành của nó thôi. Đó là cái cảm nhận, chứ không thể nào nhìn được thấy cái mặt. À, mình nhìn xuống vậy mình thấy được hai cái đùi hai cái chân, mình cố gắng mình cúi xuống mình nhìn được cái bụng của mình chút, mà cúi rồi muốn gãi cổ mấy con. Có phải không? Cho nên vì vậy nó sai cái tướng đi. Cho nên vì vậy mình ở đây mình chỉ ngồi mình nhìn ra ngoài, nhưng mà cái cảm nhận của mình nó nhận được cái sự rung động của cái thân đó thôi. Chứ còn con mắt mình nhìn á thì thật sự ra mình nhìn từ đây đó mình thấy từ từ xuống làm như nó có cái sự chạy của nó, thì như vậy đó là mình chưa có tỉnh thức. À, nhưng mà khi tỉnh thức là mình nhìn về thì mình cũng thấy, nhưng mà nhìn nó phải có lúc nháy mắt, còn không nháy mắt nó sẽ thị giác của con nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng bệnh. Cho nên mình không được nhìn mà mình chỉ có cái cảm nhận cái sự rung động nó thôi, rung động thân đó là trên thân quán thân như vậy đó. Tập như vậy, quán như vậy để cho sức tỉnh nó càng ngày càng tỉnh cao hơn, và đồng thời nó đừng tỉnh được, tức là nó không phóng dật ra ngoài nữa, nó bám chặt ở trên thân của nó, toàn cái thân của nó rồi, thì lúc bây giờ nó có chuyện chúng ta xâm lại ở chỗ đó.
Cho con xin hỏi, cái biết như cái tưởng của mình nó là một câu hay là một danh từ hay là hai danh từ vậy?
À, cái biết của mình với cái tưởng nó hai danh từ lẫn con. Cái biết là cái biết, cái tưởng là cái tưởng. Cho nên nó hai danh từ.
Khi mình ngồi
mình ngồi mình biết.
Mình biết cái thân mình nó như thế đó, còn nó có đi dính luôn tới cái tưởng không thầy?
À, nó không có dính đâu con, bởi vì ý thức nó đang quan sát được cái sự rung động của thân nó là cái ý thức. Còn khi mà bây giờ nó thấy cái thân nó một cục, hoặc nó thấy nó cái thân nó bây giờ nó thành một cục đá nó nặng ra đi, thì đó là con bị tưởng vô rồi. À, cái ý thức của con bây giờ nó chìm đi rồi, thì cái tưởng thức bắt đầu nó hoạt động, cho nên con mới thấy cái thân con nó ngồi một cục như cái cọc cây vậy đó, thì đó là con bị tưởng mất. Thấy không? Cho nên hễ cái tưởng nó vào làm việc thì thế nào nó cũng có những cái trạng thái tưởng nó kèm theo. Vì nó tưởng mà, nó kèm theo cái trạng thái tưởng của nó. Còn cái ý thức của chúng ta thì cái vật như thế nào thì nó thấy như thế nấy. Cái thân rung động là nó thấy rung động. Cho nên ví dụ như cái mặt mình không thấy, mà mình ngồi đây mình thấy được cái mặt của mình, đó là tưởng rồi. Con hiểu không? Thì nó tưởng. À, con hỏi thầy những cái bài mà con thầy đánh vi tính xong rồi thì thầy sẽ trả lại mấy con, khi nào xong thầy sẽ trả lại những cái bài mấy con gửi thầy đó. Còn khi chưa xong thầy sẽ mượn thầy đánh xong, bởi vì lúc này mặt hạnh nó vô thất rồi, nó không có người đánh nữa, mà thầy thì cũng chưa có cái thời gian. Sau này mà nếu mà đánh thì xong rồi thầy sẽ trả lại hết. À, lẽ ra mà bài mà đánh mà gửi báo chí thì không nhất định là không trả bản thảo. Nhưng mà ở đây trả lời hết, bởi vì đó là những cái kỷ niệm của mấy con trong cái lớp học.
cho nên thầy sẽ thả lại những cái bản thảo cho mấy con hết. Khi mà đánh trên vi tính và chỉnh lại những cái điều mà cần thiết cho nó đúng với cái tiêu chuẩn của cái bài học đó, có những gì thì cần phải sửa lại thì thầy sửa lại, rồi sau đó thì coi như là được đánh trên cái diễn đàn Thiên Như, sau khi được in ra để phổ biến cho mọi người thấy được cái hiểu biết của mọi tu sinh ở đây tu tập, nó có một cái giá trị rất lớn. Nhưng mà những cái bản thảo mà con gửi cho thầy đó, sau khi xong rồi thầy sẽ trả lại cho con. Trong khi được cái thời gian mà rảnh rang, rồi kế đó đó thì được cái người phụ giúp thầy, thì họ sẽ giao cho họ đánh vi tính trên vi tính, rồi thầy mới được dịp mới ngồi đọc lại trên vi tính đó. Thấy cái đoạn nào nó chưa ổn thì sửa lại, mà cái đoạn nào nó ổn nó tốt thì nhường nó lại làm cho nó tốt hơn. Cho nên nó cũng đoạn đòi hỏi ở phải làm việc rất nhiều về cái vấn đề những cái tài liệu của mấy con. Nghĩa là thầy nói chung là thầy không bỏ một cái bài của người nào hết. Người viết ngắn gọn cũng như sư Pháp Châu thầy cũng có bỏ vô là một câu, thầy cũng chỉnh lại cho nó hoàn chỉnh được cái câu của sư Pháp Châu, để hoàn toàn có sư Pháp Châu tu hành ở trong cái lớp chính kiến này, để không mất sư Pháp Châu đâu. Các con hiểu được. Nghĩa là thầy không bỏ một người nào ở trong cái lớp học này. Thầy tin rằng cái lớp học này sau này chứng quả là hết không? À là hết, không có người nào cũng được. Nhưng mà các con nghe đại thừa chưa, nó nói chưa, quả a la hán có quả a la hán thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư rồi, chứ không phải có quả một quả đâu. Cho nên nó nhưng mà thầy nghĩ rằng đệ tử của thầy chỉ có chứng một quả a la hán thôi, nên nó không phải là nhất nhì ba tư ở trong đó đâu. Rồi thầy sẽ trả mấy con. Thôi rồi, nếu mấy con còn gì nữa không, con còn hỏi thì những cái không? Rồi con.
Trong cái ngôn từ mà thầy dùng nhân quả thì từ trước nay rất là khắc khách, làm ví dụ hai từ nhân quả như là thầy, thì con thấy thầy nêu thêm hai cái nữa là nhân bản nhân quả. Vậy thì cái nhân bản này thầy cũng nhấn mạnh để đó là cái bản chất, cái gốc của đạo Phật. Thầy còn có cái chuyện là cái gì trong đó?
Thầy muốn nói nhân bản đó là cái gốc của con người con, chứ không phải của đạo Phật. Bởi vì cái con người nó là cái gốc của con người là đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên đạo Phật không có cái gì của đạo Phật hết, mà đạo Phật khai triển của con người đã có sẵn. Cái con người có sẵn, Đức Phật mới lấy cái của con người có sẵn mà nói là, thành ra nói là cái chân lý, là cái sự thật của con người. Chứ nếu mà con người chưa có mà đạo Phật lại vẽ ra cái này rồi bắt buộc con người phải tập theo cái này để làm, thì cái này nó không phải là gọi là chân lý. Con hiểu điều thầy muốn nói không? Cái này là con người đã có sẵn, cho nên ông Phật tu chứng rồi ông thấy con người có sẵn cái này, cho nên ông mới lấy cái của con người ra mà bắt gọi là tứ diệu đế đó, bốn cái đế đó là bốn cái sự thật của loài người, và cái đạo đức nhân bản nhân quả là cái đạo đức gốc của con người, gốc của con người, chứ không phải cái đạo đức này là của cái loài động vật nào khác, hoặc là của chư thiên được, hoặc là của cõi Phật được, mà cái này là của con người. Chỉ có con người mới có cái đạo đức này, mà đem lên với cái sứ Phật á, như đem lên cõi Phật Di Đà đó, mà đem cái đạo đức nhân bản nhân quả này, ông Phật Di Đà nói tôi đâu có phải là con người đâu mà nhân bản, không phải không? Ông nói đâu phải tôi, là đâu phải con người, tôi là Phật Bồ Tát không à. Cho nên vì vậy ở đây không có đạo đức nhân bản nhân quả. Đạo đức nhân bản nhân quả là đạo đức của những con người ở trên hành tinh này, nó mới là cái gốc của con người mà. Nó nhân bản, bản là gốc, nhân là người, gốc của con người. Cho nên nó là cái chân lý sự thật của con người, mới hiểu được cái chỗ này. Cho nên vì vậy nó không phải là cái xa giờ, mà không phải cái này của đạo Phật đâu, mà cái này là của con người. Đạo ông Phật ổng có, ổng lôi ra của con người. Cũng như bây giờ thầy nói cái gì nó có sẵn, chứ thầy không có thêm bớt một cái gì hết. Nghĩa là ông Phật nói sao thầy nói vậy, nghe nó có sẵn, cho nên thầy không có cái gì mới của thầy. Còn ông Phật ổng cũng không có gì mới của ổng hết. Mà cái gì của con người có là ổng lấy ra ổng nói. Cũng như bây giờ cái diệt đế là cái tâm thanh tạng là chư sự, con người nào cũng có mà, cho nên đâu có gì của ông Phật đâu. Cho nên ông nói hồi nào bây giờ mình có thanh tạng là chư sự, nhưng mà không ai nói cho nên mình không biết. Cho nên bây giờ có ông Phật nói gì là đúng, đó là cái chân lý rồi. Cái gì bây giờ nói khổ thì ông Phật nói ai cũng khổ hết, thì do tham si mà khổ. Nhìn lại người nào có tham si mới khổ chứ,
bây giờ nhìn lại người nào cũng có hết. Thì đức là ông Phật nói đúng rồi, nó là tại vì con người có tham sân si có sẵn hết rồi, thấy không? Do đó cho nên nói nó khổ. Do đó Đức Phật mới nói cái nguyên nhân mà sanh ra đau khổ thì nó lòng ham muốn. Nhìn lại người nào cũng ham muốn hết, đúng rồi, tại vì con người có ham muốn mới khổ chứ. Đức Phật nói cái chứ phải chi mà con người mình có người có ham muốn mà có người không ham muốn thì Đức Phật nói thật. Con năng này người nào cũng vậy hết, cho nên Đức Phật nói đúng. Cho nên 40 chân lý đâu có làm sao sai được. Và nói con đường đạo đế là nói ba tám, nói cái tám cái lớp học này, thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh không, chúng ta thấy một cái ha, chánh thì làm sao có tà, mà chánh thì làm sao có khổ. Vậy thì đạo đức chứ sao, các bạn hiểu không? Có rõ ràng à? Cho nên vì vậy mà nó hoàn toàn nó đưa ra đúng cái nền đạo đức của con người, rõ ràng là bốn cái chân lý này thực tế mà nó chỉ cho chúng ta thấy quá rõ ràng là của con người chứ không phải của ai, cho nên nó nhân bản. Cho nên vì vậy mà thầy nói đạo đức nhân bản, nhân quả. Mà nhân quả rõ ràng là con người hành động, nói rồi suy nghĩ, ba cái hành động này là nhân quả gì, thiện với ác trong đó chứ có gì khác hơn hết đâu. Cho nên nó làm sao mà chạy khỏi được cái nhân quả, con mới con thấy không? Mà cái gốc của con người thì nhân bản là gốc con người, sống không làm khổ mình của người, xác định nghĩa là cái người sống đạo đức nhân bản nhân quả là không làm khổ mình của người, có đúng không? Nên cho thầy kết hợp tất cả các cái danh từ đó lại làm cho chúng ta đọc thấy đạo Phật rõ ràng quá, không có mơ hồ, không có gì. Tu theo đạo Phật là tu sống đạo đức, không làm của mình của người, chứ có làm gì đâu, đâu phải đi tìm tâm minh, đi tìm thiền định gì đâu. Cho nên chổng khu nhau mà ngồi thiền, trời đất ơi, bốn mấy người ngu sao đó, làm cho cực thân của mình thức khuya dậy sớm mà ngồi chống ngốc nó như cốc vậy làm gì. Ở đây tôi sống bất động xuống ngồi chơi chống tay vậy, coi nó có động gì không, coi cái thằng này coi nó muốn cái gì đây, mày muốn thì đâu có được. Như vậy là mình tu khỏe quá, đâu có cái gì mà phải gò bó nữa. Còn mấy con ngồi chân chân xếp bằng đồ này chứ, trời đất ơi, làm Phật chứ cho cực, như cái ông này ông ngộ cực còn chết chứ buộc xuống á, sao mà thấy sướng, sao mà ngồi khéo chân như vậy, có đi được như thầy không? Tối ngày ngồi cũng đóng ở chỗ đó còn phải sướng thế chỗ nào đâu, còn khổ thêm nữa. Cho nên ổng nhôm nhách vậy cũng đáng cái đời thầy. Đi như thầy ổng cũng khỏe là mình thư thái nhưng mới sướng sao. Nhưng mà ai chửi mắng mình được ha, mình có giận đâu, cái nào sướng hơn. Cho nên cái tâm hồn của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta nó thoải mái, nó dễ chịu, không ai làm động tâm mình được. Tu vậy có phải sướng không? Làm gì mà phải gò bó đồ cực khổ, làm Phật chỉ cho cực, cái kiểu này cực quá. Còn làm Phật thì kiểu này dùng sướng, ngồi chơi, xả tâm, không đau khổ, có sướng không? Các con cứ nghĩ đi, bây giờ thầy nói với làm chi mà ngồi tréo chân tréo giò chứ, chứ nó cực, ngồi như thầy chơi sướng. Chúng ta coi cái thằng tâm này, coi mày có muốn gì đây, đâu có được. Giờ này đâu phải giờ mày ăn, giờ này đâu phải giờ mày muốn. Mày muốn cái này không được đâu, tao không chịu đâu. Rồi nó không chịu thôi, nó đi, nó sai mình được. Người ta chửi mình, cái ông này cũng ngồi đó ì hoài, nó không biết làm ăn gì hết, kệ nó chứ, ăn thua gì mình tức giận. Cho nên mình ì hoài, người ta nói gì nói mình lười biếng, nói gì cũng kệ, lười biếng ai, ai khôn ai dạy, chuyên năng ra đó mà làm đi, có người nào cực. Có phải không? Rốt cuộc rồi mình là người sung sướng nhất, là người vô sự nhất, có phải sướng không mấy con đấy? Chưa có người đem cơm cho mình ăn, vậy mà còn chê chê dở chê ngon nữa, trời đất ơi, vô đó mà xin rau của Út ăn đi cho nó mập. Mai mốt mà chê của Út rửa rau không sạch. Thật sự mấy con biết cái miệng của mấy con mà thầy biết quá chừng, của Út cho ăn không, không có ai đó chê của Út rửa rau không sạch. Còn có người khác cho ăn, chê người khác nấu không ngon. Thật ra thầy nói thiệt, đúng là con người không có biết tùy thuận, không biết nhẫn nhục chút nào, miễn mà ta có cơ ban ra đủ rồi, sướng quá trời rồi, ngồi đây mà giải thoát, mà mình có phước quá rồi, ngồi mà giải thoát, vậy mà còn chê cái này chê cái kia, rồi còn nói mập nó béo nữa chứ, ở tu đây mình mập béo. Không có cần cái thứ này đâu, không cần mập béo, không có cần, sống tôi không cần nữa, bây giờ chỉ cần làm sao bất động tâm đi thôi. Cái mục đích của mình là như vậy mà. Chứ mấy con nghĩ đi, mấy con bỏ hết cái của cải tài sản, bỏ hết những cái sự nghiệp, thậm chí cái thân này bỏ, đến đây xin cái trò tranh dích lá bằng cầm dâm trúc đèn, nó có đáng cái giá bao nhiêu không? Mà vô đó ngồi trong ngốc đó làm cái gì đây? Có ai không? Ngồi đây thì ngồi chơi không có sướng sao? Còn đòi ăn, đòi uống, đòi này kia đúng sướng chi? Điên gì? Các con ngồi chơi đi mà không làm Phật ngay chỗ đó thì không có chỗ nào nữa. ông Phật ông sống cũng cỡ độ mức độ đó thôi, chứ không còn hơn cái chỗ nào thầy, nó không hơn chỗ nào. Nhưng mà mấy con ngồi mà thanh thản bất động như vậy đó thì mấy con muốn chết hồi nào chết muốn sống rồi. Nó không có gì, nó đơn giản như vậy. Sợ mấy con ngồi mà không đỡ, không bất động được mà cứ động hoài đó, thì cho nên vì vậy mà không làm chủ được cái sự sống chết của mình. Cho nên ngồi đây hàng ngày, ngồi đây để rèn luyện mình được bất động, đó là cái chính của chúng ta tu tập. Đi thì chúng ta cứ đi, đứng thì chúng ta cứ đứng, ngồi thì chúng ta cứ ngồi, muốn nằm muốn đứng muốn đi. Các con nghe cái bài đại khâm của Đức Phật dạy không? Tôi giải thích rất rõ mà. Nó muốn đi thì cứ đi, nó muốn nằm thì nằm, nó hướng tâm cái gì thì làm theo cái nấy. Nó muốn đi nó không được, nó ngồi đây nó mỏi gần chết nó cũng yêu ráng, nó ngồi đây hai chân nó tê gần chết nó cũng yêu ráng, nó ngồi đây nó đau nhất nó cũng ráng. Ráng như vậy làm cái gì? Làm cho nó khổ thôi chứ làm cái gì. Cho nên không có ráng gì hết nè. Mày muốn đi thì tao cho mày đi, mày muốn ngồi tao cho mày ngồi, mày ngồi kiểu nào cũng được, thoải mái thôi. Đừng có ngồi gò bó cho mày khổ nó thì cũng được. Bởi vì ở đây không phải giới cấm thủ đâu, không có làm khổ mày đâu. Đó. Nhưng mà có cái điều kiện á, là ăn ngày một bữa, không ăn phi thời, cũng đừng có nghĩ là đói ăn khát uống mệt ngủ, không có điều này được. Tao làm chủ nè, không có muốn ăn muốn uống cái gì mà phi thời được. Nói cuối cùng thì mình giải thoát. Có như vậy thôi, bởi vì đó là tu tâm xả chứ không có gì. Thầy muốn nói đó là những cái hiện tượng tu tâm xả thôi. Mà xả tới lúc đó rồi mấy con thấy ăn ngàn bữa mà ngồi chơi, mai mốt cái mặt nó mập nha. Bây giờ mình có làm gì? Còn mấy con ốm nhôm nhất là tại gì? Trời đất ơi, đi kinh hành sáng đêm hao năng lực chẳng ốm à, rồi không dám ngủ được. À, bây giờ mấy con hiểu hết rồi không? Bây giờ những cái lúc mà xa thầy, nó không có bao giờ mấy con sai được cái điều này đâu. À, về nhà, gia đình của mình nói thôi ông làm ơn ông ở phòng dưới trong tiếp khách đi, tôi bây giờ tôi thích ở cái phòng nhất ở bên kia, đừng có ai lên, ông cũng đừng có leo hé lên rồi động tôi mới được không. À, bây giờ ông cứ ở dưới đi, khi nào mà đúng giờ trưa ông làm ơn ông làm cái món cơm đi, ông không bưng lên nổi thì tôi xuống tôi bưng lên, chứ tôi cũng có đi khất thực một đoạn đường chứ không sao đâu. Thì còn ông bưng lên mà ông nói cái này kia làm động tôi, thôi ông cứ dọn sẵn đi, ông nấu cơm dọn sẵn để đó đi, tôi trở xuống tôi bưng cơm ra tôi ăn rồi, tôi chỉ chịu khó bưng thôi. Nhưng mà ông có nấu được ngon thì tôi ăn ngon, mà dở ăn dở, mà bữa đó ông có lười biếng ông làm ơn ông cho tôi chai bữa ớt dưới tô cơm đủ rồi, tôi không cần đòi hỏi cái sự cực khổ đâu. Ông cứ vậy mấy con sẽ sống. Muối tiêu, muối ớt, muối xả gì cũng được hết, miễn có cơm tôi ăn thôi. Cơm bổ hết mấy con, đầy đủ chất bổ ở trong cơm đó. Cho nên giống dân mà ở Á Châu chúng ta lấy cơm làm gốc, không có bao giờ ăn bánh mì sống đâu mà ăn cơm sống. Như thầy bây giờ ăn bánh mì bắt nóng thôi, cho nên bánh mì thì không thèm. Con à, được tự đi nấu, còn không thì ra rừng hái mớ lá cây vô nhai nuốt được. Giống như thầy mình làm biến chừng nào tốt chừng đấy con. Nếu mà có người nấu cơm được thì mình ăn cơm, mà siêu thì mình đi nấu cũng không sao. Mà lười biến á thì ra ngoài rừng nó coi cái lá nhãn chà, nhãn rác, lá trường, lá mít non non hái được, cứ hái vô làm bụng no thôi rồi ngồi chơi.
Là
bây giờ lá cây rừng thiếu gì khỏi cần phải cần mua cho tốn tiền mất công. À, mình đi hái bắt đầu thì ăn nó ít ít, nó chưa ăn nhiều, sau đó ăn quen rồi ăn nhiều lên chứ có gì đâu có.
Thầy cơm áo gạo tiền muối mắm các thứ đồ nó đều phải dùng cái phương tiện là bệnh viện.
Mà bây giờ không có tiền thì lá rừng hết sử dụng.
Kính bạch thầy, tập quán thân thì vừa qua là thầy thực ra thầy dạy cho con 2/4 của anh đi. Thế là trong đó thì thiếu anh đi thì nó dễ quán, dễ tập hơn cứ ngồi nhiều. Và trong sách cũng thầy cũng dạy như vậy. Thế nhưng mà vừa qua thì thầy lại dạy 2 tuần ngồi trước, sau đó vừa rồi mới là đi vào chỗ đấy, ý là thế nào con chưa rõ.
Bởi vì ý của thầy á muốn dạy con là nương vào cái chỗ hơi thở, con hiểu không?
Được.
Cho nên thầy nói 2 tuần để mà nhiếp vào hơi thở, tức là cái câu mà Phật dạy đó trong hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết ra. Nhưng mà sau khi dạy mấy con cảm giác toàn thân thì mấy con luồn ở trong đó quá trời quá đất, buộc là ông thầy phải cho mấy con đi kinh hành, chứ bây giờ làm sao hơn.
Yeah.
À, cho nên thầy mới cho mấy con đi kinh hành đó. Chứ lẽ ra mấy con đừng có luồn ở trong đó là chắc chắn là thầy khỏi cần phải cho đi kinh hành. Còn hiểu chỗ nào? Chính mấy con làm sai mà buộc làm thầy phải cho đi kinh hành. Chứ đúng là thầy dạy đúng cái tiêu chuẩn của Phật, Phật dạy mình cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô cảm giác toàn. Chứ Đức Phật có dạy mình đi kinh hành kiểu mà để quán thân mình chưa? Chưa. Có phải đúng không? Cho nên mình hơi thở thì mình phải ngồi chứ. Chứ bao giờ mà có đi mà hơi thở bao giờ? Cho nên vì vậy mà trong khi đó thầy thấy mấy con tu không được rồi. Cho nên thầy mới chuyển qua cái thân hành để cho mấy con nhận ra cho được rõ ràng cái hành động rồi. Cái gì mà có người quán có tới bụng à, còn hai chân này bị con chân vậy, họ không biết đâu đâu. Rồi họ tưởng, rồi có nhiều người lại hít thở, luộc hơi thở trong thân đi. Trời đất ơi. Cho nên nhiều cái nó sai, cho nên buộc lòng thầy cho đi qua cái tinh hành thân nghiêm qua ngửa hả tới ngã lui. À bây giờ mấy con nhận được rồi. Nhận được rồi thì từng đó cái thô được rồi thì cái vi tế tới cái hơi thở thì nó sẽ được. Nó là cái khéo léo thiện xảo của thầy.
Vậy thầy trên cái nền nãy bây giờ con nghĩ là vậy thì trong bốn oai nghi có thể có đặc tướng của mỗi người, họ chọn một oai nghi nào hợp nhất với họ, họ cảm thấy họ quán thân dễ nhất, họ tập trước liệu có được không?
Được, đó là đặc tướng rồi con.
Vâng,
đặc tướng.
Vậy thêm một điều nữa con thưa là thế nếu hai oai nghi trong bốn oai nghi mà người ta thấy tập đều thuận với nhau cả thì trong một buổi tập có thể tập xen kẽ hoai hai bài ghi ở cùng thời gian được không?
Được, không có sao hết. À, rồi bây giờ hết rồi con, còn hỏi thầy gì thêm không? Rồi con hỏi gì thêm con?
Con nghĩ là thầy chúc định hai từ trước thì dành cho
con cứ thế con tập thôi, chưa kết hợp được đâu con, cứ tập như vậy đi. Bởi vì nó chưa có tỉnh thức ở trên đó sâu mà nó chưa định tĩnh được thì cứ tập thôi, chưa kết hợp được, cứ tập như vậy. Đừng có tăng lên. À, thì cứ hễ hết 10 phút là đứng dậy thôi. Rồi tập cái khác. Có vậy thôi, hoặc là nghỉ để tập trở lại, có vậy thôi con. Chứ khoan để cho nó được định tĩnh trên những cái quay nghi đó rồi mới kết hợp nó mới là được. Thế còn con khéo bây giờ mà kết hợp qua cái sự kết hợp mà trật nó cũng không có quán được trên tâm đâu, thì nó có kẽ hở thì không tốt. Rồi con ngồi xuống đi con. À, bây giờ hết rồi không con? Ừ, chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị hết, không có gì mà lo lắng đâu đâu. À, chỉ con còn mà mấy con ở đây bây giờ thì không có sức vướng gì hết, nghĩa là mình là người tu rồi, à la hán hết rồi mà còn khóc sao? Không, mình sẽ coi như là cái sự chia tay của mình là cái sự gần gũi nhau để mà tu tập, chứ không có gì, không có phải như người thế gian đâu. Rồi mình trong cái dịp này đó mình về gia đình của mình một thời gian, rồi sau đó có những cái trung tâm nó sẽ thành hình thì mình sẽ đến tu tập tiếp được. Rồi con đường còn xa chứ không phải là là một ngày hai ngàn con nói để thầy cứ tấn cho mấy con nghe nó ham là chết việc ra, nó đâu phải vậy, nó không phải vậy đâu. Cho nên cố gắng mà thực hiện thì nó lần lượt nó sẽ đạt được kết quả tốt. Cái duyên của mình nó đến đây thì coi như cái lớp học của mình đến đây thì mình sẽ tạm dừng lại một cái thời gian, mà tạm dừng nhưng mà ở đây dừng không có nghĩa là không tu,
mà dừng ở đây là nắm các pháp mấy con rành rẽ rồi, thì mấy con về mà thực hiện những cái gì cần tu phải tu tập, thì ở đây thì coi như là mấy con phải tu tập, cần tu phải tu tập, nhưng mà không có ở trong cái dòng này nữa, để cho nó được bình an, rồi một thời gian chúng ta sẽ có đủ điều kiện thì chúng ta sẽ họp lại, và sau cái thời gian mà họp lại một tháng, hai tháng, hay năm tháng, ba tháng thì chúng ta sẽ gặp lại, thì thầy sẽ kiểm tra lại những cái điều coi mấy con tu tập tứ niệm xứ hay là xả tâm đến cái chỗ nào, rồi mới hướng dẫn các con tiếp tới, chứ không có mất thần đâu mà sợ, không có lạc đưa đi đường nào hết đâu. Có gì không?
Con kính thưa thầy, con xin thầy dạy cho con. Con cũng là kém duyên, chút duyên của con kém, nên con cũng không được theo cái lớp chứng kiến vừa rồi. Thì con hôm nay cũng là một cái duyên lớn mà con vào để mà xin được nghe đến một buổi dự thính rồi. Nhưng hôm nay cũng lại là thật là quá là phước cho con, mà con tranh thủ con vào hôm nay con đã được nghe nhà theo các đàn anh đàn chị học thì con chưa có được, nhưng mà bây giờ thì mừng cũng có nhưng mà buồn cũng có. Nói buồn thì tu người tu mà buồn thì nó cũng không ấy, như con muốn ở lại để được nghe dự thính một thời gian. Thế nhưng bây giờ thì lại được nghe tin là con được về, thế thì cái này thì của con cũng là được một tí chút nghe thôi. Thế bây giờ con muốn trình thầy là chúng con thì chưa có duyên để mà được tới học, nhưng mà bây giờ chúng con cũng phải về, thì như ở ngoài thì bây giờ chúng con vẫn tu như là trước kia thầy dạy những cái môn mà chúng con tu đó. Thế như con thì con xin trình thầy để thầy dạy dỗ cho con, để thầy áp sách tấn cho con, để con cũng về con biết đường lối để con tu tập. Bởi vì cái lớp này mà còn chưa được vào tu thì chắc là sau này thì chúng con thì con chưa dám nghĩ đến thầy. Thì bây giờ thì coi như là con thì khi thầy cho con môn pháp tu tứ niệm xứ, bây giờ thì con lại nghe tứ niệm xứ khó quá như vậy, nhưng riêng con thì con vẫn về theo cái cách thầy dạy cho con là ngồi thanh thản an lạc. Thế thì con vẫn ngồi, mà trong khi đấy con ngồi thì con cũng biết con ngồi từng hành động một nhỏ nhẹ, hoặc là con đứng con biết con đứng, con đi con biết con đi, con nằm con biết con nằm. Nhưng mà con biết thì con vẫn biết, nhưng mà thường xuyên hơi thở nó vẫn là con biết hơi ra vào và hơi ra, thì con ít suy nghĩ lắm ạ. Đến khi mà có một cái điều gì, một cái gì đó nó sẽ nhá vào con thôi, thì con lại sẽ tác ý, tức là tâm đừng cho suy nghĩ lung tung. Thế thì con lại ngồi, hoặc là con đứng thì con vẫn đứng, con ngồi vẫn ngồi, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Thì xin thầy là thầy thanh tấn cho con ấy, là cái cách tu hành thì nó như thế nào, cái hơi thở nó vẫn cứ như thế, con không có cố ý gì hết, hay kể cả ngồi như thế này hay học thì con có thể con biết là con nghe, nhưng mà hơi thở con vẫn biết hơi thở ra và hơi thở ra. Con xin thầy, xin thầy thầy cách tấn cho con, để cho con được biết đường lối con tu hành. Sau khi con có điều kiện thì xin thầy thầy cũng bố thí cho con, để con được cũng được vào học vào cái lớp nào đó như thế nào. Xin thầy thầy dạy cho con. Thì nghe như này thì chắc là đến chiều hôm nay con cũng phải về thầy. Xin thầy thầy dạy cho con.
Đúng rồi, bây giờ con cứ tu y như vậy là được rồi, không khỏi cần gì mà phải dạy gì khác hết. Bởi vì đó là con tu thọ bát quan trai theo các pháp đã dạy rồi, con cứ tu như vậy thôi. Rồi sau khi mà có cái dịp mở được cái lớp chứng kiến thì con vào con dự tu được cái lớp chứng kiến, mà cần phải sắp xếp gia đình cho ổn thì mới vào tu được, chứ còn không khéo nó cũng dở dở. Cho nên đó là cái điều kiện mà con trình bày cho sự tu tập về hơi thở, về tỉnh thức được ở trên những cái hành động của con, đi đứng nằm ngồi đều rõ biết hết thì tốt rồi, đâu có gì đâu. Bây giờ tiếp tục để mà tu tập để cái sức tích trữ tỉnh thức đó nó tăng hơn, nó cao hơn, nó luôn luôn lúc nào nó cũng được ở trong cái vị trí tỉnh thức của nó thì rất là tốt, phải cố gắng tập nữa.
Thế con trình thầy thêm là như mọi khi thầy nói là 5 giờ thì quán thêm là từ cái lúc mình bước bắt đầu mình ngủ dậy cho đến 5 giờ thì mình những hành động mình làm cái gì. Thế rồi những từ những cái buổi mà coi như cái ngày hôm đấy đến tối nữa thì từ hôm đó thì nó như thế nào. Thì con lúc con quán có chạch giờ thầy, bởi vì cũng có lúc 5 giờ con quán, cũng lúc gì quên 4 giờ con quán đến 5 giờ. Thế nhưng cũng có lúc là con lại để đến tối mới quán thầy, tầm tối con mới ngồi con quán. Thì bây giờ chạch đi thì có thế nào không thầy?
Không,
tức là quán
đâu.
Nhưng mà con quán con nhớ được rõ lắm thầy, tức là sau khi quán đó thì con nhớ rõ từng hành động khi trước khi dậy nó như thế nào, hoặc là tiếng đồng hồ reo thế nào, thế rồi mình dậy rồi sắp chăn màn ra làm sao để bước đi, con nhớ được hết ạ. Thì đó, những cái mà thầy dạy thì con như vậy. Thì xin thầy thầy
Ừ, vậy được rồi, khỏi có lo gì đâu, không có gì, đó là đúng thôi, không có gì đâu.
Con cứ quán 2 lần đến 3 lần, con sợ là có quên thì con lại nhớ lại từng cái một. Để sao con nhớ là con xét thì là còn mình còn quên những gì, hoặc là ban ngày mình nói những gì. Rồi là con xem xong cái này cái nào sai, cái nào đúng thì con lại ngồi con lại quán lại. Một ngày con vẫn cứ có một cái thời quán như thế. Thì một thời thật, nếu mà có hôm thì quán từ 4 rưỡi cho đến 5 giờ đấy. Có hôm thì 4 giờ con quán là xong thì con lại thanh thản, an lạc, vô sự. Đấy thì con cứ như vậy. Và nếu không nữa thì nó tối, cái tầm tối mà bắt đầu con ngay cái tầm 7 giờ mà ngồi vào được, hoặc là 8 giờ thì con có cái giờ quán. Chứ không có bỏ quán trong một ngày.
Được con. Vậy là được rồi, cứ là tu không có gì đâu. Có quán như vậy là tốt rồi, không có gì. Con tu vậy điều vậy thôi. Ở trong cái giai đoạn cư sĩ của các con mà tu được vậy là quý lắm. Sợ nó tu không được chứ. Tu được thì tốt. Cứ ráng tu. Thấy rồi mấy con nghĩ rồi. Còn nói cái gì không có.
Con xin cuốn, con chưa có.
Cuốn này con?
Dạ, dạ.
Hai cuốn này con? Hai loại.
Bà nhỏ nó có nè. Bà nhỏ chưa có.
Thầy thay sao chụp tâm hình của lớp thầy đấu đấy.
Cái bài vở nào con?
Dạ, cái cuốn của cây vợ con đó, chưa có.
Dạ hả con? Dạ, xin cho vợ con hả con?
Dạ.
Rồi được rồi. Rồi, xong rồi con. Bây giờ ra chụp hình nha.
Bà thầy đi thầy chụp tấm hình
con. Con có ý gì con? Chúc hả con? Rồi, bây giờ ra chụp hình đi con. Còn gì không? Có gì hỏi nữa không con? Còn ai nữa không? Hay là bây giờ?
Thầy cho con một quyển, con cho cô tiền con được.
Được con.
Cho con.
Hai quyển không con?
Vâng.
Cho cô
tiền. Mạch thầy con xin hai quyển. Thầy con xin hai quyển.
Dạ hả con?
Dạ. Chào hai quyển.
Rồi đây hết rồi, để tôi xem. Rồi này con quỷ hai thứ rồi nha.
Anh thấy hết rồi ạ.
Nói được không? Để rồi thì sẽ cho đi. À được rồi, thì thầy sẽ cho sách rồi con đem về chứ có gì không?
Thì thầy cũng mệnh thầy thấy cái má phái của con là
khi có cái bài mà con làm thì nó không được phải nó thì con đi nộp hai thôi.
À thôi con nói thì thầy cũng ra đâu con.
Cái bài của con cái lớp biết thầy thôi ạ. Con khó
kính mệnh thầy thấy cái má phái của con cái má phái
con đưa luôn con đưa luôn.
Cái này là lá phải của con đưa luôn.
À đưa ra con
cũng là
cái
má
phái ba của con khỏi phải nộp được không?
Khỏi không
cũng được. Chính mình thầy khi cái má phái bao giờ
lấy được? Lát nữa thì về thì mới làm xong rồi thì mới.
Dạ. Thầy con tâm khi mà con ngồi cơ rất
được con lâu trả thăm thôi. Rồi bắt đầu bây giờ đi ra chụp hình nhé con. Rồi chụp hình
thấy mấy cô không các con không có chụp rồi nữa.
À, từ từ chứ lật đạo gì mấy người gần cái gì trên đây được đâu có lẽ là chở đem máy bay lại để chở đi liền lo lắng quá vậy.
Thank you. Thank you.